Lãnh Thập Thất dùng khôn kể ngữ khí hô lên ba chữ này, trong đó bao hàm nghi hoặc, không rõ, bi phẫn, còn có hối hận. Huyết Vô Dị nhưng nhẹ nhàng nở nụ cười, đứt quãng nói, ngươi, vòng qua ta một mạng, ta trả ngươi một mạng, theo lý thường. Đương nhiên. Chuyện đương nhiên. Nghe được câu này, Lãnh Thập Thất tâm tư trong nháy mắt trở lại Liêm mới đánh giết Bách Lý Thanh lúc, Huyết Vô Dị ngăn cản liều mạng ngăn cản hắn cảnh tượng. Lúc trước Lãnh Thập Thất từng hỏi hắn, vì sao phải liều mạng bảo vệ Bách Lý Thanh? Huyết Vô Dị, hắn đã cứu mạng của ta còn hắn một mạng, chuyện đương nhiên. Lãnh Thập Thất vẫn cứ nhớ tới rất rõ ràng, Huyết Vô Dị trên mặt cái kia mang theo quật cường, mang theo ngạo nghễ vẻ mặt. Lúc đó Lãnh Thập Thất không có giết hắn cũng không phải bởi vì nhẹ dạ, mà là trong lòng tự nhiên dâng lên một tia kính nể. Tại đây Huyết Vụ Đảo bên trong còn có thể kiên trì sự kiêu ngạo của chính mình, kiên trì niềm tin của chính mình người lác đác không có mấy, Lãnh Thập Thất tự nhận không làm được đến mức này. Thậm chí, lúc đó Lãnh Thập Thất đáy lòng còn có một phần đố kỵ, hắn đố kỵ Bách Lý Thanh lại có thể có người đồng ý vì hắn mà chết. Nhưng là hiện nay, cũng có người đồng ý vì hắn mà chết rồi, người kia vẫn là Huyết Vô Dị. Ha ha ha, Lãnh Thập Thất đông nhiên nở nụ cười, chuyện đương nhiên, được lắm chuyện đương nhiên. Hắn cười, nhưng trong tiếng cười nhưng tràn đầy hối hận cùng ảo não, vào đúng lúc này, Lãnh Thập Thất lần thứ nhất hối hận ẩn tàng thực lực của chính mình. Nếu như vừa bắt đầu hắn liền triển lộ ra toàn bộ thực lực, Huyết Vô Dị thì sẽ biết dung hợp huyết thú đòn đánh này không giết được hắn, Huyết Vô Dị dĩ nhiên là sẽ không liều mình cứu hắn. Nếu Huyết Vô Dị là chết vào dung hợp huyết thú tay, thậm chí chết vào tay người khác, Lãnh Thập Thất hay là chỉ có thể âm thầm đáng tiếc một hồi. Nhưng là, Huyết Vô Dị lại vì hắn mà chết, vẫn là không công chết đi. Oành oành. Đang lúc này, dung hợp huyết thú đại phát thần uy lên, người chung quanh từng cái không chết tức pha. Cốt Tam cả người đẫm máu, Ngọc Thụ ngã quắp trên mặt đất. Lãnh Thập Thất đồng tử, con ngươi không ngừng phóng to, hắn làm người hai đời chưa bao giờ có như vậy hối hận thời khắc, hắn vẫn cho rằng mình là một người vô tình, một mực nỗ lực khắc chế chính mình đích tình phúc. Kỳ thực nội tâm của hắn nơi đã sớm đem Huyết Vô Dị cho rằng bằng hữu, đem Ngọc Thụ cho rằng huynh đệ, đem Cốt Tam cho rằng chi tâm người. Nhưng hắn chưa bao giờ dám đi thừa nhận, hắn sợ sệt chính mình có cảm tình sẽ do dự thiếu quyết đoán. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình càng thêm buồn cười còn từng đi an ủi Ngọc Thụ. Nguyên lai chính hắn chính là một cực kỳ buồn cười, vô tình hơn tình nhân. Phù phù. Phù phù, vào đúng lúc này, Lãnh Thập Thất rõ ràng nghe được chính mình tiếng tim đập, cũng rõ ràng trái tim của chính mình. Lãnh Thập Thất đi phía trước bước ra một bước, hai bước, ba bước. Mỗi bước ra một bước, thân hình của hắn liền cao to một phần. Mỗi bước ra một bước, bắp thịt của hắn liền nhô lên một phần. Mỗi bước ra một bước, khí thế của hắn liền đắt đỏ một phần. Giống ba. Cuối cùng Lãnh Thập Thất hé miệng lại phát ra một đạo tương tự yêu thú tiếng gào đến. Mà hắn lúc này đã có người trưởng thành cao như vậy, toàn thân nhô lên hùng tráng cơ nhục, bắp thịt, tầng ngoài áo bào trắng bị vỡ nát tan, hắn trong hai mắt mơ hồ lập lòe đạo đạo hào quang đỏ ngầu. Lãnh Thập Thất vào đúng lúc này lại đồng thời mở ra Linh Khư Thú Vương cùng Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc hai tầng thú nguyên chiến văn. Còn lại mọi người dồn dập liếc mắt, đều là gương mặt vẻ kinh hãi, cái này Lãnh Thập Thất thực lực vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Chương 124, Lôi Đình Diệt Yêu. Mở ra song trọng thú nguyên chiến văn, Lãnh Thập Thất đống nhiên thoát ra, cả người dường như đạn pháo giống như đập về phía dung hợp huyết thú. Dung hợp huyết thú cánh tay vung lên, như là đập con rồi giống như trực tiếp đem Lãnh Thập Thất đánh bay đi ra ngoài. Ầm ầm một tiếng, Lãnh Thập Thất đánh vào phía trên vách tường hình. Nhưng hắn toàn thân không hư hại chút nào, đồng thời càng không có rớt xuống, mà là lợi dụng cha khắc lạp hành tẩu thuật, hai chân hút ở trên vách tường đứng chổng ngược đứng ở nơi đó. Hai mắt của hắn bên trong tản ra vô cùng sắc ý. Lãnh Thập Thất tìm đúng cơ hội, trong tay nhấc lên trường thương trên người lại thêm ra một luồng thô bạo, sau đó đột nhiên âm. Trường thương ở giữa không trung cấp tốc run lên, trong nháy mắt phủi đi ra một to lớn huyết sắc thập tự, cướp dắt kinh khủng linh lực ầm ầm hạ xuống. Dung hợp huyết thú cảm nhận được đến từ phía trên nguy hiểm, đầu trâu đầu rắn lên phía trên giơ lên, đồng thời hai tay cơ hai con trùng xoa tiến lên đón. Thương, xoa tương giao bên dưới, một luồng ba động khủng bố đột nhiên muốn nổ tung lên, đạo đạo nguồn linh lực khổng lồ gợn sóng tứ tán mà ra, để mọi người dồn dập lùi tán. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lãnh Thập Thất trường thương lại trước không chống đỡ nổi ầm ầm nghiền nát. Có điều cũng may này một cái kẽ hở thập tự thương cũng chặn lại rồi dung hợp huyết thú một đòn. Lãnh Thập Thất mượn lực ở giữa không trung nhanh chóng chuyển biến phương hướng, sau đó rơi vào dung hợp huyết thú trên lưng. Theo sát phía sau chính là một đạo khác nào nửa tháng mỹ lệ ánh đao, chính là Tàn Nguyệt Tật Quang Trảm. Hơn nữa là Lãnh Thập Thất hợp lại mạnh mẽ toàn lực vung chém mà ra Tàn Nguyệt Tật Quang Trảm. Này có chứa mang tính tiêu chí biểu trưng một đao chém ra, hung minh, thanh viêm đẳng nhân ngay lập tức sẽ nhận ra được đây rõ ràng chính là chỉ có ám nha mới có thể mạnh mẽ đao pháp. Nguyên lai Lãnh Thập Thất chính là ám nha. Thanh Viêm sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, trong lòng sợ lên. Hắn nhớ tới lúc trước hắn hiệu triệu đại gia thương nghị liên minh sự tình thời gian từng đối với Lãnh Thập Thất từng ra tay. Nếu như lúc đó Lãnh Thập Thất bùng nổ ra bây giờ bực này sức chiến đấu, mặc dù chính hắn cũng là hóa linh cảnh, chỉ sợ cũng không quá mấy chiêu. Lãnh Thập Thất tàn nguyện tật quang chạm nhắm thẳng vào viên này đầu rắn, nhưng mà ngoài ý liệu là, con rắn kia thủ vào lúc này lại vèo một cái rút về trong cơ thể. Lãnh Thập Thất không thể làm gì khác hơn là lâm thời chuyển biến mục tiêu, ánh đao chém ở dung hợp huyết thú sau gáy nơi. Xé tan. Mỹ lệ ánh đao ở dung hợp huyết thú sau gáy nơi vạch tìm tòi một đạo thật sâu miệng máu, lộ ra bên trong nửa cái đầu rắn. Con rắn kia thủ giờ khắc này miệng máu một tấm, trực phún ra một đạo màu xanh lục niêm dịch đến. Lãnh Thập Thất dĩ nhiên né tránh không kịp ngược lại quyết tâm trong lòng, cầm đao bảo vệ trong lòng chính mình. Một cái tay khác năm ngón tay nắm tay, nhất thời mãnh liệt vô cùng quyền thế như mãnh hổ đoạt lãng, hung hãn nện xuống. Đồng thời đầu rắn phun ra màu xanh lục niêm dịch cũng phun đến Lãnh Thập Thất trên người. Cái kia niêm dịch phun khi hắn linh trên đao diện phát sinh xì xì thanh âm của. Cái kia linh đao mấy tức trong lúc đó đã bị ăn mòn ra một cái lỗ thủng to, sau khi cái kia xanh biết dịch liền bám vào ở Lưu Mặc Y Lìa mặt trên. Lưu Mặc Y Lìa lập tức sáng lên phơi nói linh quang. Nhưng cuối cùng vẫn là không đỡ ngủ ở, màu xanh lục niêm dịch cuối cùng chạm được Lãnh Thập Thất thân thể. Có điều vào lúc này Lãnh Thập Thất trên người cũng là có lớp vảy màu bạc, cái kia vảy giáp cứng rắn cực kỳ ngạnh xanh xanh đích đỡ lấy màu xanh lục niêm dịch. Có điều cũng đang bởi vì lớp vảy màu bạc kỳ thực chính là Lãnh Thập Thất da rẻ, cái kia đốt tâm giống như đau đớn vẫn như củ truyền khắp toàn thân. Lãnh Thập Thất vẫn cứ không nói tiếng nào, mãnh hổ đạp lãng quyền mang theo thế lôi đình ầm ầm đập xuống. Chỉ nghe xì xì một tiếng, viên này đầu rắn ở quyền thế bên dưới trong nháy mắt bị hoành nát tan. Dung hợp huyết thú trong chớp mắt ảnh toàn thân là co giật tựa như co quắp, mấy người còn lại vốn đang kinh hãi với Lãnh Thập Thất đáng sợ kia thực lực, bây giờ nhìn thấy lại có cơ hội, lần thứ hai dồn dập ra tay. Mà Lãnh Thập Thất ở đánh bể đầu rắn sau khi, nhìn thấy đầu rắn phía dưới còn có một viên to bằng nắm tay màu máu hạt châu. Trong đầu hắn né qua một đạo linh quang, hắn phỏng chừng hạt châu này hay là chính là chắc lão quỷ nhắc qua huyết lệ châu. Đây chính là dung hợp huyết thú hạt nhân. Lãnh Thập Thất đáy mắt nổi lên vô tận hung mang, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một viên tím hạt châu màu xanh lam nhét vào dung hợp huyết thú cái kia vết thương thật lớn hình. Đó chính là chính pháp lôi châu. Có thể so với hóa linh cảnh trung kỳ một đòn toàn lực. Đồng thời chuyên khắc dung hợp huyết thú loại này hai họa đồ vật chính pháp lôi châu. Ném ra chính pháp lôi châu sau, Lãnh Thập Thất vội vàng nhảy xuống dung hợp huyết thú thân thể. Ngay sau đó, chỉ nghe ầm 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 một tiếng, phảng phất là sét đánh. Hơn nữa sét đánh thanh âm của liền đến tự với dung hợp huyết thú trong cơ thể. Sau đó tiếng sấm càng ngày càng nhiều, đạo đạo chói mắt sấm sét màu tím bắn ra, lôi điện trải rộng dung hợp huyết thú toàn thân. Màu tím kia lôi điện tựa hồ đối với dung hợp huyết thú có rất lớn tác dụng khắc chế. Chỉ thấy dung hợp huyết thú cả người không thể động đậy đồng thời không ngừng bốc lên quần cuộn khói đen. Nó miệng máu dương lớn lấy, nhưng không cách nào phát sinh bất kỳ âm thanh nào, trong cơ thể hắn huyết nhục cũng đã bị chính pháp lôi châu hầu như toàn bộ phá hủy. Lãnh Thập Thất nhìn thấy tình cảnh này trong lòng hiện ra mấy phần quái ý, nhưng ở hắn khinh thường trong tầm nhìn bỗng nhiên nhận ra được một ít dị dạng. Dung hợp huyết thú linh lực trong cơ thể và khí huyết chợt bắt đầu sôi trào lên, hơn nữa dung hợp huyết thú thân thể cũng mơ hồ bành trướng mấy phần. Lãnh Thập Thất trong lòng biết không ổn lập tức hô, mau lui lại, nó khả năng muốn tự bạo. Hắn tiếng nói vừa dứt, những người khác lập tức bay ngược. Ngọc Thụ thì lại bảo vệ Hoa Linh Linh, quay về Lãnh Thập Thất nói, Lãnh huynh, lại đây. Lãnh Thập Thất nhìn thấy Ngọc Thụ tháo xuống bên hông một khối ngọc bội, trong lòng hơi động, lúc này mấy cái lắc mình đi tới Ngọc Thụ bên người. Ngọc Thụ đập nát rảnh tay bên trong ngọc bội, sau đó trong ngọc bội tuôn ra từng mảnh linh quang không ngừng xoay tròn, trong khoảnh khắc hóa thành một cái hình tròn tâm chắn dáng vẻ. Cái kia tấm chắn bên trên còn hiện ra đạo đạo kỳ dị trận vân. Lãnh Thập Thất trốn ở linh lá chắn mặt sau vẫn có chút không yên lòng, lúc này hắn mi tâm tinh thần lực tuôn trào ra, hai tay vừa nhấc ở trước người lại dâng lên năm đạo dày đặc tường đất. Ngay ở Lãnh Thập Thất bay lên tường đất sau khi, cái kia dung hợp huyết thú từ trong cơ thể bắn ra vô số đạo hào quang đỏ ngầu, chợt nó toàn bộ thân thể ầm ầm nổ tung. Rầm rầm rầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến, từng trận đáng sợ lực xung kích pha thêm dung hợp huyết thú hải cốt của tới. Lãnh Thập Thất năm đạo tường đất chỉ kiên trì không tới 3 tức thời gian liền toàn bộ phá vụn. Cuối cùng vẻ này lực xung kích xông tới đến Ngọc Thụ linh lá chắn bên trên, làm cho linh lá chắn nhất thời bóp méo lên, trong chớp mắt liền xuất hiện vài tia vết rạn nứt. Lãnh Thập Thất mắt thấy này, linh lá chắn sắp không kiên trì nổi, tay trái linh quang lóe lên cấp tốc hội tụ ra đại lượng hàn khí đến. Hàn khí tuôn ra sau vẫn chưa đọng lại kiếm, mà là ngược lại hóa thành một bức tường băng. Từng luồng lực xung kích còn kèm theo dung hợp huyết thú tàn tạ thân thể không ngừng vọt tới. Ngọc Thụ linh lá chắn rốt cục không chống đỡ nổi vỡ vụn thành linh điểm linh quang. Cũng còn tốt vào lúc này lực xung kích dư âm dĩ nhiên không lớn, Lãnh Thập Thất tường băng cuối cùng cũng coi như cho cản lại. Làm tất cả bình tĩnh lại sau khi, Lãnh Thập Thất thân thể rốt cục không chống đỡ nổi, tự động giải trừ Linh Khư Thú Vương cùng Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc Thú Nguyên Chiến Văn. Mà ở hắn giải trừ Thú Nguyên Chiến Văn cái kia nháy mắt, hắn liền cảm thấy cả người vô lực đột nhiên co quắp ngồi vào lâm tiến lên. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể truyền đến từng trận đau nhức, dường như toàn thân bộ xương cùng kinh mạch đều bị xé rách. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả hắn bên ngoài thân cũng xuất hiện vô số đạo tế vết máu. Càng biết bắt chính là bất luận là linh lực của hắn vẫn là tinh thần lực đều cơ hồ muốn khô cạn, hắn lúc này có thể là sức chiến đấu 10 không còn một. Lãnh Thập Thất vội vàng móc ra mấy viên đan dược một mạch nuốt xuống, vào giờ phút như thế này cũng không kịp nhớ cái gì tác dụng phụ. Hắn tiếp tục mạnh mẽ duy trì khinh thường muốn nhìn một chút trong sân tình huống. Nay vừa nhìn bên dưới, để hắn an tâm chính là cái kia dung hợp huyết thú linh lực và khí tức đều triệt để không tồn tại nữa, đúng là đã ngỏng rồi. Vào lúc này trong lòng hắn cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn chung quanh một chút, tính cả ba người bọn họ, còn có bốn người tồn tại. Theo thứ tự là Cốt Tam, A Thần còn có Hung Minh cùng Thanh Viêm. Đến thời khắc này, toàn bộ huyết vụ đảo bên trong cũng chỉ còn sót lại bọn họ bảy người. Sau khi Lãnh Thập Thất liền muốn thu hồi khinh thường thời điểm, hắn khỏe mắt trợn kinh hoàng không ngừng, hắn vừa thấy rõ ràng bảy người, thế nhưng hiện tại lại không giải thích được thêm ra đến rồi một người. Đồng thời người kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền mò tới một tha phía sau. Hoa Linh Linh phía sau. Chương 125, bất ngờ liên tục. Lãnh Thập Thất nhất thời sau lưng mát lạnh, vừa muốn lên tiếng nhắc nhở lại nghe thấy xì xì một tiếng. Một bóng người chẳng biết lúc nào quỷ dị mà xuất hiện ở Hoa Linh Linh sau lưng. Một cái sắc bén dao găm dĩ nhiên đâm vào nàng hậu tâm. Phù Hoa Linh Linh phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt sinh cơ cấp tốc tiêu tan. Mà lúc này Ngọc Thụ nao trước quanh một hồi liền bối rối. Hoa Linh Linh. Ngọc Thụ hai mắt thoáng qua tuần ra vô số tơ máu, quay đầu thấy được xuất thủ người kia. Lãnh Thập Thất cũng nhìn thấy người này, để hắn rất bất ngờ chính là người này lại chính là Yến Phi Lâm. Ở Lãnh Thập Thất trong ấn tượng, Yến Phi Lâm là tồn tại cảm giác cực thấp người, hắn giống như là Thanh Viêm bên cạnh một cái lão cẩu. Duy Thanh Viêm là tử, chưa bao giờ sẽ có chủ kiến của mình. Lãnh Thập Thất nhớ mang máng đang cùng dung hợp huyết thú trong chiến đấu, hắn hình như là vừa bắt đầu đã bị đánh bay, tất cả mọi người cho là hắn đã chết. Mà sau khi Lãnh Thập Thất sự chú ý vẫn luôn ở dung hợp huyết thú trên người, cũng không có hay đi quan tâm những người khác. Có thể vạn vạn không nghĩ tới cái này Yến Phi Lâm kỳ thực vẫn luôn đang ẩn nút chính mình, trơ mắt mà nhìn người khác đại chiến dung hợp huyết thú, chờ tất cả bụi trần ai sau khi lại từ phía sau lưng đâm dao. Lẽ nào hắn sẽ không sợ dung hợp huyết thú đem tất cả mọi người giết? Hiện tại dung hợp huyết thú vừa mới chết, sống sót mấy người liền trong nháy mắt tiến hành rồi nội đấu. Ngọc Thụ giận dữ, hận cực, hắn vừa ra tay khắp ánh đao tùy ý hạ xuống, khác nào mưa tầm tã mưa rào bình thường cuốn sạch lấy Yến Phi Lâm. Đối với Yến Phi Lâm đến, mục tiêu của hắn tự vừa bắt đầu chính là Ngọc Thụ ba người. Hắn sở dĩ lựa chọn Hoa Linh Linh, cũng là bởi vì Ngọc Thụ cùng Lãnh Thập Thất đều là hóa linh cảnh tu vi, mặc dù bọn họ bị thương, Yến Phi Lâm cũng không có nhất kích tất sát nắm. Vì lẽ đó Hoa Linh Linh là được mục tiêu tốt nhất. Có điều nhìn thấy Ngọc Thụ cái kia mưa rào giống như ánh đao hạ xuống, hắn cũng là chấn động trong lòng, lập tức hắn vội vàng thân hình động liên tục né tránh những kia ánh đao. Nguyên lai hắn cũng tu luyện thân pháp loại linh kỹ, hơn nữa nhìn lên cấp bậc còn không thấp dáng vẻ. Nhưng mà Yến Phi Lâm không nghĩ tới chính là, dưới chân hắn mặt đất chợt dâng lên mấy cây gậy độ lớn của đất, nếu là ở bình thường, chút ít đồ này tự nhiên giữ không nổi hắn. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tránh thoát. Nhưng là bây giờ hắn tránh xử ở Ngọc Thụ ánh đao bên dưới, một sai lầm sẽ chôn vùi tính mạng của hắn. Ngọc Thụ cùng Yến Phi Lâm chiến đấu chỉ là trong sân một phương mà thôi, ở Yến Phi Lâm đánh lén Hoa Linh Linh sau khi, tất cả mọi người chuyển động. Hung Minh cùng Thanh Viêm nguyên lai chẳng biết lúc nào càng liên thủ lại, phân biệt giết hướng về phía Lãnh Thập Thất cùng Ngọc Thụ. Hung Minh tốc độ rất nhanh, hắn đột nhiên nhảy đến Lãnh Thập Thất trước người, hai thanh màu tím loan đao chém xuống. Lãnh Thập Thất ở Hung Minh lên đường, chuyển động thân thể, một khắc đó liền đã nhận ra nguy hiểm, hắn một cái xoay người trốn được vừa nãy sau tường băng diện. Cùng lúc đó cánh tay hắn một chiều, trước người bỗng nhiên xuất hiện một con màu tím ô nha đến, cái kia ô nha bay lên sau lao thẳng tới Thanh Viêm mà đi. Đem nửa đường nhằm phía Ngọc Thụ Thanh Viêm ngăn cản. Này màu tím ô nha tự nhiên chính là Tử Vũ. Kỳ thực ở trước đây không lâu, Lãnh Thập Thất cũng mới ngẫu nhiên phát hiện Tử Vũ lại cũng có thể phóng tới hệ thống không gian bên trong đi. Bất quá hắn ngẫm lại cũng hiểu. Tử Vũ cũng không có độc lập ý thức, nó trên bản chất kỳ thực cũng không phải sinh vật vì lẽ đó có thể để vào hệ thống không gian. Từ khi tiến vào huyết sắc tháp lâu sau, Lãnh Thập Thất liền chưa bao giờ sử dụng tới Tử Vũ, cũng là bởi vì Tử Vũ là hắn duy hai không cần tiêu hao linh lực lá bài tẩy. Một cái khác đương nhiên chính là chính pháp lôi châu, có thể, Tử Vũ là hắn cuối cùng một lá bài tẩy. Tử Vũ cũng ở đây cái thời khắc phát huy then chốt tác dụng, nó vì là Ngọc Thụ tranh thủ thời gian dài. Ngay ở bọn họ loạn chiến một đoàn thời điểm, Cốt Tam bên kia cũng đã xảy ra bất ngờ. Đang cùng dung hợp huyết thú trong chiến đấu Cốt Tam bị thương nặng, giờ khắc này cả người đẫm máu. Chỉ thấy nàng đứng đều sắp muốn đứng không vững, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra ngoài. Mà vẫn đứng ở bên người nàng A Thần càng đột nhiên một trường vỗ ra, chụp thẳng Cốt Tam chán. Nhưng mà, quỷ dị mà một màn xuất hiện. Cốt Tam phun ra dòng máu vẫn chưa rơi xuống đất, mà là đang giữa không trung thoáng qua ngưng tụ thành một đạo mũi tên máu đến, cái kia mũi tên máu vèo một tiếng liền bắn thủng A Thần trong lòng. A Thần bàn tay đột nhiên ngừng lại, hắn khó có thể tin nhìn Cốt Tam, lẩm bẩm nói, ngươi đã sớm ở phòng bị ta sao? Không sai. Cốt Tam lạnh lùng nói. Tại sao? Ta đối với ngươi như vậy trung tâm ngươi còn có thể hoài nghi ta, phòng bị ta. A Thần trong lòng biết chính mình không có thời gian, nhưng hắn vẫn là không rõ, hắn không muốn chết không minh bạch. Hắn rõ ràng từ khi Cốt Tam thành lập huyết nguyệt bắt đầu liền gia nhập vào, đồng thời cho tới nay duy Cốt Tam đầu ngựa là An, không biết vì nàng bỏ ra bao nhiêu, cũng chưa bao giờ có khác người cử chỉ. Hắn thực sự không nghĩ ra mình là nơi nào lộ ra chân tướng. Cốt Tam đi tới bên người hắn, thấp giọng nói, ngươi quá mức trung thành, ta sẽ không tin tưởng tại đây huyết vụ đảo như vậy trung tâm người. Ha ha, cũng là bởi vì ta quá trung tâm ngược lại sẽ bị hoài nghi, Cốt Tam, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ chết với mình hơn nghi cùng tự tiêu. A Thần xong câu nói này vô lực ngã vào lâm trên. Mấy chỗ chiến đấu hầu như đều là phát sinh ở đồng nhất cái thời gian. Ở A Thần ngã xuống thời điểm, Tiễn Phi Lâm cũng bị Lãnh Thập Thất Đại Địa chi thủ kềm chế một hồi, Ngọc Thụ Liên Miên ánh đao đưa hắn nuốt hết. Dù cho Yến Phi Lâm có người pháp linh kỹ vẫn không thể nào tránh thoát được, trên người che kín luyện vết cuối cùng ra chóc thịt bong mà chết. Lãnh Thập Thất trốn ở sau tường băng diện, nhìn thấy Ngọc Thụ giải quyết hết Yến Phi Lâm, trong lòng cũng an ổn một ít. Nhưng trong trước mắt, hắn trước người tường băng bị chỉnh tề cắt thành mấy khối, hai thanh màu tím loan đao đã gần đến ở gang tấc. Lãnh Thập Thất cũng không có né tránh mà là rút ra linh kiếm liền đâm bốn kiếm, hai đạo vô hình xung mạch kiếm khí cùng hai đạo màu lam nhạt hàn xương kiếm khí bắn nhanh ra. Hung minh song đao vung lên, thình lình chém nát hàn xương kiếm khí, có điều mặt khác hai đạo xung mạch kiếm khí nhưng lặng yên đâm trúng hắn bụng nơi. Xung mạch kiếm khí vào cơ thể sau lúc này giam giữ ở hung minh bụng kinh mạch, phải biết bụng nơi chính là khí hải vị trí, phong bế nơi đó, hung minh một thân linh lực liền bị phong ấn hơn nữa. Đương nhiên hung minh cũng có thể điều động linh lực đi phá tan phong ấn, nhưng đó là cần thời gian. Lãnh Thập Thất đương nhiên sẽ không cho hung minh phá tan phong ấn thời gian, nâng kiếm liền muốn đâm ra, có điều đang lúc này. Một cái để hắn bất ngờ chuyện tình đã xảy ra. Đó chính là bị hắn phái ra đi ngăn cản Thanh Viêm Tử Vũ lại mềm nhũn rơi xuống lâm trên người còn liều lĩnh điểm điểm khói đen cùng đốm lửa. Lại nhìn Thanh Viêm, hai tay hắn bên trên bây giờ chính giấy lên một tầng ngọn lửa nhàn nhạt, bất quá hắn mình cũng là phi thường thống khổ, song trưởng cũng bị đốt có chút biến thành đen. Xem ra hắn là vận dụng bí pháp nào đó mạnh mẽ đánh chết Tử Vũ. Lãnh Thập Thất vốn tưởng rằng Thanh Viêm đã là trọng thương thân thể. Tử Vũ tuy rằng so với hắn thấp một cảnh giới nhưng vẹn vẹn chỉ là ngăn cản hẳn là không có vấn đề. Nhưng mà thế gian này, không có cho rằng. Lãnh Thập Thất nhịp tim nhất thời chậm một nhịp. Tử Vũ, nó cũng không có tự chủ ý thức, thay lời khác nó nhưng thật ra là cái vật chết, nó cùng một bộ khôi lỗi không hề khác gì nhau. Nhưng nó tùy tùng Lãnh Thập Thất thời gian rất dài, khi hắn không ngày không đêm một mình tu luyện thời kỳ, đều là Tử Vũ cho hắn một điểm tạ an ủi. Lãnh Thập Thất cũng không biết đối với Tử Vũ là dạng gì một loại tình cảm. Nói chung, nó chết rồi sẽ vì nó báo thù. Hắn ấy mắt nổi lên sát cơ nồng nặc, hắn đầu tiên là cùng Ngọc Thụ nhìn nhau một chút, Ngọc Thụ an ý gật đầu một cái múa đao chém về phía hung minh. Mà Lãnh Thập Thất thì lại cầm kiếm từng bước hướng đi Thanh Viêm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Đường Sống. Thanh Viêm nhìn Lãnh Thập Thất mang theo nồng đậm sát ý đi tới, đáy lòng cũng có chút chột dạ. Chuyện đến nước này hết thảy tha lá bài tẩy đều dùng hết. Linh lực cũng đều hầu như thấy đáy, vậy thì đến hợp lại gốc gác thời điểm. Đáng tiếc Thanh Viêm này thân hóa linh cảnh tu vì căn cơ bất ổn, hơn nữa hắn cũng là chính mắt thấy được Lãnh Thập Thất đại phát thần uy trọng thương dung hợp huyết thú quá trình. Có thể nếu như không có Lãnh Thập Thất, bọn họ hay là sớm đã chết ở dung hợp huyết thú miệng máu bên trong. Vì lẽ đó hắn căn buồn không có nắm có thể ngăn trở Lãnh Thập Thất. Lúc này hắn thoáng nhìn đánh chết A Thần Cốt Tam, trong đầu né qua một ý nghĩ, hắn vội la lên, Cốt Tam. Hiện nay chỉ có Ngọc Thụ Bang còn lại hai người, chúng ta liên thủ giết người này ngăn được Ngọc Thụ Bang, sau khi lại phân sinh tử. Cốt Tam nhấc theo thanh kiếm mắt lộ ra vẻ suy tư. Nhìn thấy Cốt Tam phản ứng như thế, Thanh Viêm ngược lại trong lòng vui vẻ biết có đùa, tiếp tục nói, Cốt Tam, ngươi giúp ta giết chết người này, ta liền phụng ngươi làm chủ, quyết không nuốt lời. Có thể, có điều ngươi như nuốt lời, ta chắc chắn cho ngươi sống không bằng chết. Cốt Tam lạnh lùng nói. Được Cốt Tam trả lời chắc chắn, Thanh Viêm diện hỉ vu sắc, trong lòng cũng càng có lân khí. Cốt Tam. Lãnh Thập Thất thấy vậy đột nhiên tướng mạo có chút bóp méo lên, lớn tiếng quát lên, ta cùng với Thanh Viêm giải quyết ân oán, ngươi hà tất xía vào một chân. Cốt Tam thanh kiếm chỉ tay nói, có trách thì chỉ trách ngươi là Ngọc Thụ ba người. Thôi, Cốt Tam lưới kiếm bùng nổ ra một đạo ác liệt ánh kiếm đâm thẳng mà đến. Mà Thanh Viêm nhưng là phân biệt đánh ra một quyền một trường, mang theo hai cô nóng rực linh lực đánh tới. Lãnh Thập Thất lúc này bị Tiền Hậu giáp kích, hắn do dự một hồi, quyết định lấy cứng chọi cứng. Hắn linh kiếm hơi động, kiếm như kinh hồng địa thứ hướng về phía Cốt Tam. Đang. Lãnh Thập Thất cùng Cốt Tam song kiếm tương giao, phát ra len ken tiếng, hai người đều là giá ở kiếm của đối phương, ai cũng không thể làm sao đạt được ai. Thanh Viêm tự cho mình đây là một cơ hội tuyệt hảo, quyền trưởng đánh tới tốc độ vừa nhanh một phần, mà giữa lúc Thanh Viêm gần trong gang tấc thời khắc, làm hắn kinh hãi sự tình đã xảy ra. Vốn là ở tranh tài Lãnh Thập Thất cùng Cốt Tam hai người, lại đồng thời chạm đích hướng về hắn đâm tới. Thanh Viêm đến giờ phút này rồi nhất thời kinh hãi đến biến sắc, nhưng mà bọn họ khoảng cách quá gần, hắn hoàn toàn không có cách nào né tránh, Thanh Viêm không thể làm gì khác hơn là được ăn cả ngã về không, quyền lực trưởng lực mạnh hơn ba phần. Có điều, quỷ dị là, Lãnh Thập Thất cùng Cốt Tam bóng người đồng thời từ trước mắt của hắn biến mất rồi. Thanh Viêm trong lòng đột nhiên, ám đạo không ổn. Quả nhiên, sau một khắc, hai đoạn lưỡi kiếm liền từ sau lưng của hắn đâm đi ra, quán xuyên thân thể của hắn. Mãi đến tận trước khi chết, hắn mới hiểu được, nguyên lai Huyết Nguyệt đã sớm cùng Ngọc Thụ Bang liên thủ. Đáng thương hắn mới vừa rồi còn đang vì lôi kéo Cốt Tam mà mừng rỡ, đảo mắt nhưng chết ở dưới kiếm của nàng. Chúng ta chiến đấu bắt đầu rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Từ Yến Phi Lâm đánh lén Hoa Linh Linh đến Thanh Viêm bỏ mình, cũng chỉ có điều dùng ngăn ngắn thời gian. Đánh lén, liên thủ, phản bội, giết ngược lại, hết thảy đều là phát sinh ở trong chớp mắt. Làm Thanh Viêm ngã xuống sau khi, giờ khắc này đang cùng Ngọc Thụ dây dưa hung minh trong lòng đã lạnh thấu. Bây giờ chỉ còn lại có bốn người bọn họ, trong đó có ba người là một con, như vậy chờ đợi hắn kết cục tất nhiên chỉ có một con đường chết. Quả nhiên, sau đó Lãnh Thập Thất cùng Cốt Tam đều nâng kiếm áp sát lại đây. Đúng lúc này, trên mặt đất đột nhiên vù một tiếng hiện ra hai cái chu vi nửa trượng đại trận pháp đến. Trên trận pháp lưu chuyển thần bí ký tự, chỉ có điều một trận pháp là màu tím, một người khác là màu vàng. Bất thình lình một màn để Lãnh Thập Thất mấy người nhất thời ngừng lại, bốn người nhìn hai cái trận pháp trong lòng né qua vạn ngàn tâm tư. Kỳ thực tính ra, từ khi bọn họ chém giết dung hợp yêu thú đến bây giờ mới đi qua không tới thời gian uống cạn chén trà. Hai người này trận pháp hay là lẽ ra nên ngay ở dung hợp huyết thú chết đi sau khi mới phải xuất hiện. Chỉ là, hai người này trận pháp là làm gì dùng là. Bốn người trong lòng đều là giấu trong lòng như thế cái nghi ngờ. Đang khi bọn họ nghi hoặc thời điểm, một giọng giàn mua tự bốn phương tám hướng chuyển tới. Huyết vụ đảo cuối cùng tồn tại người, hai người này trận pháp chính là rời đi huyết vụ đảo bí cảnh truyền tống trận. Chỉ có điều, trong đó chỉ có một là chân tránh truyền tống trận, làm ra sự lựa chọn của ngươi đi. Xong câu nói này, âm thanh kia liền biến mất. Lãnh Thập Thất bốn người nhất thời hai mặt nhìn nhau đi lên, nghe được câu này, bọn họ xem như là vừa mừng vừa sợ vừa giận. Thì chính là bọn hắn rốt cục tới mức độ này, bọn họ là hơn một vạn người có ích máu tươi sàng lọc ra tới tối ưu người, bọn họ khoảng cách rời đi huyết vụ đảo chỉ có cách xa một bước. Mà bọn họ kinh ngạc là thử thách vẫn không có kết thúc, hiện nay còn có bước cuối cùng. Bước đi này không có tranh đấu kịch liệt, không có rảo tận tâm tư tính toán, chỉ có hai tuyển một. Tuyển đúng rồi, sinh. Chọn sai, chết. Đây là đang thử thách vận may của bọn họ. Lãnh Thập Thất lúc này sâu trong nội tâm không khỏi mà bay lên mấy phần không cam lòng, mấy phần xấu hổ cảm xúc. Bọn họ không biết đã trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu, đã trải qua bao nhiêu người lửa ta gạt. Đến cuối cùng, lại muốn dùng vận may đến quyết định sự sống chết của bọn họ. Bốn tha sắc mặt một so với một nghiêm nghị, tất cả đều lâm vào do dự chi hình. Có điều Lãnh Thập Thất lập tức lại bình tĩnh đi, trong đầu không ngừng suy tư về cách giải quyết. Đột nhiên, Lãnh Thập Thất trong đầu vân mở tháng minh giống như, nghĩ được một hay là biện pháp khả thi. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào hung minh trên người. Lãnh Thập Thất báo cho biết một hồi Cốt Tam, hai người thân hình liên thiểm, đống nhiên đi tới hung minh hai bên, ngay sau đó hai thanh linh kiếm gác ở trên cổ của hắn. Hung minh lúc này lại không hề sóng lớn, rất bình tĩnh nói, được làm vua thua làm giặc, muốn giết cứ giết đi. Lãnh Thập Thất duỗi ra một cái tay đoạt lấy hung minh trong tay cái kia hai cái màu tím loan đao, vật này hắn nhưng là mơ ước đã lâu rồi. Hắn tiếp theo trầm giọng nói, ta sẽ không giết người, ngược lại, ta còn sẽ cho ngươi một lần lựa chọn sinh tử cơ hội. Nghe được Lãnh Thập Thất, hung minh tức khắc sẽ hiểu ý đồ của hắn, hắn hừ lạnh một tiếng nói, hừ, muốn dùng ta tới thăm dò cái nào một cái là đường sống sao? Ngươi không khỏi đem bọn họ nghĩ tới quá mức đơn giản. Ta tự nhiên có ta thủ đoạn, ngươi chỉ cần trả lời ta có nguyện ý hay không. Nếu như ngươi không muốn ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, chỉ là ngươi buông tha cho 5 phần 10 sống tiếp hy vọng, ngươi thật sự cam tâm sao? Lãnh Thập Thất tiếp tục lấy, trong thanh âm tràn đầy hướng dẫn lực. Hung Minh cũng không có do dự, lúc này hồi đáp, nếu như ngươi thật sự có biện pháp, ta đáp ứng. Lãnh Thập Thất khẽ mỉm cười nói, rất tốt, sau đó ta sẽ ở trên thân thể ngươi gieo xuống một loại linh pháp, sẽ có chút thương ngươi kiên nhẫn một chút đi. Sau đó ngươi là có thể tùy ý lựa chọn một trận pháp đi vào. Hung Minh gật đầu ra hiệu chính mình rõ ràng. Lãnh Thập Thất lúc này kết ra linh ấn, chợt trong lòng bàn tay của hắn nổi lên một vòng màu đỏ vòng ánh sáng, vòng ánh sáng bên trong chính dây rủa một con trông rất sống động ngô công. Bàn tay hắn hơi động, cái kia ngô công vèo một cái chui vào Hung Minh cánh tay trái chi hình. Lãnh Thập Thất cố ý lựa chọn nơi này, hắn cũng là sợ này đại viên mãn ngô công chú đừng trực tiếp đem trùng thiệm Hung Minh cho đau chết. Ngô công chú vào cơ thể, Hung Minh nhất thời mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, giữa trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng hắn cắn răng không kêu một tiếng. Hắn trong hai mắt nổi lên mãnh liệt cầu sinh muốn, ánh mắt ở hai cái trận pháp trong lúc đó qua lại trôi đi, một lát sau, hắn dứt khoát đi vào màu vàng trong trận pháp. Lập tức bóng người của hắn liền biến mất không thấy. Lãnh Thập Thất vội vã nhắm mắt lại đi cảm ứng Ngô công chúa tồn tại. Nếu như Ngô công chúa vẫn tồn tại, vậy thì Minh Hung Minh chưa chết, cái kia màu vàng trận pháp chính là đường sống. Phản chi, màu tím trận pháp chính là đường sống. Mấy tức sau khi, Lãnh Thập Thất đột nhiên mở hai mắt ra. Chương 127, lão mục đầu cùng xương già. Một tòa ưu ám bên trong cung điện, có hai vị người mặc hắc bào ông lão một lập ngồi xuống. Ở tại bọn hắn trước người có một tòa thật to màu vàng linh trận chậm rãi chuyển động, chiếu sáng đại điện một góc. Đứng ông lão lúc này chính đang đi qua đi lại, tựa hồ có hơi dáng vẻ nóng nảy, mà ngồi ông lão thì lại một bộ khí định thần nhàn dáng dấp. Lão mục đầu, ngươi có thể hay không yên tĩnh biết, lúc gần lúc hiện mau đưa ta chói mù. Đều hơn 200 tuổi người, sao còn như vậy xúc động? Ngồi ông lão có chút không nhịn được nói. Đứng ông lão, cũng chính là tên còn lại trong miệng lão mục đầu lúc ngừng lại, mang theo vài tia sốt rồi nói. Xương già ngươi ngồi nói không đau eo, ngươi cũng không phải không biết chúng ta Huyết Y Các vì chuyện lần này bỏ ra bao nhiêu đánh đổi. Hiện tại cuối cùng là đến phần kết thời điểm, nếu như không ai đi ra có thể trách bạn. Xương già vuốt vuốt râu dài lạnh nhạt nói, có thể sống đến người cuối cùng liền mang ý nghĩa bọn họ tất nhiên là liên thủ chém giết dung hợp huyết thú, sống sót ít nhất cũng có mấy người đi, sao không ai đi ra, ngươi lo xa rồi. Nếu như bọn họ đều lựa chọn tử lộ, vậy cũng làm sao bây giờ? Ôi! Lúc trước ta sẽ không cần dùng làm cái gì đường sống tử lộ, có thể sống đến cuối cùng tuyệt đối đều là ưu tú nhất người. Lão mục đầu hận hận nói. Xương già lắc đầu một cái chậm rãi, không phải vậy, từ xưa đại năng giả không có chỗ nào mà không phải là phú, nộ tính, lòng dạ, ý chí và khí vận hội tụ một thân người. Chúng ta muốn là có thể đủ dẫn dắt Huyết Y gì các phá vỡ cục diện bế tắc tuyệt thế tiêu, trong này không có chút nào có thể thiếu. Cái kia lão mục đầu bĩu môi, còn muốn gì đó. Nhưng vào thời khắc này cái kia màu vàng trận pháp đống nhiên run rẩy một hồi, từ trong xuất hiện một bóng người. Người kia chính là Hung Minh. Hung Minh đống nhiên trong lúc đó tới chỗ này, lập tức nhẫn nhịn đau đớn đang định chung quanh quan sát một chút. Nhưng là đột nhiên, trước mặt của hắn xuất hiện một tấm nét mặt già nua, cái kia trên khuôn mặt già nua còn mang theo khuyết đại vẻ mặt cười híp mắt nhìn hắn. Hung Minh cả người run lên, vội vàng lùi về sau. Nhưng mà hắn nhưng phát hiện thân thể của chính mình lại không cách nào nhúc nhích mảy may. Tấm kia nét mặt già nua chủ nhân tự nhiên chính là lão mục đầu. Lão mục đầu nhìn thấy rốt cục có người phát ra, hưng phấn nhảy lên đi qua, thân thiết nói, hài tử, ngươi tên gì à, ngươi chính là huyết vụ đảo bên trong tối ưu người đi. Hung Minh ánh mắt lóe lên, vào đúng lúc này hắn biết, hắn thắng cược. A, Hung Minh còn đến không kịp nói, trong cơ thể con rết màu đỏ ngòm lại đang gặm nuốt kinh mạch của hắn, để hắn nhịn đau không được rên khẽ một tiếng. Nha, lão mục đầu lông mày nhíu lại, nhẹ giọng nói. Nguyên lai bên trong cơ thể ngươi còn có cái ngọn ý, yên tâm, để lão phu giúp ngươi lấy ra. Lão mục đầu duỗi ra hai ngón tay, đang muốn lấy ra con rết màu đỏ ngòm, nhưng vào lúc này cái kia màu vàng trận pháp rồi lại liên tục run rẩy mấy lần. Liên tiếp ba bóng người xuất hiện. Tự nhiên chính là Lãnh Thập Thất, Cốt Tam cùng Ngọc Thụ ba người. Lão mục đầu nhìn thấy lại đi ra ba người, một cái miệng ba dương thật to. Liền ngay cả ngồi phía sau xương giả cũng bá một hồi đứng lên, trong mắt lập lòe vẻ vui mừng. Ha 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 ha. Lão mục đầu đột nhiên ngửa cười ha hả. Hữu ta Huyết Y Liệt Các, hữu ta Huyết Y Liệt Các. Lãnh Thập Thất ở cảm ứng được đặt ở Hung Minh trong cơ thể Ngô công chúa còn tồn tại, hắn liền biết màu vàng trận pháp mới thật sự là đường sống, liền mang theo Cốt Tam cùng Ngọc Thụ bước chân vào màu vàng trận pháp. nhưng là bọn họ vừa đứng lại, còn chưa kịp quan sát bốn phía tiểu gia phát hiện cái này điên cuồng cười ông lão, để hắn có chút không biết làm sao. Nhưng điều này cũng minh, bọn họ rốt cục rời đi huyết vụ đảo. Như vậy cũng tốt. Lão mục đầu tiện tay vừa nhấc, một đạo màu máu từ hung minh trong cơ thể bay ra cũng trong chớp mắt liền tiêu tán. Thấy cảnh này, Lãnh Thập Thất trong lòng không khỏi nhảy một cái, cũng không khỏi địa sợ lên. Nếu như ông lão này nhìn thấy hung minh ngay lập tức liền lấy ra con rết màu đỏ ngòm, như vậy ba người bọn hắn chỉ sợ cũng muốn bước vào một khắc con đường chết bên trong đi tới. Lão mục đầu nói tiếp, rất tốt, các ngươi mặt sau còn có người sao? Lãnh Thập Thất bốn người dồn dập lắc lắc đầu, nhưng trong mắt vẻ cảnh giác chút nào chưa giảm. Mặt sau đi tới xương già nhìn bọn họ hài lòng gật gù, nói, các ngươi không cần lo lắng, hiện tại đã an toàn. Cũng không biết vì sao, vị lao giả này tựa hồ có ma lực bình thường để Lãnh Thập Thất mấy người trong lòng cảnh giác đều từ từ buông xuống. Được rồi, nếu đã không ai, các ngươi liền theo chúng ta đi thôi. Lão mục đầu vung tay lên, lập tức liền quát nổi lên một trận cuồng phong mang theo bốn người đi nhanh mà đi. Lãnh Thập Thất mấy người còn không có phản ứng lại, chung quanh bọn họ cảnh tượng liền cực tốc lùi về sau, trong nháy mắt cũng đã bị mạnh mẽ dẫn tới một cái khác rộng rãi gian phòng. Khi bọn họ dừng lại sau khi còn có chút sợ hãi không thôi, Lãnh Thập Thất hít sâu hai cái mới phát giác được khá hơn một chút, thầm nói, cũng không biết hai vị này ông lão là cái gì cảnh giới, ta rõ ràng ở tại bọn hắn trên người không cảm nhận được bất kỳ khí tức a. Trong căn phòng này hoàn toàn trống trải, chỉ có một không lớn không thể đầm nước. Chỉ là nước này trong ao nước nhưng là màu xanh đậm, đồng thời còn đang ủ cục liều lĩnh tán tỉnh. Vừa nhìn cũng không phải là vật gì tốt dáng vẻ. Lão mục đầu đem mấy người mang tới bên cạnh cái ao, vào đi thôi. 3. Lãnh Thập Thất bọn họ nhất thời đều nghi hoặc nhìn về phía lão mục đầu. Đừng như thế nhìn lão phu, các ngươi cũng đừng đang ở phúc bên trong không biết phúc. Này đàm nước ao chính là âm thực bí tuyển, đây chính là luyện chế độc dược, tu luyện độc công chí bảo. Tuy ý một nắm phóng tới bên ngoài đều sẽ để rất nhiều người vì thế kiếm được vỡ đầu chảy máu. Lãnh Thập Thất bốn người. Này nếu như đi vào, đâu còn hữu mệnh ở. Xương giả tức giận liếc lão mục đầu một chút, nói tiếp, nếu là âm thực bí tuyển gặp gỡ huyết hải độc dịch, hai người giao hòa sẽ biến thành tẩy gân phạt tùy rèn luyện khí huyết vô thượng trí bảo. Các ngươi không biết là, các ngươi ở huyết vụ đảo bên trong hấp thu lấy mỗi một tia linh khí bên trong đều ẩn chứa huyết hải độc dịch. Nghe nói như thế, Lãnh Thập Thất bọn họ tâm trạng đều là chấn động. Lãnh Thập Thất âm thầm kinh ngạc nói, đây chẳng phải là chúng ta trong cơ thể kỳ thực trong lúc vô tình đã sớm hấp thu rất nhiều biển máu nọc độc. Tuy rằng không biết đây rốt cuộc là cái gì, nhưng nói chung không phải là thứ tốt. Lão Mục Đầu lúc này nói, không sai, các ngươi tiến vào này âm thực bí tuyển bên trong liền có thể tẩy mao phạt tùy thoát thai hoàn cốt. Nói vậy các ngươi ở huyết vụ đảo bên trong vì tăng cao thực lực cũng dùng một ít không đứng đắn phương pháp đi, vừa vặn cũng có thể nhân cơ hội này cho các ngươi giải trừ mầm họa. Lãnh Thập Thất bốn người yên lặng mà liếc mắt nhìn nhau, nhưng trong lúc nhất thời ai cũng không núp đích. Xương giả thấy vậy khỏe miệng lặng lẽ giơ lên một hồi. Lão Mục Đầu thì lại kéo xuống một tấm nét mặt giàn ua, nói, làm sao, sợ sệt ta lừa gạt các ngươi hay sao? Đi xuống đi. Hắn xong tiện tay xếp đặt một hồi, Lãnh Thập Thất bốn người trong nháy mắt bị sức mạnh vô hình đẩy vào đầm nước chi hình. Chỉ nghe vài đạo phù phù tiếng, bốn người đều chìm vào nước hình. Lãnh Thập Thất toàn thân đi vào đến màu xanh đậm dưới nước. Khi hắn tiếp xúc được nước ao trong nháy mắt đó, nước ao liền rót vào đến thân thể của hắn hình. Hắn mau mau quan sát bên trong thân thể, lúc này mới phát hiện trong cơ thể hắn chẳng biết lúc nào càng hiện ra cổ nồng nặc xương máu đến. Cái kia xương máu cùng nước biết tương giao nhất thời kỳ dị giống như chuyển hóa thành linh điểm hào quang màu vàng óng. Ánh vàng ngay sau đó liền hòa vào Lãnh Thập Thất khí hải cùng trong máu thịt, hắn lúc này cũng cảm giác được trong cơ thể linh khí chính đang vững bước tăng trưởng, đồng thời cường độ thân thể đã ở từ từ tăng cao. Lãnh Thập Thất biết hai vị kia ông lão nói không loa, cũng rõ ràng đây là một lần hiếm thấy tạo hóa, hắn vội vàng thu lại tâm tư nhắm mắt tu luyện. Ở tại bọn hắn chìm đắm trong tu luyện lúc, xương giả nhưng một câu nói. Chương 128, tăng nhanh như gió. Nhìn thấy Lãnh Thập Thất bốn người bọn họ đều tiến vào tu luyện trạng thái, lão cốt đầu nói, lão mục đầu ngươi cũng quá sốt ruột, cũng không hỏi bọn họ một chút tên gì, cũng không với bọn hắn rõ ràng huyết ý các đích tình huống liền trực tiếp cho ném vào. Ngậy. Lão Mục Đầu thì lại lúng túng gãi gãi đầu, hắn cũng biết chính mình quá vội vàng, bất quá hắn lập tức nói sang chuyện khác, này, chờ bọn hắn đi ra cũng không tiếp tục chỉ. Đúng rồi Lão Cốt Đầu, ngươi cảm thấy mấy hải tử này làm sao? Lão Cốt Đầu trầm ngâm một chút, ra bốn chữ, hai mặt tuyệt hảo. Nha! Lão Mục Đầu có chút bất ngờ nhìn Lão Cốt Đầu một chút, không nghĩ tới bọn họ có thể tại trong miệng của ngươi được cao như thế đánh giá. Linh tu một đường, rất nhiều người đều cho rằng tu luyện phú trọng yếu nhất. Nhưng kỳ thực nộ tính cùng tâm tính mới là trọng yếu nhất. Mấy người này có thể tại 13-14 tuổi niên kỷ tu luyện tới hóa linh cảnh, có thể thấy được phú đều là tuyệt hảo, nhưng ta càng coi trọng nhưng là tâm tính của bọn họ. Đặc biệt là vừa đang đối mặt ngươi và ta thời điểm, bọn họ vẫn luôn vẫn duy trì lòng cảnh giác, điểm ấy rất tốt. Lão Mục Đầu lúc này lại chế nhạo nói, thực sự là hiếm thấy thấy ngươi nhiều lời như vậy. Lão Cốt Đầu mi mắt buông xuống, không hề bị lay động. Lão Mục Đầu nói tiếp, vậy ngươi xem này bốn thiếu bên trong người phương nào tốt nhất? Hai người này. Lão Cốt Đầu chỉ vào trong đó hai người nói. Hắn chỉ đến hai người chính là Lanh Thập Thất cùng Cốt Tam. Lão Mục Đầu không có gì bất ngờ xảy ra điểm số lẻ nói, ngươi cảm thấy ai hơn ưu tú? Nha đầu này phú Lao Phu bình sinh ít thấy, có thể nói kinh thế tài năng. Thiếu niên này tu luyện phú không bằng nàng, nhưng thân thể mạnh mẽ, tinh thần lực thậm chí đã mở tích tinh thần không gian, tương lai đường càng rộng. Có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Lao Cốt Đầu chậm gì gì. Vậy ngươi tính toán bọn họ ai kiên trì thời gian càng dài? Lao Cốt Đầu trầm ngâm một chút nói, không cho phép. Lao Mục Đầu cười hì hì, vậy không bằng chúng ta đến đánh cuộc đi, liền đến đánh cược ai có thể kiên trì thời gian dài hơn. Ta nghe, ngươi gần nhất mân mê ra cái hắc cốt phân thân, cho ta mượn nghiên cứu mấy. Hừ, hóa ra là đánh ta cái kia hắc cốt phân thân chủ ý. Lao Cốt Đầu vẩy vẩy tay háo con nói. Lao Cốt Đầu, nói cũng không thể như thế a, chúng ta đây là đang đánh cược, nếu như ta thua, ta đem đại kim mượn ngươi. Hả? Lao Cốt Đầu mí mắt vừa nhấc, bất ngờ nhìn Lão Mục Đầu một chút. Hắn tất nhiên là biết cái kia đại kim nhưng là Lão Mục Đầu cục cưng quý giá, là hắn hao tốn vô số tâm huyết chế tạo ra khôi lỗi, trong ngày thường ngay cả xem cũng sẽ không cho người khác liếc mắt nhìn. Lão Cốt Đầu gật đầu nói, được, ta với ngươi đánh cược. Vậy ta liền đánh cược nha đầu này. Lão Mục Đầu chỉ lo Lão Cốt Đầu đổi ý tựa như, vội vàng nói. Lão Cốt Đầu mí mắt tùng kéo xuống, nói, được, ta liền đánh cược thiếu niên này. Sau đó, hắn liền ngồi ngay ngắn ở bên cạnh cái ao giả vờ ngủ say, mà Lão Mục Đầu lại bắt đầu qua lại địa đi dạo. Lanh Thập Thất bốn người bọn họ vẫn yên tĩnh chờ ở trong ao hấp thu âm thực bí tuyển, trên người bọn họ khí tức cũng càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ chốc lát sau, Cốt Tam linh khí bỗng nhiên tăng lên dữ dội, dĩ nhiên trực tiếp khóa nhập hóa linh cảnh nhị tầng. Tiếp theo sau đó chính là Ngọc Thụ cùng Hung Minh, cuối cùng đột phá mới phải Lanh Thập Thất. Nay vẫn chưa xong, mò ước chừng hơn nửa canh giờ sau khi, Cốt Tam lần thứ hai trước tiên đột phá đến hóa linh cảnh tam tầng. Lúc này còn lại ba người thì lại đều chậm rất nhiều, đặc biệt là Lanh Thập Thất đầy đủ sắp tới một canh giờ mới miễn cưỡng đột phá. Thấy cảnh này, Lão Mục Đầu nét mặt biểu lộ mấy phần ý cười, đồng thời đắc ý nhìn Lão Cốt Đầu một chút, Lão Cốt Đầu vẫn là rũ mí mắt cũng không để ý tới hắn. Thời gian tiếp tục chuyển rời, ba canh giờ trôi qua, Cốt Tam tu vi ngơ ngác đã là hóa linh cảnh tứ tầng. Chỉ là nàng giờ khắc này sắc mặt có chút đỏ lên, trên mặt cũng thỉnh thoảng sẽ lộ ra mấy phần vẻ mặt thống khổ. Ngọc Thụ cùng Hung Minh hai tha tu vi thì lại chính kẹt ở hóa linh cảnh tam tầng đỉnh cao, nhưng trong lúc nhất thời càng không có cách nào đột phá. Đồng thời chúng nó toàn thân đều có chút ửng hồng đi lên, giống như là ngâm mình ở nước nóng trong ao lâu tựa như. Nghiêm trọng nhất đích xác là, thân thể của bọn họ còn đang nhẹ nhàng lay động, hiển nhiên là ở thừa nhận to lớn đau đớn. Thế nhưng bọn họ đều ở cắn răng kiên trì, bọn họ cũng biết lúc này chính là đột phá hóa linh cảnh tứ tầng thời cơ tốt nhất. Nếu như vào lúc này không thể đột phá, sau đó hay là phải hao phí thời gian dài hơn mới được. Mà giờ khắc này Lãnh Thập Thất trạng thái thì có điểm kỳ quái. Tu vi của hắn cũng là kẹt ở hóa linh cảnh tam tầng đỉnh cao, nhưng hắn trên mặt nhưng tự nhiên bình thường, căn buồn không có đau một chút đáng vẻ mặt, thậm chí còn có một chút hưởng thụ dáng vẻ. Không sai, Lãnh Thập Thất giờ khắc này cũng đúng là đang hưởng thụ. Âm thực bí tuyền cùng huyết hải độc dịch dung hợp mà thành những điểm sáng kia, không chỉ có thể vì hắn tẩy mao phạt tủy rèn luyện căn cơ, còn có thể cấp tốc tăng cao hắn linh khí, khiến cho hắn tu vi như tên lửa tăng trưởng. Ngoài ra, cái kia điểm sáng màu vàng nóng còn đang không ngừng hòa vào hắn bộ xương, kinh mạch cùng trong máu thịt, không ngừng mà ở rèn luyện thân thể của hắn cường độ. Vẫn là từ giữa mà ở ngoài, toàn bộ phương vị rèn luyện. Vì lẽ đó Lãnh Thập Thất cũng không có đặc biệt sốt ruột đi tăng cường tu vi, mà là đồng thời vận chuyển Bát Thạch Hoành Luyện Công tiến hành luyện thể. Đến lúc này, Lão Mục Đầu không có trở lại về đi dạo, Lão Cốt Đầu cũng đứng lên. Hai người đều là mắt lộ ra tinh mang nhìn bốn người. Lão Mục Đầu thật lòng nghiêm mặt nói, không hổ là từ huyết vụ đảo bí cảnh bên trong đi ra người, chỉ là phần này tính giai liền không phải người thường có thể so với, bốn người này nếu không chết trẻ tương lai không thể đo lường. Đao cái kia con quản lý tông môn không được, nhưng hắn ý nghĩ cùng ánh mắt nhưng còn xa cực kỳ chúng ta. Nguyên bản dưới cái nhìn của hắn ngoại trừ Cốt Tam ở ngoài, ba người kia đã sớm nên không chịu nổi đau nhức mà ra. Lão Cốt Đầu khẽ gật đầu, tán đồng rồi hắn pháp. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại qua nửa canh giờ, Ngọc Thụ cùng Hung Minh rốt cục đột phá đến hóa linh cảnh tứ tầng. cũng là vào đúng lúc này bọn họ rốt cục không chịu đựng được cái kia càng ngày càng kinh khủng đau nhức, đồng thời từ trong ao nước nhảy ra. Khi bọn họ tới sau, nhìn thấy Lanh Thập Thất cùng Cốt Tam vẫn cư ở trong ao thời điểm đều là nhíu mày, hai người bọn họ đều rất rõ ràng, chờ ở trong ao càng lâu đạt được lợi ích thì càng nhiều, nhưng này loại sốt ruột giống như thống khổ cũng sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Bọn họ trước phát ra, liên minh bọn họ không bằng Lanh Thập Thất cùng Cốt Tam. Bất quá bọn hắn hai cũng không nghĩ nhiều, dồn dập ngồi khoanh chân bắt đầu củng cố cảnh giới, hoàn toàn không để ý đến hai vị kia ông lão. Lão Mục Đầu cùng Lão Cốt Đầu yên lặng mà nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ hài lòng. Ngọc Thụ cùng Hung Minh trước từ đầm nước đi ra ngoài là ở tại bọn hắn như đã đoán trước, nhưng nhị lão không nghĩ tới chính là bọn hắn sau khi ra ngoài phản ứng đầu tiên không phải hỏi dò, cũng không có đấu kỵ, mà là trực tiếp đi củng cố cảnh giới. Nay liền để nhị lão đối với bọn họ đánh giá lại cao một ít. Sau đó bọn họ liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lanh Thập Thất Cốt Tam, bọn họ cá cược vẫn còn tiếp tục. Thời gian chậm rãi trôi qua, Cốt Tam cảnh giới lần thứ hai đột phá, dĩ nhiên là hóa linh cảnh ngũ tầng. Nhưng nhìn dáng dấp của nàng tựa hồ cũng không kiên trì được đã bao lâu. Mà Lanh Thập Thất cũng dần dần mà đột phá đến hóa linh cảnh tứ tầng, hắn tu vi tăng trưởng tuy rằng không nhanh, bất quá hắn trạng thái nhưng là không sai, cho tới bây giờ sắc mặt mới bắt đầu ửng hồng. Lão Mục Đầu cái kia một tấm nét mặt già nua cũng đã càng ngày càng trầm thấp. Hắn tựa hồ đã biết cá cược kết quả. Cũng không lâu lắm, Cốt Tam cuối cùng chống đỡ không đi xuống, rời đi đầm nước. Cốt Tam tới sau khi đầu tiên là kinh ngạc liếc một cái Lanh Thập Thất, lập tức cũng dường như Ngọc Thụ bọn họ như thế bắt đầu củng cố cảnh giới. Lao Cốt Đầu nhìn vẫn ngâm mình ở trong ao còn có chút thảnh thơi Lanh Thập Thất, lạnh nhạt nói, Lão Mục Đầu, ngươi sẽ không phải bội ước đi. Chương 129, siêu quần xuất chúng. Lão Mục Đầu nghe vậy một tấm nét mặt già nua ước đến đỏ chót, ho khăn nói, Lão Phu đương nhiên sẽ không bội ước, chỉ có điều ta cái kia đại kim gần nhất có vấn đề, chờ thêm đoạn thời gian chữa trị được rồi mượn nữa cho ngươi. Lão Cốt Đầu đối với Lão Mục Đầu chủng lại hành vi tựa hồ từ lâu quá quen thuộc, cũng không nhiều lưu ý, chỉ là ra mấy chữ. Quả nhiên đánh cược phẩm như nhân phẩm. Lão Mục Đầu mặt càng đỏ hơn, nhưng hắn đối lý lần thứ hai rời đi để tài nói, ngươi này con còn có thể chống đỡ bao lâu. Lão Cốt Đầu nhìn Lanh Thập Thất ra rẻ ửng hồng, nói, nên, nhanh hơn đi. Lúc này Lanh Thập Thất cũng không biết ngoại giới đích tình huống, hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở tu luyện linh khí cùng rèn luyện trên thân thể diện. Nhưng là dần dần, hắn phát hiện một cái đầu đau vấn đề. Đó chính là hắn Bát Thạch Hoành Luyện Công đã gần tới viên mãn. Này Bát Thạch Hoành Luyện Công là nhất giai luyện thể công pháp, đem tu luyện tới viên mãn chi cảnh thân thể lực lượng có thể so với túy linh cảnh nhất tầng linh tu giả. Lanh Thập Thất hiện nay đã đem Bát Thạch Hoành Luyện Công tu luyện đến cảnh giới tối cao, hơn nữa hắn tu luyện qua rất nhiều linh kỹ mang vào sức mạnh. Hiện tại thân thể linh lực đủ để so với túy linh cảnh nhị tầng linh tu giả. Mà để đầu hắn đau là không có công pháp chống đỡ, hắn liền không thể chủ động đi luyện hóa điểm sáng màu vàng nóng cường hóa thân thể. Cơ hội như vậy ngàn năm một thở, cứ như vậy từ bỏ để hắn cảm giác đáng tiếc. Lanh Thập Thất chỉ có thể âm thầm lắc lắc đầu, vào lúc này không thể từ trên rơi xuống một bộ càng cao cấp luyện thể công pháp cho hắn, đón lấy hắn cũng chỉ thật toàn thân tâm đi tăng cao linh khí. Như vậy trôi qua một canh giờ, Lanh Thập Thất mới bắt đầu xuất hiện thần sắc thống khổ. Hai vị ông lão đều là con mắt trừng trừng nhìn hắn. Lại qua một canh giờ, Lanh Thập Thất toàn thân dần dần khẽ run lên. Hai vị ông lão hai mắt trừng trừng, hiển nhiên Lanh Thập Thất biểu hiện vượt xa dự liệu của bọn họ. Mà Cốt Tam bọn họ cũng đều thu rồi công, nhìn thấy Lanh Thập Thất còn đang trong ao từng cái vẻ mặt đều vô cùng đặc sắc. Cốt Tam là đáy mắt lưu truyền đạo đạo dị thải, Hung Minh nhíu mày thành một xuyên chữ, cho tới Ngọc Thụ, cằm đều sắp muốn rơi trên mặt đất. Lanh Thập Thất vào lúc này cũng đúng là thừa nhận vô biên đau đớn. Bất quá hắn trước đây bất luận là luyện hóa yêu huyết vẫn là tan ra luyện thú nguyên chiến văn trải qua đau đớn so với hiện tại mạnh hơn, vì lẽ đó hắn còn kiên trì được. Vâng! Lanh Thập Thất trong cơ thể linh khí cổ động, toàn thân linh áp mạnh hơn mấy phần, tu vi của hắn rốt cục đột phá đến hóa linh cảnh ngũ tầng. Sau nửa canh giờ, Lanh Thập Thất hầu như sắp không kiên trì được nữa, ngay ở hắn vừa định nhảy ra ngoài thời điểm, hắn linh cơ hơi động đống nhiên nghĩ được một phương pháp đến. Lập tức một luồng tinh thần lực tự chỗ mi tâm tản ra. Sau đó hắn tinh tế địa khống chế được những này tinh thần lực đưa hắn thân thể bao vây lại. Lanh Thập Thất nhất thời cảm thấy đau đớn cảm giác giảm nhiều. Hắn tâm trạng mừng rỡ sau khi, lập tức tiếp tục tu luyện. Lúc này, nhìn hắn Lao Cốt Đầu đột nhiên lại ngồi xuống. Lao Mục Đầu nuốt một ngụm nước bọt, cũng khó đến theo ngồi xuống. Bọn họ rất rõ ràng chính là, ở Lanh Thập Thất tinh thần lực không có tiêu hao hết trước hắn là sẽ không ra đến rồi. Chỉ là bọn hắn tuyệt không nghĩ tới Lanh Thập Thất không chỉ có thân thể cường hãn, tinh thần lực mạnh mẽ. Thậm chí còn có thể như vậy tinh tế địa điều khiển tinh thần lực. Loại này nhắn nhủi điều khiển tinh thần lực trình độ coi như là rất nhiều linh pháp sư cũng không làm được. Cốt Tam âm thầm nắm chặt nắm đấm, chợt ngồi khoanh chân tiếp tục tu luyện. Đón lấy mấy người thật giống cũng không có khái niệm thời gian, không biết qua bao lâu, chỉ nghe phù một tiếng, Lãnh Thập Thất cuối cùng từ trong ao nước nhảy một cái mà ra. Mà tu vi của hắn đã đến hóa linh cảnh ngũ tầng đỉnh cao. Lãnh Thập Thất có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể cái kia dồi dào linh lực, hắn rất hưởng thụ cái cảm giác này. Nhị lão mặt không hề cảm xúc nhìn hắn, đối với Lãnh Thập Thất, bọn họ đã chấn kinh đến trình độ chết lặng. Lão Mục Đầu nhân tiện nói, tiểu tử đúng là thông minh, đến cuối cùng lại còn lợi dụng âm thực bí tuyển đến củng cố tu vi. Lãnh Thập Thất biết trước mắt hai vị lão nhân nhất định bất phàm, hắn liền ôm quyền nói, tiền bối. Không ngờ hắn còn không có cái gì, lão Mục Đầu khoát tay nào nói, được rồi, không phải tới những này có không, gọi ta Mục lão, gọi hắn Cốt lão là được. Các ngươi tự cái tên gì đi. Lãnh Thập Thất, Cốt Tam, Ngọc Thụ, Hùng Minh. Bốn người phân biệt báo ra tên của chính mình. Lão Mục Đầu phân biệt lướt nhanh bốn người, ánh mắt ở Lãnh Thập Thất trên người dừng lại một hồi, tiếp tục nói. Các ngươi nếu có thể từ huyết vụ đảo bên trong đi ra nói vậy đều là thông minh người, đối với huyết vụ đảo các ngươi bao nhiêu cũng đều có thể đoán được gì đó đi. Không sai, huyết vụ đảo nhưng thật ra là một chỗ bí cảnh, là chúng ta huyết y lý các tiêu hao hết gần ngàn năm tích lũy mở ra tới một hình không gian. Vì là chính là bồi dưỡng được tụ tập phú, nộ tính, tâm tính cùng khí vận cùng kiêm tuyệt thế thiên tiêu. Cũng chính là, các ngươi. Lãnh Thập Thất nghe thế đoạn nói, mặc dù trong lòng đã sớm đoán được, nhưng chân chính biết tất cả những thứ này đích thực cùng lúc đấy lòng vẫn là dâng lên một tia sóng lớn. Lão Phu biết, các ngươi ở huyết vụ đảo bên trong đã trải qua rất nhiều đau khổ, nhưng từ cổ chí kim người làm việc lớn cái nào không phải trải qua thiên tân vạn khổ. Huống hồ, các ngươi ở huyết vụ đảo bên trong hưởng thụ tài nguyên cũng là không tầm thường. Trong đó công pháp linh kỹ, linh thạch đan dược đều là rất quý giá tài nguyên. Còn nữa này âm thực bí tuyển cùng huyết hải độc dịch, mỗi một dạng lấy ra đi đều là kinh động một phương thiên tài địa bảo, các ngươi nhưng có thể thỏa thích hưởng dụng. Chúng nó thật là tốt nơi các ngươi rảnh rẽ nhất có điều. Nghe đến đó, Lãnh Thập Thất bọn người là âm thầm điểm số lẻ. Nếu như tụ linh cảnh chỉ là dẫn khí vào cơ thể, xem như là vào linh tu nhất đạo cửa lớn. Cái kia túy linh cảnh chính là tinh khiết linh lực, đánh cơ sở cảnh giới. Mà hóa linh cảnh chính là một tích lũy quá trình. Lãnh Thập Thất ở lúc trước đột phá đến hóa linh cảnh sau khi trong vòng một tháng, sự tiến bộ tu vi hết sức chậm chậm. Nếu là làm từng bước tu luyện, dựa theo hắn tính toán e sợ đến tiêu tốn thời gian 2-3 tháng mới có thể đạt đến hóa linh cảnh nhị tầng. Đây là ở huyết vụ đảo linh lực cực kỳ nồng nặc điều kiện tiên quyết. Có thể thấy hóa linh cảnh sau, sự tiến bộ tu vi có cỡ nào gian nan. Thế nhưng bốn người bọn họ tại đây trong ao nước trước sau có điều tu luyện vài canh giờ, dồn dập vượt qua đến hóa linh cảnh tứ tầng, năm tầng, đây là kinh khủng đến mức nào tốc độ. Này ngăn ngắn vài canh giờ thậm chí tương đương với bọn họ mấy năm công phu khổ tu. Lúc này nhớ lại, bọn họ vẫn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Những khác trước không, chỉ là lần này, đối với bọn họ mà nói chính là lớn cơ duyên. Hơn nữa bọn họ cũng đều nghe rõ Mục lão trong lời nói ý tứ của. Ban đầu tổng cộng có hơn 1 vạn người bị đưa vào huyết vụ đảo, cuối cùng chỉ có 4 người bọn họ đi ra, thật là của bọn họ ăn thật nhiều vị đắng thậm chí là trải qua sinh tử. Mặt khác, huyết y các đưa bọn họ là một người cái quân cờ, lấy nuôi cổ phương thức đến bồi dưỡng bọn họ, cũng làm cho trong lòng bọn họ không thích. Thế nhưng, bọn họ chiếm được tuyệt đối vượt xa bọn họ trả giá. Vì lẽ đó bọn họ cũng không cần có điều lời oán hận. Nhìn thấy bọn họ từng cái rõ ràng trong lòng dáng vẻ, lão Mục Đầu đáy mắt cấp tốc xẹt qua một vệ tán thưởng, nói tiếp, không chỉ có như vậy, chờ các ngươi bái vào tông môn sau khi, tông môn cũng sẽ toàn lực bồi dưỡng các ngươi. Các ngươi đều là thông minh hài tử, nói vậy sẽ hiểu lão phu ý tứ của. Sau đó lão Mục Đầu chỉ về một phương hướng nói, bên kia có mấy gian nhà đá, đi đổi thân lưu loát trang phục đi ra, ta mang bọn ngươi về tông môn. Bốn như đầu hẳn là, sau đó đi tới. Khi bọn họ tiến vào nhà đá sau khi, lão Mục Đầu cảm thán một câu, hậu sinh khả hủy a. Có điều lão Cốt Đầu nhưng phủi hắn một cái nói, ngươi vẫn không có huyết ý các chuyện tình. Lão Mục Đầu. Chương 130, huyết ý các. Lãnh Thập Thất đi vào nhà đá, phát hiện trong này dị thường đơn sơ, ngoại trừ một cái giường đá, một đôi cái bàn ở ngoài lại không có vật gì khác. Cái kia giường đá bên trên chỉnh tề bày đặt mấy bộ y y vật. Lãnh Thập Thất đầu tiên là cúi đầu nhìn xuống trên người chính mình. Trước kia hắn là ăn mặc lưu mặc y y ở bên ngoài lại mặc lên món rộng lớn áo bào trắng. Có điều đang cùng dung hợp huyết thú ác chiến thời gian, hắn kích hoạt thú nguyên chiến văn liền đem áo bào trắng sụp đổ rồi. Sau đó hắn mạnh mẽ chống đỡ đầu rắn nọc độc cũng phá hủy lưu mặc y y. Vào lúc này Lãnh Thập Thất trên người vẫn là mang theo mấy cái vải rách sợi, xem ra chật vật cực kỳ. Hắn cười khổ lắc phía dưới, tiếp theo nhìn một chút trên giường đá y y vật, hay là mặc màu đen xuyên lâu, hắn liền chọn món áo bào màu đen. Một lát sau, hắn thay quần áo xong đi ra nhà đá, phát hiện Ngọc Thụ cùng Hung Minh đã phát ra. Hung Minh ăn mặc một thân màu xanh sẫm quần áo vây quanh hai tay không nói một lời. Ngọc Thụ thì lại ăn mặc một bộ áo bào trắng, chỉ có điều biểu hiện hơi có thâm trầm, với hắn bình thường có chút không giống nhau. Cuối cùng ra tới là Cốt Tam, nàng rất mặc tùy ý một bộ thanh y, không thi bất kỳ phấn trang điểm nhưng càng lộ vẻ thanh tú thoát tục. Bốn người đều sau khi ra ngoài liền cùng về tới bên cạnh cái ao, lão Mục đầu nói thẳng, trước đi theo chúng ta đi, có chuyện vừa đi vừa. Bốn người không thể làm gì khác hơn là đuổi tới. Mở ra huyết vụ đảo bí cảnh bồi dưỡng các ngươi, cũng là các ngươi sắp gia nhập tông môn chính là huyết y gì các. Lãnh Thập Thất nghe được huyết y gì các ba chữ liền cảm thấy cái này tông môn chỉ sợ không phải cái gì nghiêm chỉnh thế lực. Quả nhiên, lão Mục đầu tiếp tục, huyết y gì các, chính là đứng hàng dưới tông môn bảng bên trong, xếp hạng dưới một trong thất tuyệt mạnh mẽ tông môn. Càng là danh chấn đại lục, ở Lôi Viêm Hoàng Triều bên trong hoàn toàn xứng đáng, cường sắt nhất thủ thế lực. Truyền thừa đến nay đã có hơn 1.000 năm. Tới đây, lão Mục đầu một hồi, nhìn một chút bốn tha phản ứng. Nhưng mà, Lãnh Thập Thất bốn người chẳng những không có lộ ra khiếp sợ, sùng bái vẻ mặt, trái lại xem ra còn có chút ngơ ngác ngây ngốc, tựa hồ căn bản cũng không rõ ràng hắn ở gì đó. Sự thực cũng xác thực như vậy. Lão Mục đầu những kia cái gì dưới tông môn bảng, cái gì dưới thất tuyệt, cái gì đại lục A Vương Triều A, nghe tới rất lợi hại dáng vẻ. Thế nhưng, Lãnh Thập Thất từ khi đi tới nơi này cái thế giới vẫn luôn là chờ ở huyết vụ đảo cái kia hiệp bí cảnh bên trong, đối với chuyện của ngoại giới hoàn toàn không biết. Hắn căn bản không biết hiện tại nằm ở cái gì đại lục, ở vào cái gì vương triều, thậm chí không biết đêm nay là năm nào. Vì lẽ đó hắn đối với lão Mục đầu gì đó cũng không cảm mạo, đúng là trong lòng thầm nói, sát thủ thế lực. Quả nhiên không phải cái gì chính kinh tông môn. Thấy Lãnh Thập Thất bốn người dáng vẻ ấy, lão Mục đầu không khỏi cảm thấy có chút lúng túng. Hắn há miệng còn muốn tiếp tục nữa. Lao Cốt Đầu nhưng kịp thời ngăn trở hắn. Trong tay hắn trong chớp mắt xuất hiện bốn bản mỏng manh sách ném cho Lãnh Thập Thất bọn họ. Liên quan với huyết y gì các một ít chuyện đều ghi vào mặt trên, chính các ngươi xem đi. Lão Mục Đầu lúc này miệng khẽ nhúc nhích, nhưng không có phát ra âm thanh, hắn đọc lại âm thanh tuyến truyền vào Lao Cốt Đầu lỗ tai. Lao Cốt Đầu, ngươi hủy đi ta đài. Liên đánh cược phẩm đều không có người, còn muốn cái gì cái bản. Không lâu lắm, hai vị ông lão mang theo Lãnh Thập Thất đám người đi tới một tấm cửa đá khổng lồ trước. Lao Cốt Đầu nói, chuẩn bị sẵn sàng đi. 3. Lãnh Thập Thất bốn người đều là rất nghi hoặc, phải làm gì chuẩn bị. Oanh oanh. Cửa đá bị Lao Cốt Đầu đẩy ra phát ra trầm trọng thanh âm của, hắn nói tiếp, chuẩn bị, nên tiếp quang minh đi. Lao Cốt Đầu tiếng nói vừa dứt, cửa đá bị triệt để mở ra, một tia ánh mặt trời phóng vào. Đệ nhị sợi, đệ tam sợi, thứ 100 sợi. Vô số sợi ánh mặt trời bắn vào. Lãnh Thập Thất không khỏi chuyển động đầu, cũng theo bản năng mà đưa tay ra che chắn một hồi, nhưng vẫn là híp mắt đi chủ động nên tiếp cái kia lâu không gặp quang minh. Khi bọn họ thích đứng sau khi, chủ động đi ra cửa đá, cảm thụ lấy ánh mặt trời chiếu xuống trên người loại kia nhàn nhạt ấm áp cảm giác, Lãnh Thập Thất thậm chí cảm thấy so với sự tiến bộ tu vi đến hóa linh cảnh ngũ tầng còn vui vẻ hơn. Bởi vì hắn đã có tới nhanh 2 năm chưa từng thấy ánh mặt trời. Qua một lát, bọn họ mới từ sự ấm áp đó trong cảm giác phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới bắt đầu đánh giá bốn phía. Lãnh Thập Thất phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện chính mình mấy người đang đứng ở một ngọn núi cao đỉnh núi. Có chút kỳ quái chính là, ngọn núi này xem ra chính là một trụ dơ cao xuyên thẳng mây xanh, ngược lại có điểm như là một cái phóng to vô số lần cây cột. Hắn tâm trạng không khỏi nô ra một nghi ngờ, chúng ta nên làm sao xuống? Ha! Nhưng ở lúc này, đột nhiên xuất hiện một tiếng quát tháo hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lãnh Thập Thất quay đầu nhìn lại. Chính thấy Ngọc Thụ chạy tới bên vách núi cao giọng hô to lên, đồng thời còn có nhàn nhạt hồi âm truyền về. Ngọc Thụ tiếp theo liền ngửa cười ha hả. Ha 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 ha. Ha ha. Lao tử rốt cục phát ra. Phát ra. Lãnh Thập Thất dở khóc dở cười nhìn Ngọc Thụ, có điều cũng không có gì, hắn biết Ngọc Thụ trong lòng chôn giấu quá nhiều đồ vật, thả một hồi cũng tốt. Một lát sau, Ngọc Thụ một thân ung dung tiêu sái trở về, trên mặt mang Lãnh Thập Thất quen thuộc nụ cười. Lão Mục Đầu khẽ cười một tiếng nói. Tiểu tử có chút ý nghĩa, đi thôi, về tông môn. Hắn tiếng nói vừa dứt, tay áo lớn vung lên, đột nhiên nhấc lên nồng nặc phong mạnh mẽ mang theo Lãnh Thập Thất cùng Cốt Tam. Sau một khắc, Lão Mục Đầu lại mang theo bọn họ trực tiếp nhảy xuống vách núi, đạp không mà đi, phá không mà đi. Lão Cốt Đầu thì lại mang theo Ngọc Thụ cùng Hung Minh theo sát phía sau. Giờ khắc này Lãnh Thập Thất trong lòng từ lâu nhấc lên sóng to gió lớn, hắn kinh hãi, hắn hiếu kỳ, hắn muốn biết mang theo hắn ông lão này rốt cuộc là cảnh giới gì. 16. Huyết y ghề các, huyết sát điện. Trong điện đang ngồi rơi mấy người, mà những người này cùng một màu thân mang trường bào màu đỏ ngòm, mang trên mặt hình thái khác nhau cụ, mặt nạ bao trùm cả khuôn mặt, liền con mắt đều không có lộ ra, không nhìn thấy tướng mạo của bọn họ. Bên trong cung điện cao tòa bên trên chính ngồi thẳng một người, hắn trên mặt nạ kia diện chỉ có một đạo vết đao. Người này chính là huyết y các đương đại các chủ, Hận Đao. Hận Đao trái dưới chết ngồi chính là phó các chủ, Mặc Xương Quỷ Người. Hắn cái kia mặt nạ bên trên trải rộng bất quy tắc màu đen nét mực, giống như vẩy mực làm thành. Hận Đao phải dưới chết thì lại đứng một người, trên mặt nạ của hắn khắc họa một tòa uy nghiêm đáng sợ cốt sơn. Hắn giờ phút này chính đang cẩn thận đánh bóng trong tay một đoạn hình dáng kỳ quái bạch cốt, hắn chính là huyết y các trưởng hình đại trưởng lão, cốt ma. Xuống chút nữa, thì lại chỉnh tề xếp đặt một nhóm ghế dựa, nhìn kỹ bên dưới đang có 9 cái. Thế nhưng trong đó chỉ ngồi 6 người, còn có 3 cái vị trí trống không, theo thứ tự là cái thứ nhất, thứ hai cùng với thứ 8 cái. Ngồi 6 người này mỗi người đều là ngồi nghiêm chỉnh, cũng không dám thở mạnh. Bên trong cung điện tất cả mọi người đang đợi, cùng đợi hai vị ông lão, cùng với ông lão mang đến người. Không lâu lắm, hai đạo nổ vang giống như tiếng xé gió truyền đến, mọi người dồn dập quay đầu, chính thấy lão mục đầu cùng lão cốt đầu mang theo lãnh thập thất 4 người do đó hàng. Chương 131, vô tướng. Lãnh thập thất 4 người theo nhị lão tiến vào huyết sát điện hình nhưng bọn họ 4 cái lúc này vẫn có chút tỉnh tỉnh, hiển nhiên cũng còn kinh hãi với hai vị ông lão thông khả năng. Trong điện mấy người nhìn thấy nhị lão tiến vào, dồn dập đứng dậy đón lấy. Hận Đao cùng Mặc Xương Quỷ Người hơi cúi đầu. Cốt ma thì lại lập tức thu hồi trong tay xương cung kính mà cúi đầu, những người còn lại đều là không người đón lấy. Lão mục đầu tùy ý khoát tay háo một cái, đọc lại âm thành tuyến mà đem 4 tha tình huống một lần, sau đó một mình tiêu sái đến đại điện một góc. Mọi người nghe xong nhị lão, ánh mắt đều là rơi vào lãnh thập thất trên người. Lãnh thập thất vừa tiến vào trong điện biết vậy nên từng trận âm lãnh khí nước vọt khắp toàn thân, để hắn cả người phát lạnh. Đồng thời, mấy đạo ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống khi hắn trên người. Rõ ràng là vô hình vô chất ánh mắt lại làm cho hắn cảm nhận được như thực chất giống như áp lực. Dường như có một khối đá lớn đặt ở trong lòng, khiến cho hắn có chút không thở nổi. Lãnh thập thất âm thầm vận chuyển linh lực mới phát giác được khá hơn một chút, hắn ngẩng đầu khi thấy phía trước nhất 3 người kia, trong lòng hắn thầm nói, căn cứ sách bên trong, 3 người kia nói vậy chính là các chủ Hận Đao, phó các chủ Mạc Xương Quỷ Nhân Hòa trưởng hình đại trưởng Lão Cốt Ma. Cho tới những người kia phải là huyết y các bên trong đứng đầu nhất, U Minh huyết y lìa sát thủ. 4 người đứng lại sau khi, Hận Đao âm lãnh thanh âm của liền truyền tới, huyết vụ đảo việc các ngươi đều đã biết được, từ đó khoảnh khắc các ngươi 4 người chính là huyết y các đệ tử, đồng thời bản các sẽ dốc hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng các ngươi. Nghe nói như thế lãnh thập thất mấy người cũng không có lộ ra vẻ mừng rỡ, bởi vì bọn họ trong lòng vẫn luôn mang theo một nghi vấn, giữa lúc lãnh thập thất còn đang do dự có muốn hay không hỏi thời điểm, hung minh nhưng đem cái này nghi vấn đi ra. Chúng ta cần trả giá cái gì? Hận Đao mang trên mặt mặt nạ không nhìn thấy vẻ mặt, hắn chỉ 2 chữ, trung thành. Đệ tử Ngọc Thụ, bái kiến các chủ. Hận Đao vừa dứt lời, Ngọc Thụ trực tiếp bái phục ở mặt đất cao giọng nói. Đệ tử Hung Minh, bái kiến các chủ. Hung Minh theo sát phía sau. Lãnh thập thất cùng Cốt Tam nhìn nhau một chút, cũng giống như thế. Rất tốt, nếu như thế, Ngọc Thụ ngươi liền về môn hạ ta. Hận Đao xong câu nói này, Ngọc Thụ nhất thời thân thể run lên. Hắn vui mừng ngẩng đầu lên, hắn rõ ràng, từ giờ trở đi. Thân phận của hắn chính là các chủ thân truyền đệ tử. Có các chủ tự mình chỉ điểm, càng sẽ hữu dụng chi bất tận tài nguyên tu luyện, hắn phảng phất đã thấy một cái hoạn lộ thênh thang. Hắn ngẩng đầu lên, hai tay ôm quyền nói, đệ tử, bái kiến sư tôn. Hận Đao nhẹ nhàng xua tay vẫn chưa ngôn ngữ. Ngọc Thụ ngoan ngoãn đổ một bên, con mắt len lén liếc lãnh thập thất mấy người. Hắn tâm trạng biết được, ở trong 4 người lãnh thập thất cùng Cốt Tam là ưu tú nhất, nhưng các chủ nhưng trước lựa chọn hắn, này liền để trong lòng hắn nổi lên cảm giác khác thường. Cốt Tam. Nha đầu này cùng ta có duyên, liền về môn hạ ta đi. Cốt ma thanh âm khàn khàn vang lên, quyết định thu Cốt Tam làm đồ đệ. Cốt Tam tiến lên trước một bước giòn tiếng nói, bái tạ sư tôn. Cuối cùng mở miệng chính là phó các chủ, Mặc Xương Quỷ Người. Hắn đầu tiên là nhìn một chút lãnh thập thất, lại xoay qua chỗ khác nhìn một chút Hung Minh, tựa hồ là đang do dự. Lãnh thập thất lúc này trong lòng cũng là hơi có chút sốt sáng lên, hắn liên tiếp bị Hận Đao cùng Cốt Ma từ bỏ cũng làm cho hắn âm thầm có chút bất an. Theo hắn biết thông tin, thông điệp, bây giờ huyết y các cao nhất người nắm quyền chính là mặt trên 3 vị. Nhưng mà bọn họ nhưng phát ra 4 người, nếu như không có người liên tục thu 2 người làm đồ đệ, cái kia thế tất sẽ có một người không cách nào bái vào tầng lớp cao nhất môn hạ. Còn giữ lại cái kia một người hay là chỉ có thể bái sư những kia U Minh huyết y rìa sát thủ. Mặc dù những người này cũng đều là kinh sợ một phương cao thủ, nhưng đổi tới diện cái kia 3 vị so với vẫn có chênh lệch rất lớn. Nhưng mà sự tình đều sẽ hướng về không tốt phương hướng phát triển, Mặc Xương Quỷ Người cuối cùng vẫn là lựa chọn Hung Minh. Lãnh Thập Thất cái này huyết vụ đảo bí cảnh bên trong tối ưu người, cuối cùng lại không người hỏi thăm. Lãnh Thập Thất đấy lòng ngầm thở dài, nhưng trên mặt vẫn là vô cùng bình tĩnh. Hắn sau đó hưởng dụng tài nguyên có thể sẽ so với ba người kia thiếu một ít, nhưng hắn là nắm giữ hệ thống, cái này thần bí tồn tại để hắn có tự tin có thể so với bọn họ càng mạnh hơn. Nói trở về, bái vào những này U Minh huyết y sát thủ môn hạ, hay là còn có thể càng tự do một ít, cũng không phải không thể tiếp thu. Nghĩ tới đây, Lãnh Thập Thất trên mặt càng thêm thản nhiên. Lão Mục Đầu cùng Lão Cốt Đầu nhìn thấy Lãnh Thập Thất dáng vẻ ấy, đáy mắt đều hiện lên một tia thưởng thức. Vào lúc này Hận Đao quay về cái kia sáu vị U Minh sát thủ nói, các ngươi tới đi. Bạch! Hận Đao mới vừa xong, thì có một thiếu tức đứng lên, trên mặt nạ của hắn diện là một con to lớn tráng màu xanh ác quỷ. Ta xem người này cường độ thân thể rất cao, rất thích hợp đi thể tu con đường, ta liền nhận đi. Lúc này ngồi ở người thứ ba vị trí người kia đứng lên nói, buồn cười, thanh quỷ ngươi cái kia phá công pháp đem mình luyện được người không người quỷ không ra quỷ, còn muốn lại gieo vạ người khác. Tốt, ta chính là Lanh U, ngươi và ta cũng là rất có duyên phận, không bằng bái vào môn hạ ta. Lanh U cái kia mặt nạ bên trong mơ hồ hiện lên một mảnh u sâm. Trung tiện, đánh giám. Vào thời khắc này, một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào, ngay sau đó một thân hình hơi mập người vô cùng lo lắng địa vọt tới bên trong cung điện đến. Người kia trong nháy mắt xuất hiện ở Lãnh Thập Thất trước người, hai tay hắn chống nạnh giống như là dịa đường phụ nhân muốn cãi nhau tựa như, bất quá khi người này nhìn thấy nhị lao sau thoáng qua đàng hoàng sâu sắc bái một cái. Lao Cốt Đầu mặt không thay đổi gật gù. Cái kia thiếu tức lại sầm eo, xoay mặt không khách khí chút nào quay về Lãnh Đu nói, hắn với ngươi có một mông duyên phận, này còn ta muốn. Lúc này Lãnh Thập Thất cũng nhìn thấy trên mặt người kia cụ trên lại có mấy chục tấm thần thái khác nhau mặt. Nhìn kỹ lại, những kia mặt tựa hồ là sống, có con ngươi còn đang hơi chuyển động, xem ra rất là quỷ dị, hơn nữa còn có điểm làm người ta sợ hãi. Lãnh Đu trên người nhất thời tỏa ra từng tia hàn ý, lạnh lùng nói, vô tướng, ngươi có ý gì? Có ý gì ngươi đều nghe không hiểu? Không đầu óc gì đó? Vô tướng thanh địa lẩm bẩm một câu, bất quá hắn âm thanh mặc dù, nhưng ở tòa mỗi người bên thai đều có thể phi thường rõ ràng nghe được câu này. Lãnh Thập Thất không nhìn thấy Lãnh U vẻ mặt, hắn cũng có thể tưởng tượng ra Lãnh U giờ khắc này biểu hiện nhất định không dễ nhìn. Vô tướng, ở hai vị các lão cùng các chủ trước mặt ngươi cũng dám lớn lối như thế. Lãnh U âm thanh trầm thấp nói. Vô tướng nhưng khoát tay trận lại nói, thu hồi ngươi ý đồ kia, ở huyết y các từ trước đến giờ thực lực vi tôn, ta mạnh hơn ngươi, cái này con liền về môn hạ ta. Ngươi nếu như không phục, hai ta đi ra ngoài luyện một chút cũng hiệu. Lãnh Đu nhất thời như là bị nghẹn ở, một lát mới từ trong kẽ răng bỏ ra một câu nói, hừ, ngươi cũng là thừa dịp Hoa Lưu Nguyệt không ở mới dám hung hăng hai lần. Vô tướng cười ha ha, ha ha, còn nắm Hoa Lưu Nguyệt đến ép ta, ngươi phải hiểu được, chỉ cần có hai người chúng ta ở, ngươi, mãi mãi cũng đừng nghĩ hung hăng lên. Được rồi. Lãnh Đu há miệng còn muốn gì đó, các chủ Hận Đao mở miệng. Vô tướng. Lãnh Đu hai người nhất thời ngậm miệng lại về tới chỗ ngồi của mình, mà vô tướng thì lại lấm lấm liệt liệt địa ngồi trên lân một vị trí, những người khác cũng đều không có gì. Người này liền bái vào vô tướng môn dưới đi, tán. Hận Đao hạ lệnh. Lãnh Thập Thất trong lòng thì lại âm thầm nói thầm lên, cái này vô tướng xem ra không quá đáng tin dáng vẻ a. Nhưng mà chưa kịp hắn phục hồi tinh thần lại, một cái tay của hắn cánh tay liền bỗng nhiên bị kéo lại, ngay sau đó trước mắt hắn cảnh tượng cấp tốc bay ngược. Nguyên lai hắn càng trực tiếp bị vô tướng một cái dắt ra huyết sát điện, đảo mắt sẽ không có hình bóng. Chờ đại gia tản đi sau, Lão Cốt Đầu nói, Lãnh Thập Thất bái ở đây ba người môn hạ đều sẽ bị định hình, trái lại vô tướng là thích hợp nhất. Lão Mục Đầu gật đầu nói, người này vốn là khí vận ra thân người, nuôi thả là lựa chọn tốt nhất. Kha kha, chính là nhiều lắm ăn chút vị đắng đi. Chương 132. Một lát sau khi, Lãnh Thập Thất bị vô tướng một đường dắt đến một tên là vô tướng cung địa phương. Đoạn đường này tới nay Lãnh Thập Thất căn bản không kịp quan sát huyết y gì các địa phương phương diện diện, cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác bị lôi. Sau khi đi vào vô tướng tốc độ không giảm, trên nửa đường cũng gặp phải mấy cái thân mang áo xám người một mực cung kính địa hô vô tướng đại nhân, cùng sử dụng ánh mắt kỳ quái nhìn Lãnh Thập Thất. Cuối cùng, vô tướng trực tiếp đem Lãnh Thập Thất kéo đến một gian trong đại sảnh mới đem hắn thả xuống. Lãnh Thập Thất rốt cục chậm một hơi, hắn hiện tại toàn thân đều là đau nhức cực kỳ, đặc biệt là cánh tay đều sắp không còn chi giác. Vô tướng thả xuống Lãnh Thập Thất sau liền tự nhiên lẩm bẩm một câu, may mà lao tử đúng lúc chạy về, không phải vậy hạt giống tốt đều bị người cướp sạch. Này con là cuối cùng còn dư lại, chắc là tư chất kém nhất đi, ôi, vẫn là chậm một bước. Lãnh Thập Thất nghe xong khỏe mắt không nhịn được co quắp mấy lần, âm thầm dở khóc dở cười nói, câu nói này trong lòng ngươi nghĩ là được, không dùng ra đến đây đi. Ồ, đúng rồi, ngươi tên gì tới? Vô tướng đột nhiên hỏi.
Lãnh Thập Thất.
Đệ tử, Lãnh Thập Thất. Vô tướng nói, Lãnh Thập Thất. Tên không ra sao mà, có điều không liên quan, bất định lập tức liền sửa lại. Ngươi nếu có thể từ huyết vụ đảo đi ra, mình vẫn còn có chút chỗ bất phàm. Đến đến đến, để sư phụ cẩn thận nhìn một cái. Thôi, Lãnh Thập Thất ngay lập tức sẽ cảm thấy một luồng sâu thẳm ánh mắt thấu ở trên người chính mình, để hắn cả người mát lạnh thật giống đáy lòng bí mật đều bị xem thấu.
Nha!
Có chút ý nghĩa, có chút ý nghĩa, tiểu tử không đơn giản a. Vô tướng đột nhiên đứng dậy vây quanh Lãnh Thập Thất xoay chuyển vài vòng, cuối cùng kề sát tới Lãnh Thập Thất bên người nói thầm. Lãnh Thập Thất nghe vậy tâm trạng căng thẳng, vẫn đúng là sợ bị vô tướng nhìn ra bí mật gì đến. Đang lúc này, bên ngoài nhưng truyền đến một đạo mềm mại tiếng bước chân. Vô tướng thì lại về tới chỗ ngồi, làm ra một bộ chính phái dáng dấp. Lãnh Thập Thất quay đầu nhìn lại, chính thấy một vị vóc người linh lung nữ tử đi vào, cô gái này cũng là một thân hồng y y, hồng y cửa tay áo, mang xét cùng chỗ cổ áo thêu đạo đạo hoa văn. Trên mặt của nàng đồng dạng mang mặt nạ, mặt trên vẽ ra một con dương cánh bay lượn thanh loan. Nữ tử sau khi đi vào theo bản năng mà nhìn Lãnh Thập Thất một chút, sau đó quay về vô tướng cung kính nói, sư tôn. Lãnh Thập Thất nghe xong trong lòng hơi động, cô gái này lại còn là của hắn sư tỷ. Vô tướng gật đầu một cái, nói, Tố Loan, vị này chính là sư đệ của ngươi, Lãnh Thập Thất. Ngươi sau đó an bài cho hắn một hồi, sau đó mấy liền từ ngươi tới chỉ đạo việc tu luyện của hắn.
Hả?
Tố Loan nghe xong quay đầu nhìn về phía Lãnh Thập Thất, tựa hồ có hơi không quá đồng ý dáng vẻ. Lúc này Lãnh Thập Thất mặc dù không nhìn thấy Tố Loan mặt, nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng ghét bỏ ánh mắt. Sư tôn, nhưng là đệ tử gần đây chính đang xung kích linh khiếu cảnh bình cảnh, e sợ hoàn mỹ chăm sóc sư đệ. Tố Loan hơi khó xử nói. Vô tướng liền nói, ngươi cũng phải thông cảm sư phụ à, sư phụ gần nhất đã ở xung kích bình cảnh, thực sự không có thời gian chỉ đạo Lãnh Thập Thất. Nghe được câu này, Tố Loan thân thể mềm mại run lên, cả kinh nói, sư tôn ngươi đã chạm tới tầng kia bình cảnh. Vô tướng trầm giọng nói, không sai. Đệ tử chúc mừng sư tôn. Chỉ là tìm được rồi phương pháp mà thôi, còn không biết nơi nào thời đại mới có thể đột phá. Ngươi cũng yên tâm, ngươi chỉ đạo Lãnh Thập Thất sư phụ coi như ngươi một lần 4 sao nhiệm vụ, sẽ không bạc đãi ngươi. Chuyện này, đa tạ sư tôn. Tố Loan cuối cùng vẫn là đồng ý. Vô tướng phất phất tay nói, được, ngươi trước dẫn hắn đi xuống đi.
Vâng.
Lãnh Thập Thất ở một bên nghe là rơi vào trong sương mù. Hầu như nghe không hiểu bọn họ ở cái gì, hắn chỉ biết mình tựa hồ bị hai người này đều ghét bỏ. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể xin cáo lui, theo Tố Loan rời đi. Khi hắn sau khi rời đi, vô tướng thanh âm của bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đỗ Nhi A, sư phụ quên nói cho ngươi biết, xuất thân của ngươi chính là huyết y các tuyệt mật, tuyệt đối không thể để lộ cho bất luận người nào. Nếu có người hỏi, chỉ để ý ngươi là bị ta từ bên ngoài nhặt về. Lãnh Thập Thất nghe xong, bất đắc dĩ khẽ gật đầu, ra hiệu tự mình biết. Đồng thời trong lòng càng ngày càng cảm giác mình cái này tiện nghi sư tôn vô căn cứ. Hai người sau khi rời đi, Tố Loan nói, Lãnh Thập Thất đúng không?
Đúng, Tố sư tỷ.
Lãnh Thập Thất đáp. Ta trước dẫn ngươi đi chính thức nhập môn, xem thêm hỏi ít hơn, hiểu chưa?
Sư đệ rõ ràng.
Còn có, ta không họ Tố. Lãnh Thập Thất giờ khắc này đã mở có chút nhức đầu, hắn phát hiện từ lúc từ huyết vụ đảo sau khi đi ra gặp phải người tựa hồ cũng không phải rất dễ thân cận dáng vẻ. Nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ngoan ngoan theo Tố Loan đi đến. Lần này bởi vì là bình thường bước đi, Lãnh Thập Thất gặp không ít người, cũng có tâm tư đi quan sát bốn phía. Huyết y dưới các tọa lạc với một mảnh to lớn bên trong thung lũng, toàn thể kiến trúc đều thiên về u ám. Hắn đoạn đường này đi tới bản thân nhìn thấy trên mặt tất cả mọi người đều mang mặt nạ, hơn nữa mỗi cái hành tích vội vã, mặc dù trước mặt đụng với người khác cũng sẽ không xem thêm người một chút. Lãnh Thập Thất ngược lại là một người duy nhất lộ ra mặt người. Nay liền để hắn có một loại muốn đem mặt che lấp tới kích động. Căn cứ cốt lao cho hắn sách nói, huyết y các bên trong đệ tử cũng là có nghiêm ngặt đẳng cấp. Đầu tiên là mặc áo sáng người, y phục của bọn họ xem ra rất là giá rẻ, mặt nạ cũng chỉ là bao trùm lấy nửa tấm mặt. Những người này là cấp thấp nhất tạp dịch đệ tử, đều là túy linh cảnh tu vi. Thứ yếu là người mặc áo đen, bọn họ đều mang lộ ra miệng cùng con mắt mặt nạ màu đen, thế nhưng trên mặt nạ không có bất kỳ đồ án. Tạp dịch đệ tử đang đột phá hóa linh cảnh sau, lại thành công hoàn thành một lần nhiệm vụ ám sát liền có thể thăng cấp thành sát thủ áo đen. Sát thủ áo đen dùng Lãnh Thập Thất ý nghĩ đến xem, thì tương đương với là tông môn tầm thường ngoại môn đệ tử, cũng không phải là rất được coi trọng. Có điều sát thủ áo đen số lượng cũng là nhiều nhất, bởi vì cảnh giới tiếp theo sẽ đem trong đó tuyệt đại đa số khuyết ở ngoài cửa. Đó chính là nhân tứ cảnh. Nhân tứ cảnh theo thứ tự là linh mạch cảnh, linh khiếu cảnh, linh cương cảnh cùng với thiên nhân hợp nhất cảnh. Linh mạch cảnh chính là hóa linh cảnh sau khi cảnh giới tiếp theo, nhưng mà linh tu giả bên trong hơn nửa người đều sẽ bị kẹt ở cảnh giới này trước, cố gắng cả đời đều không thể vượt qua. Cái gọi là nhân tứ cảnh, ý vì là từ đây thoát ly phàm nhân thân thể, hóa thành tiên thiên chi thể. Kỳ thực bất luận là tụ linh cảnh, túy linh cảnh vẫn là hóa linh cảnh, cũng chỉ là đang đánh cơ sở, ở tích lũy gốc gác thôi. Một người mặc dù tư chất rất kém cỏi, nếu là chuyên cần cù và thật thà khẩn tu luyện mấy chục năm cũng là có thể tu luyện tới hóa linh cảnh tuyệt cùng. Thế nhưng muốn đột phá hóa linh cảnh bên trên linh mạch cảnh, nhất định phải có không tầm thường phú mới được. Ở huyết y các bên trong, chỉ có linh mạch cảnh linh tu giả mới có tư cách trở thành huyết y lìa sát thủ, trở thành huyết y các nội môn đệ tử. Mà ở ngoại giới, linh mạch cảnh linh tu giả cũng có thể miễn cưỡng có thể xưng tụng cao thủ hai chữ. Nhưng ở huyết y các vẫn còn chỉ là cấp thấp nhất huyết y lìa sát thủ, đây cũng là hàng đầu thế lực gốc gác vị trí. Huyết y sát thủ quần áo cùng mặt nạ rõ ràng đều vô cùng tinh xảo, đồng thời mỗi cái tha trên mặt nạ đều có không giống nhau đồ án, chỉ là cửa tay áo, mang xét cùng cổ áo hoa văn màu sắc cũng không như thế. Thêu hoa văn chính là linh mạch cảnh tu vi, bạc vân nhưng là linh khiếu cảnh, kim vân chính là linh cương cảnh. Mà huyết y gì các bên trong nhất làm cho quyền hàn chính là chín đại u minh huyết y gì sát thủ, bọn họ toàn bộ đều là thiên nhân hợp nhất cảnh đại cao thủ. Lãnh thập thất vậy liền nghi sư tôn vô tướng chính là chín đại u minh sát thủ một trong. Lãnh thập thất vừa đi vừa quan sát, đem những người này cùng trong đầu thông tin, thông điệp từng cái xứng đôi, không lâu lắm liền đi theo Tố Loan tiến vào một tòa phòng khách. Ở nàng dẫn dắt đi, Lãnh thập thất rất nhanh địa đăng ký danh sách, lĩnh thân phận yêu, hai bộ hắc y, mặt nạ màu đen cùng với lương thắng. Từ đó khoảnh khắc, hắn liền chính thức trở thành huyết y các, sát thủ áo đen. Chương 133, phiêu nhứ linh bộ. Lãnh thập thất thân là sát thủ áo đen, mỗi tháng lương tháng chính là 5 viên linh thạch cùng 2 viên hóa linh đan. Hóa linh đan là có thể trợ giúp hóa linh cảnh linh tu giả nâng lên tiếp tục vì là đan dược, có giá trị không nhỏ, hắn rất là thỏa mãn, nhưng 5 viên linh thạch không khỏi cũng quá mức tức giận. Phải biết hắn ở huyết vụ đảo bên trong cơ hồ là đem linh thạch làm cục đá đến dùng là, dù cho giờ khắc này, hắn hệ thống không gian bên trong cũng còn tồn phóng hơn 100 khối linh thạch. Bất quá hắn trực tiếp trở thành sát thủ áo đen cũng có một chỗ tốt. Đó chính là có thể thu được một bộ tam giai linh kỹ. Chỉ là gửi linh kỹ địa phương không ở nơi này, liền hắn cầm tín vật liền đi theo Tố Loan đi tới cất giữ công pháp linh kỹ huyết thư điện. Mang theo mặt nạ Lãnh thập thất đứng 4 tầng cao huyết thư điện, giờ khắc này trong lòng vẫn có chút kích động. Hắn nghĩ, sau khi đi vào hắn liền có cơ hội lợi dụng vô hạn điểm sở kỳ tu luyện mênh mông nhiều linh kỹ, thực lực của hắn thì sẽ trong nháy mắt tăng vọt. Tố Loan lúc này nói, chỗ này có tín vật mới đi vào đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tốt nhất nhanh một chút. Lãnh thập thất gật gù sau đi vào huyết thư điện. Huyết thư điện cửa lớn lập lòe một tầng màu đỏ thấm màn ánh sáng, làm Lãnh thập thất đi tới nơi này thời điểm hắn giơ tay lên bên trong tín vật, trong nháy mắt cái kia tín vật cũng tỏa ra đồng dạng ánh sáng bọc lại hắn. Lãnh thập thất hiểu rõ địa đi vào. Tiến vào huyết thư điện, Lãnh thập thất nhìn thấy chính là nhiều đến mười mấy nhóm giá sách, mặt trên trưng bày rực rỡ muôn màu công pháp linh kỹ. Đương nhiên, nơi này chỉ là huyết thư điện tầng thứ nhất. Bày đặt cũng chỉ là một cấp đến cấp 3 công pháp linh kỹ. Mà Lãnh thập thất bên cạnh còn có một ngọc đài sau đứng một người, hắn cùng với Tố Loan ăn mặc tương tự hoa văn huyết ý điệp. Ngươi có một khắc chung thời gian, sau khi chọn xong đến ta chỗ này báo bị. Người kia lạnh như băng xong, liền quay đầu đi không dự định lại để ý tới Lãnh thập thất. Lãnh thập thất theo bản năng mà muốn sờ mò mũi, nhưng cũng mò tới trên mặt nạ diện, chỉ có thể cười khổ một tiếng đi vào. Đối với lựa chọn loại nào linh kỹ, Lãnh thập thất phi thường rõ ràng. Hắn mặc dù có thể ở huyết vụ đảo bên trong sống sót, đồng thời một lần lại một lần địa thoát hiểm, mê loạn bộ pháp cùng bách quỷ dạ hành hai người này thân pháp loại linh kỹ cực kỳ trọng yếu. Nhưng đã đến hắn bây giờ cảnh giới này, cái kia hai cái một cấp thân pháp linh kỹ đã có điểm dần dần theo không kịp. Ở huyết sắc tháp lâu bên trong, tầng thứ nhất yêu hầu tốc độ liền nhanh hơn hắn nhiều lắm, tiến phi lâm thân pháp linh kỹ cũng so với hắn cao cấp. Hiện tại hắn phát ra, sẽ gặp với cái thế giới này bên trong càng nhiều nguy hiểm lớn hơn nữa. Thân pháp loại linh kỹ tuyệt đối không thể thiếu. Vì lẽ đó Lãnh thập thất mục đích rất rõ ràng, chính là muốn tuyển một bộ thân pháp linh kỹ. Huyết thư điện đem các loại linh kỹ đều ký hiệu rất rõ ràng, nhưng hắn cũng không có ngay lập tức liền đi tìm thân pháp loại linh kỹ, mà là tiện tay cầm lấy bên cạnh một bộ bích lạc đao pháp. Mấy tức sau khi, Lãnh thập thất nhíu mày, bởi vì hắn trước mắt cũng không có xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Làm Lãnh thập thất cầm lấy bích lạc đao pháp bí tịch mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai trong này chỉ có 2 trang nội dung. Chỉ là đơn giản viết liên quan với đao pháp này giới thiệu. Nói cách khác, nơi này trưng bày đều là chỉ công pháp linh kỹ giới thiệu tóm tắt mà thôi. Hiện thực quả nhiên rất tàn khốc, lập tức liền đánh nát Lãnh thập thất hy vọng. Hắn thăm thẳm thở dài, chỉ có thể bị ép tiếp thu. Sau đó hắn lắc lắc đầu thu liễm tâm tư, liền đi tới thân pháp linh kỹ khu vực. Thân pháp linh kỹ, có thể là linh kỹ bên trong loại kia rất khó tu luyện mà số lượng ít ỏi chủng loại. Ngay khi nơi này nhưng nhiều vô số bày đặt hơn 100 bộ thân pháp linh kỹ. Có thể thấy được huyết y các gốc gác thâm hậu. Lãnh Thập Thất trong lòng biết được hắn muốn tuyển chọn linh kỹ, là muốn có thể thay thế mê loạn bộ pháp na di loại linh kỹ. Chỉ có loại này linh kỹ mới có thể tiếp tục dung hợp ở mê huyễn bộ pháp liên kích ở trong, hơn nữa tốt nhất là lựa chọn đặc tính cùng mê loạn bộ pháp tương tự linh kỹ. Thời gian một nén nhang sau, Lãnh Thập Thất trải qua tầng tầng sàng lọc chọn lựa một bộ cấp 3 thân pháp linh kỹ phiêu như linh bộ. Này bộ linh kỹ cùng mê loạn bộ pháp cực kỳ tương tự, đồng thời hạt nhân cũng đều là lấy linh động ngự thể. Chỉ là cái này linh kỹ ở phía sau chuyên môn đánh dấu tu luyện độ khó rất lớn, có điều cái này đối với Lãnh Thập Thất đến tự nhiên có thể không nhìn. Tiếp theo Lãnh Thập Thất liền cầm phiêu như linh bộ giới thiệu tóm tắt đưa cho Ngọc Đài sau người kia. Người kia tựa hồ có chút bất ngờ nhìn Lãnh Thập Thất một chút, lập tức bàn tay đặt tại Ngọc Đài bên trên, đồng nhiên Ngọc Đài lấp lóe đạo đạo linh quang đến. Cái kia linh quang bên trong cấp tốc né qua một lại một cái tên, 3-4 hô hấp thời gian sau, ánh sáng đột nhiên biến mất, trên đài ngọc nhưng xuất hiện một quyển sách. Chính là phiêu như linh bộ. Lãnh Thập Thất âm thầm thán phục còn có bực này thần kỳ thủ đoạn, người kia lúc này nói, đây là bảng rậm, bên trong có cấm chế, sau 3 ngày tự hủy. Nghiêm cấm sao chép, chuyến ra ngoài, bằng không vạn tử khó thư cho. Lãnh Thập Thất nặng nề gật đầu một cái, tiếp nhận linh kỹ liền rời đi huyết thư điện. Tố Loan thấy hắn đi ra hai lời không quay đầu bước đi, Lãnh Thập Thất tiến bộ đổi tới. Lãnh Thập Thất dần dần mà cũng cảm giác được, huyết y các tựa hồ cùng hắn trong ấn tượng tông môn có điều không giống. Ở đây bất luận là làm chuyện gì là một loại cực nhanh tiết tấu. Có thể thiếu một câu phí lời liền tuyệt đối không nhiều rông dài một câu, làm bất cứ chuyện gì cũng làm giòn lưu loát, không dây dưa dài dòng. Điểm này, hắn đúng là rất thích. Tố Loan càng làm hắn mang về vô tướng cung, đồng thời an bài cho hắn một tòa sân, vẫn xứng một nam một nữ hai cái tạp dịch đệ tử. Cuối cùng phân phó một câu ngày mai buổi trưa ta tới tìm người sau dứt khoát rời đi. Sân cũng không phải rất lớn, nhưng nên có cũng đều đầy đủ mọi thứ. A Trạch. A Cẩm. Gặp đại nhân. Lúc này hai cái thân mang áo xám tạp dịch đệ tử cùng hô lên. Vốn là, bọn họ đối với sát thủ áo đen xưng hô cũng chỉ là sư huynh sư tỷ, nhưng bọn họ biết người trước mắt này là huyết y lý các chín đại u minh huyết y lý sát thủ một trong, vô tướng đệ tử. Bọn họ đương nhiên phải gọi là đại nhân, đây cũng là thân phận chênh lệch. Lãnh Thập Thất cũng không lập gì, hỏi, các ngươi các bận bịu các đi. A Trạch trực tiếp chạm đích đi quản lý sân, mà A Cẩm thì lại hỏi. Không biết đại nhân khi nào dùng nữa, yêu thích cái gì khẩu vị. Dùng nữa. Lãnh Thập Thất lẩm bẩm nói, cái từ ngữ này hắn nghe tới dị thường xa lạ, tùy tiện nói, không đáng kể, bình thường giờ cơm đưa một ít thức ăn liền hiệu. Nô tỳ biết rồi. A Cẩm không người thối lui. Lãnh Thập Thất thì lại đi vào trong viện lớn nhất gian phòng. Bên trong gian phòng bộ cũng không, trung gian là cái phòng khách, hai bên theo thứ tự là thư phòng cùng phòng ngủ. Để Lãnh Thập Thất cảm thấy vui mừng chính là, bên trong còn có một tu luyện thất. Trong phòng tu luyện tựa hồ còn có tương tự trận pháp loại hình tồn tại, trong đó linh khí rõ ràng nếu so với phía ngoài nồng nặc rất nhiều. Lãnh Thập Thất vốn là đối với vật chất không có gì theo đuổi, có thể có phòng như vậy hắn cũng rất thỏa mãn, tiếp theo hắn tùy ý quay một vòng, cuối cùng ngồi xuống trên ghế của thư phòng. Bởi vì trong thư phòng bày đặt không ít liên quan với thế giới thư tịch. Lãnh Thập Thất không thể chờ đợi được nữa địa lật xem lên, này vừa nhìn liền triệt để đắm mình vào trong, một sóng lớn vô ngần, quần hùng cùng tồn tại. Sán lạn nhiều mổ thế giới triển khai. Chương 134, thăm dò. Lãnh Thập Thất ở trong thư phòng lật xem cả một đêm các loại thư tịch cuốn án, bởi vì hắn tinh thần lực mạnh mẽ, xem ra sách đến có thể nói là đã gặp qua là không quên được, vì lẽ đó xem ra thư tịch đến đều là một mực mười hiệu. Mãi đến tận đệ nhị sáng sớm A Cẩm đưa tới điểm tâm hắn mới ngừng lại. Lãnh Thập Thất đưa tay ra mời lười eo, dù hắn cường độ thân thể không yếu, nhưng làm ngồi ở chỗ này một đêm cũng cảm thấy cả người có chút đau nhức. Trải qua cả đêm bù lại, hắn cuối cùng cũng coi như đối với phía thế giới này có lẽ cơ sở tính hiểu rõ. Thế giới linh tu thịnh hành thế giới, linh tu một mạch truyền thừa đến nay đã có 10 vạn. Nhiều năm, linh tu thế hệ đã gần như hoàn mỹ. Hắn chỗ ở trên đại lục này tên là Tinh Vẫn đại lục rộng lớn vô ngần, vương triều cùng linh tu tông môn san sát, có thể nói là quần hùng cùng tồn tại. Mà ở trong đại lục có một dưới tông môn bảng, bày ra Tinh Vẫn đại lục mạnh nhất một nhóm kia thế lực, chia ra làm Tam đại hoàng triều, tứ thánh linh vực, ngũ cực tông môn, lục đạo ma vừa. Dưới thất tuyệt, bát hoang binh đạo, cửu đại bang phái cùng thập phương thế gia. Huyết y dì các chính là lấy ám sát chi thuật đứng hàng dưới một trong thất tuyệt hàng đầu thế lực. Huyết y dì các sát thủ, nếu bàn về chính diện chiến đấu hay là cũng không phải rất mạnh, nhưng này quỷ bí dị thường khó lòng phòng bị ám sát chi thuật khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Đặc biệt là dưới trướng chín đại U Minh huyết y dị sát thủ mỗi người đều là danh chấn một phương cao thủ, đều là ám sát quá một lại một cái cường giả, làm người nghe đến đã biến sắc. Mà huyết y dị các chính vị với Tam Đại Hoàng Triều bên trong, Lôi Viêm Hoàng Triều 36 quận một trong mộ thần quận. Lôi Viêm Hoàng Triều thống lĩnh 36 quận, dựa theo lanh thập thất lý giải đến xem, chỉ là cái này Lôi Viêm Hoàng Triều tích cũng có thể so với kiếp trước nước Hoa. Chỉ là này 36 quận bên trong cũng có không ít linh tu tông môn, đặc biệt là những kia nhất lưu, đứng đầu thế lực có thể là chiếm núi làm vua, hoàn toàn không đem Hoàng Triều người để ở trong mắt. Cũng tỉ như huyết y dị các. Tại đây mộ thần quận bên trong, huyết y dị các uy thế vượt xa Lôi Viêm Hoàng Triều. Có lúc huyết y các lên tiếng so với Hoàng Triều Thánh chỉ còn muốn hữu hiệu. Ngoài ra, lãnh thập thất trả lại giải một ít kỳ chân dị thú, tài địa bảo, thần thoại chuyện bao quát Lôi Viêm Hoàng Triều linh tu tông môn phân bố vân vân. Lãnh thập thất đơn giản ăn xong rồi điểm tâm, còn không nhịn được táp mấy lần miệng, tính ra hắn cũng đã có nhanh 2 năm chưa từng ăn chân chính đồ ăn. Sau đó hắn tiến vào tu luyện thất ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần. Từ lúc tiến vào huyết sắc tháp lâu cho tới bây giờ, mặc dù mới vẹn vẹn một nhiều thời giờ, nhưng hắn đã trải qua rất nhiều sự tình, tiếp nhận rồi đại lượng thông tin, thông điệp, cũng xác thực cần nghỉ ngơi một hồi. Sau 2 canh giờ, tiếp cận buổi trưa, lãnh thập thất đi ra tu luyện thất. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, thân thể xem ra có chút chậm gì gì, nhưng mà trong nháy mắt hắn không ngờ trải qua đi tới trước cửa phòng. Đây cũng là cấp 3 thân pháp linh kỹ, phiêu nhứ linh bộ. Cảnh giới đại viên mãn phiêu nhứ linh bộ. Lãnh thập thất đẩy cửa phòng ra. Nhìn thấy hiện tại sân hiển nhiên so với tạc muốn ngay ngắn rõ ràng rất nhiều. Đồng thời chu vi còn nhiều ra một ít đủ mọi màu sắc hoa hoa thảo thảo, không chỉ có đẹp mắt còn có từng trận mùi thơm ngát, khiến lòng người khoáng thần di. Chính đang quản lý sân A Trạch cùng A Cẩm nhìn thấy lãnh thập thất đi ra, không người nói, gặp đại nhân. Lãnh thập thất tùy ý điểm số lẻ, hai người lại từng người đi làm chuyện của mình. Không lâu lắm, Tố Loan tựa như ước chừng đi tới nơi này, một câu nói cũng không trực tiếp mang theo lãnh thập thất đi tới vô tướng cung phía sau núi. Nơi này có một đám lớn xinh đẹp vườn hoa, hai người đi thẳng đến vườn hoa trung tâm mới ngừng lại. Trung tâm nơi là một chu vi vài chục trượng đất trống, trên đất bày ra tảng đá xanh, đồng thời còn có khắc một ít thật sâu vết rãnh. Lãnh thập thất không biết Tố Loan vì sao phải dẫn hắn tới nơi này, luôn không khả năng là tới phong hoa tuyết nguyệt đi. Quả nhiên, Tố Loan nhẹ nhàng vỗ tay một cái, dưới chân tảng đá xanh lại từ từ chuyển động lộ ra một đen nhánh lòng đất cửa động. Không ngờ, từ trong đi ra một tóc thai bù sủ, cả người tàn tạ người. Lãnh thập thất khi hắn trên người thấy được không xuống mấy chục đạo vết thương, nhưng này tha một đôi mắt nhưng giống như là con sói đói sâu kín theo dõi hắn. Xem tu vi chắc cũng là hóa linh cảnh trung kỳ dáng vẻ. Tố Loan mở miệng nói, lang thất, giết hắn, ngươi là có thể sống, đồng thời còn có thể thay thế được hắn sát thủ áo đen thân phận. Lang thất hai mắt mơ hồ lộ ra một tia ánh sáng xanh lục, tiếp theo một cái chớp mắt hai tay hắn thành chảo trực tiếp hướng về lãnh thập thất chụp tới. Lãnh thập thất tuyệt không nghĩ đến Tố Loan sẽ làm chiêu thức ấy. Nhưng hắn cũng không hoảng loạn, thuần thục triển khai mê loạn bộ pháp nhẹ nhàng na di một bước. Thế nhưng, lãnh thập thất nhưng liếc nhìn độc lang tốc độ. Độc lang thân hình ở vọt tới một loại thời điểm đột nhiên tăng số, cứ việc lãnh thập thất dùng ra mê loạn bộ pháp vẫn bị hắn xé toang vào áo. Hí! Lãnh thập thất trong lòng hơi kinh hãi, hai tay hắn ngón tay trỏ hòa trung chỉ cùng nổi lên, chợt bắn ra hai đạo kiếm khí vô hình. Trong tay hắn vô kiếm, liền cũng chỉ thành kiếm. Hai đạo xung mạch kiếm khí lặng yên không một tiếng động bắn ra. Nhưng là lang thất cũng có phát giác, đã thấy thân thể hắn vặn vẹo đến một cực kỳ quỷ dị góc độ miễn cưỡng tránh được một đạo. Có điều, vẫn là có một đạo xung mạch kiếm khí phá tan làn da của hắn đi vào phía sau lưng hắn, kiếm khí vào cơ thể nhất thời phong bế hai cái kinh mạch. Tuy là như vậy, lang thất mặt không biến sắc, ngón tay trỏ đầu ngón tay bước lên từng tia hắc khí đến, chạm đích đâm ra. Lãnh thập thất lúc này dưới chân cũng dâng lên một tầng sương mù màu đen, tốc độ so với vừa nãy rõ ràng nhanh hơn một đoạn. Đồng thời hai tay hắn trong nháy mắt hóa thành đèn kịt quỷ trảo, ngón trỏ tay phải không ngừng phun ra nuốt vào linh lực đi phía trước chỉ tay. Cái ngón tay này điểm ra, loáng thoáng lại có tiết sơn lực lượng. Đây cũng là nhị giai linh kỹ, Tồi Sơn Nhất Chỉ. Tồi Sơn Nhất Chỉ cùng lang thất đầu ngón tay đấu cùng nhau, linh chỉ trên linh quang dễ dàng phá hủy lang thất hắc ti, trực tiếp đem lang thất bàn tay đâm ra một hố máu đến. Nhưng lãnh thập thất nhưng trong lòng hơi cảm giác có gì đó không đúng. Đúng như dự đoán, sau một khắc, lang thất bàn tay duỗi một cái nắm lấy lãnh thập thất thủ đoạn, đồng thời càng từ bên hông rút ra một cây chùy thủ tàn nhẫn mà đâm ra. Không chỉ có như vậy, vừa những kia rõ ràng đã bị lãnh thập thất phá hủy hắc ti chẳng biết lúc nào dĩ nhiên bám vào dao găm mặt trên. Lãnh thập thất lâm nguy không loạn, chỉ thấy hắn hạ thân nhấc chân, đột nhiên như gió địa đá ra mười mấy nói chân ảnh, mỗi một chân đều tình chuẩn đá vào Lang Thất bên hông, mạnh mẽ mà đem hắn đá bay đi ra ngoài. Nhị giai linh kỹ, Chóc Phong Thối. Thấy Lang Thất bay ngược ra ngoài, Lãnh Thập Thất đến để ý không tha người, hắn thân thể nhẹ nhàng hơi động vận lên phiêu nhứ linh bộ, tựa như chậm thực mau cực lướt ra khỏi đi, ở Lang Thất chưa có trở về quá mức thời điểm lại liên tục đánh ra 6 trưởng, mỗi một trưởng đều mang theo nóng rực khí tức. Nhị giai linh kỹ, Lục Dương Trưởng. Lang Thất cảm thấy được bên cạnh người nóng rực lực lượng, thân thể lần thứ 2 vặn mèo, tránh thoát hơn nửa trưởng lực, nhưng vẫn là có 2 trưởng bị vỗ tới trên người. Hắn rên khẽ một tiếng, truy thủ trong tay tung bay, mang theo hắc ti cấp tốc vẽ ra một tấm hắc lưới bao phủ lại đây. Nhưng mà Lãnh Thập Thất lùn người xuống, toàn thân tuôn ra một mảnh mây xám. Hắc lưới hạ xuống trong nháy mắt đem mây xám xoắn nát, nhưng này bên trong đâu còn có Lãnh Thập Thất bóng người. Lang Thất biết vậy nên không ổn, vội vàng quay đầu lại, nhưng một cây chủy thủ dĩ nhiên đâm vào trong lòng hắn. Nhị giai linh kỹ, Huyền Vân Quỷ Thứ. Tố Loan hay là muốn dùng Lang Thất tới thăm dò Lãnh Thập Thất thực lực, mà Lãnh Thập Thất nhưng hoàn toàn đem hắn trở thành mài giũa linh kỹ kỹ năng. Lấy Lãnh Thập Thất này một thân đại viên mãn linh kỹ, cùng cấp bên trong, tạm không có địch thủ. Hơn nữa hắn sử dụng đều là chính mình không thường dùng linh kỹ, cũng che giấu chính mình chân chính am hiểu gì đó. Lang Thất sau khi ngã xuống đất, trên đất tảng đá xanh lại bắt đầu chuyển động lên, lần thứ 2 lộ ra một hắc khẩu đưa hắn xác chết nuốt xuống. Ngay sau đó chỉ nghe lòng đất truyền đến từng trận kèn kẹt tiếng, không lâu lắm từng luồng máu tươi xông ra dọc theo trên đất vết rãnh chảy vào chu vi mặt đất. Lãnh Thập Thất nhìn những kia hoa tươi tựa hồ càng thêm yêu diễm. Chương 135. Bành bạch đùng. Tố Loan nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nói, có thể bị sư tôn vừa ý, Lãnh sư đệ quả nhiên không tầm thường. Đến bây giờ, Tố Loan rốt cục hô hắn một tiếng sư đệ. Lãnh Thập Thất trong lòng biết đối phương là nhận rồi thực lực của hắn, nói, Tố Loan sư tỷ quá khen. Kỳ thực giờ khắc này, Lãnh Thập Thất cũng có chút vui mừng tạc chọn cấp 3 thân pháp linh kỹ phiêu nhứ linh bộ. Bằng không chỉ dựa vào mê loạn bộ pháp muốn chiến thắng Lang Thất hay là muốn tốn nhiều sức lực. Bản công pháp này ngươi cầm tu luyện, có cái gì không hiểu có thể tới Thanh Loan viện tìm ta. Tố Loan đưa tới một quyển tinh xảo bí tịch sau xoay người rời đi, đem hắn ném nơi này. Lãnh Thập Thất cũng không lưu ý, túi đầu vừa nhìn, trên bí tịch diện viết mấy cái đại tự huyết sát thất sát quyết. Nhìn thấy mấy chữ này, Lãnh Thập Thất cả người run lên. Hắn biết, đây cũng là huyết y các hạt nhân công pháp. Chỉ có trở thành huyết y di sát thủ mới có tư cách tu luyện thất giai công pháp. Hiện nay Lãnh Thập Thất lợi hại nhất công pháp Thú Nguyên Ma Phá Công cũng là chỉ là cấp 3 mà thôi, có thể Tố Loan nhưng trực tiếp ném cho hắn một bộ thất giai công pháp. Điều này làm cho Lãnh Thập Thất vừa mừng vừa sợ. Chẳng qua là khi hắn mở ra bí tịch nhìn mấy lần sau khi mới biết, trong tay quyển này huyết sát thất sát quyết chỉ có 3 tầng đầu mà thôi. Có điều mặc dù chỉ có 3 tầng, cũng có thể so với cấp 4 công pháp. Càng là đủ khiến hắn tu luyện tới linh khiếu cảnh. Trở lại chính mình sân, Lãnh Thập Thất liền đem chính mình nuốt vào tu luyện thất miễn cưỡng đi nghiên cứu huyết sát thất sát quyết. Đầu tiên công pháp này tổng cộng có 7 tầng, theo cái kia cuối cùng tầng thứ 7 mới phải bộ công pháp kia hạt nhân. Mà này huyết sát thất sát quyết bao hàm 2 loại đặc tính, một trong số đó chính là có thể mức độ lớn điều động trong cơ thể khí huyết, có thể trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ ra cực cường sức mạnh đến. Chỉ có điều cứ như vậy tự nhiên cũng sẽ dẫn đến chính mình khí huyết hao tổn. Lãnh Thập Thất tự nhủ, điểm ấy đúng là cùng trước từng nuốt huyết bạo đan có chút tương tự. Công pháp một cái khác đặc tính chính là có thể khống chế tự thân sát khí để bản thân sử dụng. Sát khí, chính là sát phạt quá nhiều sau khi một cách tự nhiên hình thành một loại vô hình vật chất, hắn liền tiềm tàng ở tha thân thể làm hình nếu như sát khí không nhiều cũng không có cái gì ảnh hưởng, nhưng có người giết chóc quen tay ngưng tụ rất nhiều sát khí, đến cuối cùng thậm chí có khả năng bị sát khí phản vệ, biến thành một mù quáng giết chóc phong tử. Như vậy hắn cuối cùng kết cục chỉ có thể là bị mỗi cái linh tu tông môn diệt trừ, thuận tiện còn có thể soạt một làn sóng danh vọng. Mà huyết y thì các, đây chính là Lôi Viêm Hoàng Triều thậm chí là cả trong đại lục mạnh nhất thích khách tông môn, kỳ môn dưới đệ tử người nào không phải đầy tay máu tanh, trên người tất nhiên ngưng tụ không ít sát khí. Khiến người ta thán phục chính là, huyết y thì các huyết sát thất sát quyết ngược lại có thể lợi dụng bản thân sát khí, đem loại này ẩn tại uy hiếp biến thành giết tha lợi khí. Càng điên cuồng chuyện. Phàm là tu luyện bộ công pháp kia người trái lại đều ở tận lực đi nâng lên chính mình sát khí. Lãnh Thập Thất lúc này trầm ngâm một chút, hắn ở huyết vụ đảo bên trong giết chết người cũng không ít, chém giết yêu thú cũng là nhiều vô số kể. Vì lẽ đó hắn tính toán chính mình chắc cũng là có sát khí. Đáng tiếc chính là, này hai loại đặc tính phải linh mạch cảnh mới có thể chân chính phát huy được. Sau đó Lãnh Thập Thất tiện lợi dùng hệ thống trực tiếp đem huyết sát thất sát quyết tu luyện nhập môn, sau đó đem công pháp này chuyển đổi vì là làm chủ tu công pháp. Một sau khi Lãnh Thập Thất thu công cũng phun ra một ngụm trọc khí. Giờ khắc này tu vi của hắn cùng với đạt đến hóa linh cảnh ngũ tầng cực hạn, bất cứ lúc nào có thể xung kích 6 tầng bình cảnh, nhưng hắn còn không có gấp đi đột phá, mà là dự định ở tích lũy, tranh thủ một lần đột phá. Tiếp theo hắn đi ra tu luyện thất chuẩn bị tìm một ít thức ăn, nhưng không ngờ trong phòng khách đang ngồi một hơi mập người. Đệ tử bái kiến sư tôn. Sư tôn đến đây, đệ tử không có từ xa tiếp đón. Lãnh Thập Thất liền vội vàng hành lễ. Người đến càng là Lãnh Thập Thất vậy liền nghi sư tôn, vô tướng. Vô tướng không sao cả nói, không sao, sư phụ cũng là vừa tới không lâu, biết ngươi đang tu luyện thời khắc mấu chốt vẫn chưa gọi ngươi. Đa tạ sư tôn thông cảm. À, sư tỷ của ngươi tạc tới tìm ta, nàng đối với ngươi đánh giá khá cao à, đều trực tiếp đem huyết sát thất sát quyết cho ngươi. Nhưng công pháp này nhập môn cũng là rất khó, ta sợ ngươi không hiểu nổi chuyên tới để nhìn, không hề nghĩ rằng ngươi cũng đã có thể vận dụng tự nhiên. Không hổ là huyết vụ đảo người xuất sắc một trong a. Lãnh Thập Thất nghe xong trong lòng hơi động, cảm tình này vô tướng tạc đã tới, đây chẳng phải là hắn để cho mình người sư tôn này ở chỗ này chờ từng cái đêm. Có điều nghe vô tướng khẩu khí, tựa hồ cũng không có trách cứ ý của hắn, trái lại có mấy phần thưởng thức. Đến đây, Lãnh Thập Thất đối với vô tướng ấn tượng cũng có chút đổi cái nhìn. Hắn còn muốn khen tặng hai câu thời điểm, vô tướng nhưng tiếp tục nói, sư phụ lần này đến đây còn có một chuyện khác muốn. Xin mời sư tôn bảo cho biết. Ừ, này hai sư phụ suy nghĩ một chút, quyết định trước hết để cho ngươi đến phía dưới phân các đi rèn luyện một phen. Vô tướng quay đầu nhìn về phía Lãnh Thập Thất, tựa hồ là đang nhìn phản ứng của hắn. Phân các. Lãnh Thập Thất biết huyết y gì các tuy có mạnh nhất thích khách thế lực tôn sừng, nhưng không ngay ngắn cái đại lục, chỉ là Lôi Viêm Hoàng Triều đều là đất rộng của nhiều. Chỉ dựa vào một huyết y gì các tổng bộ tự nhiên không thể phóng xạ đến khổng lồ như thế tích, vì lẽ đó huyết y gì các ở một ít quận phủ cũng đều là thiết có phân các. Chỉ có điều phân các tài nguyên cùng đãi ngộ đương nhiên không thể có tổng các như vậy dồi dào, vì lẽ đó rất nhiều phân các đệ tử đều ở tranh bể đầu địa hướng về tổng các trên, mà hắn nhưng phải bị điều đi đến phân các đi. Này chẳng phải là tương đương với bị này đi. Có điều Lãnh Thập Thất trong lòng cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, ngược lại là cảm thấy đối với hắn có lợi. Bây giờ hắn ở tổng các bên trong tuy rằng chỉ đợi hai, nhưng luôn có một loại ràng buộc cảm giác. Hơn nữa hắn này mang theo một thân bí mật, nếu là chờ lâu khó bảo toàn không bị những kia các đại lao phát hiện. Như bị điều đi đến phân các, trái lại để hắn có thể mở rộng ra quyền chân đến. Vì lẽ đó tâm thái của hắn cùng biểu hiện đều rất tự nhiên nói, toàn bộ bằng sư tôn dặn dò. Tất cả những thứ này đều rơi vào vô tướng trong mắt, hắn thấy Lãnh Thập Thất một bộ thản nhiên dáng vẻ, trong lòng tựa hồ cũng không khúc mắc, đối với hắn đánh giá lại cao hai phần. Liền hắn nói, rất tốt. Sau đó ngươi liền thu thập một hồi, ngày mai ta liền phái người đưa ngươi đi Đông Lâm quận phân các. Nhớ kỹ, lần đi sư phụ đối với ngươi cũng là có yêu cầu, ngươi nhất định phải ở trong vòng một năm đột phá đến thiên nhân tứ cảnh đồng thời thăng cấp thành huyết ý hệ sát thủ. Ngươi như làm được đến, sư phụ liền có một phần đại cơ duyên tặng cùng ngươi, nếu như không làm được, ngươi đời này coi như cái thích khách đi. Lãnh Thập Thất nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, hắn lần này an bài quả nhiên có khác dụng ý. Chỉ là một năm bên trong đột phá đến thiên nhân tứ cảnh bên trong linh mạch cảnh nhưng là có chút khó khăn. Hơn nữa lên cấp huyết y dị sát thủ tựa hồ không chỉ muốn linh mạch cảnh tu vi, càng cần phải rất nhiều tông môn cống hiến, nhiệm vụ này nhìn như không có gì nguy hiểm, kỳ thực khó khăn tầng tầng A. Thế nhưng Lãnh Thập Thất vẫn là chính tiếng nói, đệ tử rõ ràng. Ừ, ngươi có thể có phần này tâm tính sư phụ rất hài lòng, vật ấy là vì sư đưa cho ngươi lễ bái sư, chúng ta thầy trò một năm sau tạm biệt đi. Vô tướng trong lời nói ném qua tới một người to bằng lòng bàn tay túi. Lãnh Thập Thất cầm lấy túi, vẻ mặt hơi kinh hãi, bất quá hắn lập tức chắp tay nói, đa tạ sư tôn, đệ tử xin cáo lui. Vô tướng tùy ý khoát tay háo một cái, không có nói, xem ra không phải rất quan tâm dáng vẻ. Nhưng khi Lãnh Thập Thất bóng người sau khi rời đi, hắn lập tức đứng thẳng người, túi đầu nói, tham gia hai vị các lão. Bên cạnh hắn không gian một trận vặn mẹo, cốt lão cùng một lão xuất hiện, một lão mở miệng nói, vô tướng. Ngươi là không phải rất nghi hoặc chúng ta vì sao cho ngươi đem Lãnh Thập Thất đi này đi ra ngoài. Các lao nhất định là vì là tông môn đại cục cân nhắc. Vô tướng cẩn thận nói, không hề có một chút nào ở phía trên cung điện càng rỡ, bởi vì hắn biết huyết vụ đảo kế hoạch quan hồ huyết ý các tương lai hư vong, không cho phép một tia sai lầm. Cốt lao nói tiếp, ta quan người này chính là người mang đại khí vận người, vui ở nơi này làm từng bước tu luyện ngược lại là hạn chế hắn trưởng thành. Chỉ có để hắn đi tranh cướp địa cơ duyên mới có thể trình độ lớn nhất phát huy tiềm lực của hắn. Hơn nữa hắn thân là tối ưu người nhưng còn xa cách tổng các, trong lòng nhất định có rất đại chênh lệch, cái này cũng là đối với hắn ma luyện tâm tính. Vô tướng lúc này hỏi, nhưng là như vậy bỏ mặc hắn ở bên ngoài có thể bị nguy hiểm hay không, nếu là xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng là thiệt thòi lớn hơn rồi, huống hồ hắn cũng chưa chắc sẽ hoàn toàn cống hiến cho tông môn. Mục lão nhẹ nhàng cười nói, cái này ngươi yên tâm, sẽ có người trong bóng tối nhìn hắn. Cho tới có thể hay không cống hiến cho. Lãnh Thập Thất là người rất thông minh, hắn biết nên làm như thế nào. Chương 136, Đông Lâm quận phân các. Đông Lâm quận chính là Lôi Viêm hoàng triều cực đông nơi, là đối biển châu quận một trong. Nay quận bởi vì ở vào vùng duyên hải, cùng rất nhiều hải ngoại linh tu thế lực thành lập buôn bán, có thể thu được lượng lớn trong đại lục không cách nào sản xuất quý giá tài nguyên, vì lẽ đó Đông Lâm quận có thể nói là dị thường phồn hoa. Thế nhưng lần này phồn hoa nhiều hơn đều bị Đông Lâm quận các thế lực lớn bản thân quản lý hơn nữa, Lôi Viêm hoàng triều trái lại không có quá nhiều khoản thu nhập. Chỉ vì ở Đông Lâm quận bên trong tồn tại hàng đầu thế lực, Sơn Hải phái. Đứng hàng dưới tông môn bảng, cửu đại bang phái một trong Sơn Hải phái. Sơn Hải phái cùng hải ngoại linh tu người ngọn nguồn thâm hậu, cơ hồ đem cầm hơn nửa hải ngoại buôn bán con đường, không chỉ có thực lực hùng hậu, càng là phú khả địch quốc. Có này địa đầu xa ở, mặc dù là mạnh như Lôi Viêm hoàng triều cũng thân không vào tay đến, vì lẽ đó Lôi Viêm hoàng triều lực uy hiếp ở Đông Lâm quận bên trong còn xa không bằng Sơn Hải phái. Cái này cũng là hoàng triều cùng linh tu tông môn ký kết vị trí. Ở Đông Lâm quận hẻo lánh một thành phụ cận, có một tòa tên là Âm Phong lĩnh dãy núi. Bởi đi ngang qua người đi đường thường thường nghe được bên trong mơ hồ truyền đến từng trận tựa như quỷ khóc câm phong, càng có đồn đại nơi này còn có ác quỷ câu hồn, dần dần mà đám liền trở nên hoang vu lên. Hơn nữa cái này dãy núi cũng không linh mạch, trong đó linh khí mỏng manh tàn nhẫn, lại càng không có linh tu giả tới đây, liền Âm Phong lĩnh là được một mảnh trốn không người. Nhưng mà, hôm nay nhưng có một cao một thấp hai cái người mặc áo đen đến nơi này. Cao to chính là cái hơn 20 tuổi thanh niên, hắn lúc này nói, lãnh sư đệ, nơi này chính là Đông Lâm quận phân các vị trí. Phiên sư huynh, nơi này hiếm người tích, đúng là cái thật tốt địa phương. Thấp người thiếu niên nói tiếp. Hai người này bắt đầu từ huyết y gì các tổng các vội vã mà đến Lãnh Thập Thất cùng Phản Chính Sơ. Nay Phản Chính Sơ vốn là Đông Lâm quận phân các đệ tử, lần này đi tổng các chân chạy làm việc lại bị vô tướng trực tiếp cho chộp tới vì là Lãnh Thập Thất dẫn đường. Hai người từ tổng các xuất phát đến nay đã có 7 ước thời gian, bọn họ dọc theo đường đi điều khiển linh mã không ngừng mà cúi đầu chạy đi, mới rốt cục đi tới nơi này. Vốn là Lãnh Thập Thất còn dự định kiến thức dưới thế giới phong thổ, kết quả nhưng chỉ ăn một múi hôi. Phan Chính Sơ tiếp tục nói, trong này có mê trận, Lãnh sư đệ sau đó nhất định phải theo sát ta. Lãnh Thập Thất gật đầu nói, rõ ràng. Sau đó Lãnh Thập Thất theo Phản Chính Sơ thất quải bát quải, đi rồi đầy đủ hai trụ hương thời gian tiến vào một to lớn không gian. Lãnh Thập Thất bốn phía hoàn nhìn, ngơ ngác phát hiện nơi này lại là ngọn núi bên trong. Nói cách khác, huyết ý các lại đem này một ngọn núi cho đào rỗng. Toàn bộ không gian hiện hình bầu dục, từ dưới lên có 3 tầng, mỗi một tầng đều có không ít gian phòng phòng khách loại hình, vãng lai người cũng không ít, chỉ có điều trong đó phần lớn là đều là sát thủ áo đen. Bọn họ cũng đều nhìn thấy Lãnh Thập Thất cùng Phản Chính Sơ, nhưng đa số chỉ là liếc mắt một cái liền không có nhiều hơn nữa làm quan tâm. Cá biệt hữu tâm nhân thì lại nhìn nhiều nhìn hắn bên hông cái kia túi. Phan Chính Sơ nói, đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi thấy đại các lĩnh. Đông Lâm quận phân các đại các lĩnh quỷ quyết là vị hơn 100 tuổi ông lão, từng là thiên nhân hợp nhất cảnh đại tông sư cấp cao thủ. Theo mấy chục năm trước quỷ quyết cũng là đứng hàng huyết y dì các 9 đại u minh huyết y dì sát thủ, chỉ là sau đó một lần nhiệm vụ thất bại chịu trùng xâm trí, dồn rơi xuống đến linh cương cảnh cảnh giới, từ đây liền chủ động rời đi tổng các, đi tới Đông Lâm quận quản lý phân các. Đệ tử bái kiến đại các lĩnh. Lãnh Thập Thất cùng Phàn Chính Sơ cùng hành lễ nói. Quỷ quyết cánh tay vừa nhấc, một luồng nhu hòa sức mạnh đem hai người nâng dậy, tiếng nói của hắn rất nhẹ nhưng cũng rất rõ ràng truyền vào hai tha lô thai. Phàn Chính Sơ chuyến này cực khổ rồi, xuống nhiều lĩnh hai viên hóa linh đan đi. Phàn Chính Sơ trên mặt vui vẻ liền cáo lui. Lãnh Thập Thất thấy vậy, trong lòng liền biết quỷ quyết hẳn là có chuyện đối với hắn. Quỷ quyết ánh mắt ở Lãnh Thập Thất trên người dừng lại hồi lâu, nhìn ra sau lưng của hắn tê. Một hồi lâu sau hắn mới mở miệng nói, thân phận của ngươi vô tướng đều theo ta qua. Lãnh Thập Thất hồn nhiên cả kinh, hắn nhớ tới vô tướng quá thân phận của hắn là tuyệt mật, không thể tiết lộ cho bất luận người nào, làm sao vô tướng chính mình ngược lại nói cho người khác. Ngươi không nên kinh ngạc, năm đó ta nhưng là tham dự mở ra huyết vụ đảo bí cảnh. Quỷ quyết lần thứ hai ở Lãnh Thập Thất đấy lòng lưu lại một viên kinh lôi. Hắn tiếp tục nói, điều này cũng chính là vô tướng đem ngươi đưa đến ta đây tới nguyên nhân. Chỉ có biết ngươi bí mật người mới sẽ đi bảo vệ ngươi bí mật. Bất quá ta cũng sẽ không cho ngươi bất kỳ chăm sóc, hiển nhiên ngày lên ngươi liền đi tiếp nhận vụ đi, mau chóng thích ứng huyết ý các tiết tấu. Đệ tử rõ ràng. Gian phòng đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, xuống nghỉ ngơi một phen đi. Đệ tử xin cáo lui. Lãnh Thập Thất thu hồi tất cả tâm tư lùi ra. Trở lại chính hắn nhà đá, Lãnh Thập Thất đầu tiên là nhìn vừa nhìn, trong thạch thất cũng không lớn, nhưng bình thường dùng là đồ vật đầy đủ mọi thứ. Chỉ tiếc nơi này không có tổng các bên trong như vậy tu luyện thất, linh khí muốn bạc nhược rất nhiều. Bất quá hắn cũng không có oán giận, mà là ngồi khoanh chân tay phải sờ lại bên hông túi. Ngay sau đó mấy khối lương khô cùng một túi nước bỗng nhiên xuất hiện khi hắn tay hình. Phải biết, những thứ đồ này cũng không phải từ hệ thống không gian bên trong lấy ra, mà là cái kia trong túi lấy ra. Cái kia túi chính là hắn trước khi đi vô tướng cho hắn, giới tử túi. Cái này giới tử trong túi có một nhà lớn như vậy không gian, bên trong vốn là tồn phóng một vài thứ. Tỷ như linh thạch đan dược, sinh hoạt vật tư, bao quát một ít kim ngân đều là nên có tận anh. Có điều những thứ đồ này gộp lại giá trị đều không có cái này giới tử túi quý trọng. Theo hắn hiểu biết, giới tử túi có thể là có tiền cũng không thể mua được bảo bối, chỉ có quyền cao chức trọng nhân tài có tư cách nắm giữ. Lãnh Thập Thất là rất yêu thích cái này giới tử túi, cứ như vậy, một ít món đồ tầm thường cũng có thể để ở chỗ này. Còn chân chính quan trọng đồ vật thì lại gửi ở hệ thống không gian hình. Chỉ là hắn bình thường cũng không dám dễ dàng ở trước mặt người sử dụng giới tử túi, thất phu vô tội mang ngọc mắc tội đạo lý hắn vẫn là hiểu. Mặc dù hắn tu vi và thực lực ở cùng tuổi thiếu bên trong xem như là hàng đầu, nhưng đặt ở đại thế giới bên trong vẫn chỉ là không thiên nhân tứ cảnh kém con gà mà thôi. Ngay kế, Lãnh Thập Thất liền tới đến trung tâm quảng trường nơi, nơi này chính là nhận nhiệm vụ địa phương, cũng là lượng người đi rất lớn địa phương. Trong quảng trường dựng thẳng mấy khối to lớn cửa lệ, dựa theo khó dễ trình độ đem đại lượng nhiệm vụ phân loại biểu diễn ra. Lãnh Thập Thất đi tới góc nơi một khối cửa lệ trước. Thân là sát thủ áo đen hắn, chỉ có tư cách nhận nhất tinh cùng hai sao nhiệm vụ. Lãnh Thập Thất hai mắt híp lại cẩn thận đảo qua một lại một cái nhiệm vụ, loại này cấp bậc nhiệm vụ, ám sát mục tiêu đều là thiên nhân tứ cảnh trở xuống. Trong đó hơn nửa đều là hóa linh cảnh mục tiêu, số ít túy linh cảnh hoặc là người bình thường cơ bản đều là một ít thân phận trêu cho người. Lãnh Thập Thất là dự định trước nhận cái hai sao nhiệm vụ luyện tay nghề một chút, tốt nhất là khoảng cách không xa mà cống hiến cao. Huyết y các bên trong tông môn cống hiến gọi là giọt máu tác dụng rất lớn, nó không chỉ có thể dùng để hối đoái các loại tài nguyên tu luyện, mua tình báo còn có thể dùng giọt máu mua càng cao cấp nhà đá. Tỷ như tầng thứ 2 trong thạch thất thì có tụ linh trận, linh khí vượt xa phổ thông nhà đá. Thậm chí hắn tương lai lên cấp huyết y sát thủ lúc còn cần cao tới 1000 điểm giọt máu. Mà hai sao nhiệm vụ thù lao bên trong ngoại trừ một ít kim ngân, linh thạch ở ngoài, giọt máu cao nhất cũng là ở 50, 60 điểm khoảng trường, trái phải. Vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ Lãnh Thập Thất cũng muốn tay tích góp điểm giọt máu. Nhìn một vòng sau, Lãnh Thập Thất kéo xuống một cái trong đó nhiệm vụ, nhất thời đưa tới cái khác tha liếc mắt. Chương 137, tình báo. Lãnh Thập Thất nhận nhiệm vụ là, ám sát Đông Lâm quận Thượng Dương Thành, Tam Đao Hội Đại Đầu Lĩnh, Bảo Bằng Nghĩa. Hắn sở dĩ nhận nhiệm vụ này chủ yếu là bởi vì khoảng cách rất gần, Thượng Dương Thành chính là Âm Phong Lĩnh bên cạnh tòa thành kia, cách nơi này chỉ có mấy chục dặm địa. Ám sát mục tiêu Bảo Bằng Nghĩa là hóa linh cảnh bát tầng tu vi, Lãnh Thập Thất mặc dù chỉ là hóa linh cảnh ngũ tầng, nhưng hắn vẫn còn có chút tự tin. Tam Đao Hội cũng không phải cái gì linh tu tông môn, mà là Thượng Dương Thành bên trong một phố phường bang phái. Bảo Bằng Nghĩa tuy là vì thủ lĩnh, có thể đến cùng vẫn là một không người chỉ điểm tán tu. Bất luận là công pháp vẫn là linh kỹ đều kém xa linh tu tông môn đệ tử. Đặc biệt là Lãnh Thập Thất loại này người mang nhiều loại công pháp cùng một đống lớn cảnh giới đại viên mãn linh kỹ người, bàn về linh lực gốc gác cùng sức chiến đấu tuyệt không so với hóa linh cảnh bắt tầng tán tu kém. Hơn nữa nhiệm vụ này cho thủ lao cũng không sai, linh thạch đan dược không thiếu gì cả, giọt máu cũng đầy đủ có 50 điểm, vì lẽ đó Lãnh Thập Thất cho rằng nhiệm vụ này rất thích hợp hắn. Khi hắn kéo xuống cái này nhiệm vụ này sau, nhất thời cảm thấy mấy chục đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Lãnh Thập Thất xoay người lại, những người kia cũng đều thu hồi ánh mắt, vậy thì để hắn cảm thấy có chút chẳng hiểu ra sao. Sau đó hắn liền nhẹ nhàng lắc đầu chuẩn bị làm nhiệm vụ đi tới. Ở Lãnh Thập Thất rời đi nơi này sau khi, nơi đó mấy chục người lập tức vụ văn nói thầm đi lên. Người này là ai? Xem thân hình rất xa lạ. Ta biết, hắn tặc là theo chân Phản Chính Sơ cùng đi, còn đi gặp Đại Các Lĩnh. Hả? Đại Các Lĩnh thấy hắn? Xem ra người này thân phận không đơn giản a. Ta phỏng chừng có thể là từ tổng các tới. Hừ, hóa ra là bị đẩy đi xuống, e sợ ở tổng các phạm vào cái gì sai đi. Không trách hắn nhận Bảo Bằng Nghĩa nhiệm vụ, trẻ người non dạ. Kha kha, nhiệm vụ này thù lao như vậy phong phú nhưng treo ở nơi này lâu như vậy không ai nhận, hắn lại dám tiếp, đón. Xem ra hắn chưa bao giờ nghe qua Bảo Bằng Nghĩa cái kia con rùa tôn, sợ là muốn ăn cái xẹp. Quản hắn làm chi? Lãnh Thập Thất đương nhiên không biết có người ở sau lưng nghị luận hắn, ở nhận nhiệm vụ cũng đăng ký một hồi sau, hắn liền gánh vác linh kiếm, eo đừng loan đao hướng về Thượng Dương Thành xuất phát. Hắn linh lực toàn bộ khai hỏa cấp tốc chạy băng băng, trên đường đi gặp một trấn mua con ngựa tiếp tục chạy đi, khi hắn chạy tới Thượng Dương Thành lúc đã vào đêm, cửa thành từ lâu đóng. Lãnh Thập Thất bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là triển khai đại địa chi thủ len lén lẻn vào thành, chỉ tiếc hắn con ngựa kia mới vừa mua được không bao lâu liền cho ném nơi này. Vào thành sau, hắn đi ở trống rông trên đường phố, tiếp theo cầm lấy một phần bản đồ, chiếu này đồ đi tới một gian quan tài cửa hàng. Tung tung tung. Lãnh Thập Thất dựa theo kỳ dị quy luật gõ cửa, không lâu lắm bên trong liền hùng hùng hổ hổ truyền đến một câu, cảnh tối lửa tắt đèn gõ cái gì gõ, vội vã nhanh nhanh tự cái mua quan tài a. Cửa mở ra một vá, lộ ra một người có mái tóc trắng đen xen kẽ, giữ lại hai chòm râu đầu. Lãnh Thập Thất ngậm miệng không nói, lấy ra chính mình yêu lung lay một hồi lại cất đi. Người kia nhất thời khoảng trừng, trái phải xem xét nhìn tức khắc đem Lãnh Thập Thất dẫn vào. Mậu tài gặp Hắc Y Liễu thượng sứ. Người kia không người nói. Lãnh Thập Thất đánh giá người này một hồi, người này thân hình thấp, hai mắt híp thành một cái khe, một bộ tham tài dáng vẻ. Hắn xem ra chỉ có 40-50 tuổi nhưng là phía sau lưng cũng đã lõm cọp lên, càng so với 13-14 tuổi Lãnh Thập Thất còn muốn thấp một chút nhỏ. Người này chính là Huyết Y Dị Các tại Thượng Dương Thành bên trong phụ trách lan truyền tình báo gián điệp, phàm là chấp hành Thượng Dương Thành phụ cận nhiệm vụ, cũng có thể tìm hắn đến yêu cầu một ít tình báo. Đương nhiên, là có thưởng. Ở ngươi nhận nhiệm vụ đồng thời, trong nhiệm vụ thông tin, thông điệp chỉ có thể có một ít thô thiển đích tình báo. Tỷ như Lãnh Thập Thất nhiệm vụ này là ám sát Tam Đao Hội Bảo Bằng Nghĩa, thế nhưng Tam Đao Hội thế lực lớn bao nhiêu, Bảo Bằng Nghĩa bên người có bao nhiêu hộ vệ, cùng với hắn am hiểu phương diện nào, những thứ này đều là không có. Lãnh Thập Thất như muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ còn nhất định phải thu thập được đầy đủ tình báo mới được, cho nên mới tìm tới này mậu tài. Hắn liền gọn gàng liêm nói, ta cần Tam Đao Hội cùng Bảo Bằng Nghĩa đích tình báo. Thượng sứ đợi chút, người đi đi liền về. Mậu tài bộ dạng phục tùng mắt buồn ngủ địa, sau đó chạm đích quẹo vào trong một phòng khác. Có điều thời gian uống cạn chén trà, mậu tài nâng mấy cuốn tình báo đi ra, hắn cầm lấy một cái trong đó, nói, tin tình báo này bên trong ghi chép Thượng Dương Thành bên trong mỗi cái bang phái đại thể thông tin, thông điệp, cũng bao quát Tam Đao Hội ở bên trong. Thượng sứ là lần đầu tiên tới đây, cái này tình báo người hai tay dâng. Lãnh Thập Thất rất hứng thú nhìn mậu tài, nói, được, cái này ta nhận, ngoài hắn ra ngươi báo giá đi. Khà khà, mà nghe người ta từng cái nói tới. Phần này là Tam Đao Hội tự lên tới dưới mỗi cái đầu mục hết thể tình báo, bao gồm bọn họ chỗ ở, tu vi và công pháp tu luyện linh kỹ. Chỉ cần một khối linh thạch. Bên này là Bảo Bằng Nghĩa tỉ mỉ vật liệu, giá thành hai khối linh thạch. Nghe đến đó Lãnh Thập Thất nhíu mày lại, những tin tình báo này giá cả có chút vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng dùng chút kim ngân là có thể mua được tình báo, lại không nghĩ rằng lại muốn dùng đến linh thạch. Nếu như hắn mua lại này hai phần tình báo, liền muốn tiêu tốn 3 viên linh thạch. Thế nhưng, hắn làm sát thủ áo đen, mỗi tháng lương tháng mới 5 viên linh thạch. Vậy nếu là như thế toán, sát thủ áo đen chúng làm 2 nhiệm vụ vậy còn đến cấp lại. Lãnh Thập Thất híp mắt lại, từng tia ý lạnh tán phát ra đến. Đây là thật chân chính chính hàn khí tự Lãnh Thập Thất dưới chân tản ra, trong nháy mắt liền để trong phòng nhiệt độ chợt giảm xuống. Mậu Tài không nhịn được dùng mình một cái, run cầm cập nói, trên, thượng sứ đây là cớ gì a? Hừ, biết rõ còn hỏi, thật sự coi ta trẻ người non dạ hay sao? Ta xem này Thượng Dương Thành cơ sở ngầm biến thành người khác cũng giống vậy có thể làm được rất tốt. Lãnh Thập Thất lãnh đạm nói, tay phải nắm chặt rồi bên hông loan đao trôi đao, chậm rãi rút ra một điểm lưỡi dao đến. Thượng sứ tha mạng, thượng sứ tha mạng a. Mậu Tài cảm nhận được Lãnh Thập Thất trên người thiết thực sát ý nhất thời phù phù một hồi quỳ trên mặt đất xin tha lên. Lãnh Thập Thất lưỡi dao rút ra càng nhiều. Đừng biệt, tình báo người toàn bộ miễn phí đưa cho thượng sứ. Vậy làm sao hiểu Lãnh Thập Thất bung ra trôi đao đồng thời thu hồi hàn khí nói, ngươi chính là làm này buôn bán, ta có thể nào bạch muốn đồ vật của ngươi, nên bán bao nhiêu tiền liền báo bao nhiêu tiền. Ta một phần cũng sẽ không thiếu cho ngươi. Mậu Tài xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói, thượng sứ, này 2 phần tình báo ngài cho ta 300 lượng bạc liền hiệu. Thế à? Thiện nghi như vậy. Lãnh Thập Thất biết ở nơi này bên trong thế giới 1 viên linh thạch có thể là đáng giá ngàn vàng. Mậu Tài vừa nãy yêu cầu 3 viên linh thạch, bây giờ chỉ cần 300 lượng bạc, vậy thì tương đương với lập tức hàng rồi gấp 100 lần. Có thể thấy được Mậu Tài vừa nãy quả nhiên là dở công phu sư tử ngoạm. Người không dám lại lừa gạt thượng sứ. Ta liền tin ngươi một lần, này 2 phần tình báo ta đều muốn. Lãnh Thập Thất thôi từ trong lồng ngực lấy ra 3 tấm 100 lạng ngân phiếu, đây là vô tướng ở giới tử túi vì hắn chuẩn bị. Chuyện này Mậu Tài vừa thấy được ngân phiếu lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá hắn hai con trước mắt thỉnh thoảng liếc Lãnh Thập Thất, có vẻ hơi do dự dự. Lãnh Thập Thất trực tiếp đem ngân phiếu đưa tới, nói, đây là ngươi ứng đắc, cầm. Ai u, đa tạ thượng sứ, đa tạ thượng sứ. Mậu Tài vui dạo dực nhận lấy ngân phiếu. Hắn thấy Lãnh Thập Thất làm dáng phải đi lại vội vàng nói. Thượng sứ A, ta chỗ này còn có một hạng phục vụ không biết thượng sứ có hứng thú hay không. Lãnh Thập Thất dừng chân lại nói, tới nghe một chút. Kha kha, thượng sứ nên muốn đi đối phó Bảo Bằng Nghĩa đi, người thở nhỏ tại Thượng Dương Thành lớn lên, đối với trong thành địa hình đó là rõ như lòng bàn tay. Người có thể chuyên môn vì là thượng sứ thiết kế một bộ hoàn mỹ lui lại phương án. Chỉ là mà, cái này, kha kha. Mậu Tài trà sát ngón tay cái cùng ngón tay trỏ, ý tứ đã rất rõ ràng. Nhưng mà Lãnh Thập Thất nhưng dứt khoát cự tuyệt, ngay sau đó đẩy cửa mà ra. Mậu Tài lúc này gương mặt trong nháy mắt chìm xuống, tự nhiên thầm nói, ở đâu ra mao đầu con, đùa bỡn, cái gì vì phong, tốt xấu bị Tam Đao hội người loạn đao chém chết. Hắn thấy được trong tay ngân phiếu, trên mặt nhất thời lại treo đầy nụ cười, liền này điểm nát phố lớn đích tình báo cũng có thể bán 300 lượng, ha ha, vẫn là quá tuổi trẻ nha. Chương 138, hệ thống bản đồ. Lãnh Thập Thất rời đi quan tài cửa hàng sau quẹo vào một cái hẻm nhỏ, sau đó lặng yên chìm xuống đất mở ra một không gian nhỏ hẹp. Hắn vị trí dứt khoát cự tuyệt Mậu Tài đề nghị, cũng chính bởi vì Mậu Tài nhắc tới địa hình hai chữ để hắn nhớ tới một thứ. Hệ thống bản đồ. Từ lúc hệ thống thăng cấp mở ra bản đồ công năng, chức năng, hàm sau hắn sẽ vô dụng quá, bởi vì ở huyết vụ đảo bên trong cái này bản đồ thật sự là không có đất dụng võ. Hiện tại hắn mới đột nhiên nhớ tới này tra đến. Lãnh Thập Thất mở ra hệ thống bản đồ, trước mắt hiện ra một cái vòng tròn hình màn ánh sáng, trong đó trên căn bản đều là đen kịt một mảnh, chỉ có bên phải dưới rắc có một điều tế tế cong cong bạch tuyến. Hắn đưa tay ra phủi đi mấy lần, bản đồ bị thành bội phóng to, lúc này đạo kia bạch tuyến đã biến thành một con đường. Lãnh Thập Thất cẩn thận vừa đến Đông Lâm quận Âm Phong lĩnh, lại tới Thượng Dương thành con đường sao? Đồng thời nó còn hiện ra con đường phụ cận một ít địa lý bên ngoài. Hắn sẽ đem bản đồ phóng to, kéo đến Thượng Dương thành bên trong, chỉ thấy trong thành phạm là chỗ hắn đi qua, phụ cận địa hình cách cục cũng đều tinh tưởng cho thấy đến rồi. Cái này bản đồ có chút ý nghĩa, xem ra sau này nhiều lắm tìm chút thời giờ đến nghiên cứu một chút nó. Lãnh Thập Thất tự lẩm bẩm. Đón lấy hắn cầm lấy có được vài phần tình báo tỉ mỉ mà nhìn lại. Bây giờ Thượng Dương thành bên trong là thành chủ phủ, Thanh Khẩu Đường cùng Tam Đao hội ba bên thế lực lẫn nhau ngăn được. Thanh Khẩu Đường cùng Tam Đao hội chỉ là cho đua trẻ con phố phường bang phái, căn bản không tính là linh tu tông môn, nhưng dù cho như thế cũng đều có mấy ngàn bàn chúng. Mà Lôi Viêm Hoàng Triều ở Đông Lâm quận thế lực vốn cũng không mạnh, thành chủ phủ thủ hạ chỉ có mấy trăm thành vệ đội, hơn nữa vệ đội chất lượng còn chênh lệch không đồng đều. Vì lẽ đó hai người này bang phái vẫn luôn không thế nào đem thành chủ phủ để ở trong mắt. Nhưng thành chủ phủ dù sao cũng là hoàng triều thế lực, bọn họ cũng không dám quá phận quá đáng. Thanh Khẩu Đường cùng Tam Đao hội phân biệt chiếm cứ Đông Thành cùng Tây Thành, trong đó Tam Đao hội là có thể đủ áp chế Thanh Khẩu Đường một con, bởi vì Tam Đao hội ở trước đây không lâu trèo lên Tam Lưu Tông Môn Thiên Vân Lâu. Nhìn thấy nơi này Lãnh Thập Thất liền cảm thấy được nhiệm vụ này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Hắn vốn tưởng rằng chỉ là ám sát một tiểu bang phái thủ lĩnh mà thôi, lại không nghĩ rằng trong đó còn liên lụy đến Linh Tu Tông Môn. Linh Tu Tông Môn cùng Tam Đao hội loại này tiểu bang phái có thể nói phải khác nhau một trời một vực. Mặc dù chỉ là yếu nhất Tam Lưu Tông Môn, cũng là từ linh khiếu cảnh cao thủ khai sáng. Mà Tam Đao hội hội trưởng Bảo Bằng Nghĩa chẳng qua là hóa linh cảnh hậu kỳ, thủ hạ bang chúng đại thể cũng đều là tên côn đồ các ké. Lãnh Thập Thất thực tại không nghĩ tới hắn là làm sao cùng Thiên Vân Lâu loại này đường hoàng gia dáng Linh Tu Tông Môn dính dáng đến. Lãnh Thập Thất tiếp tục nhìn xuống, nhưng là càng xem lông mày liền nhăn nheo càng sâu. Tam Đao hội tự Bảo Bằng Nghĩa bên dưới có 7 vị đại đầu mục, cũng đều là hóa linh cảnh tu vi, từng người chấn thủ một lối đi. Mà Bảo Bằng Nghĩa người này từ trước đến giờ cẩn thận chặt chẽ, vô cùng tiết mệnh, chính mình nhiều năm con rùa ở chính mình trong phủ, cực nhỏ ra ngoài. Hán tòa phủ đệ kia bên trong còn nuôi hơn 100 tên hộ vệ, toàn bộ đều là linh tu giả, mỗi ngày 12 canh giờ thay phiên tuần thú, có thể nói là một con rùa cũng không phải là không tiến vào. Cái này cũng chưa tính. Ngoài ra Bảo Bằng Nghĩa bất kể đi đến nơi nào bên người đều sẽ có 4 vị hóa linh cảnh hộ vệ thiếp thân bảo vệ. Bọn họ bị được gọi là tứ linh vệ, thậm chí Bảo Bằng Nghĩa ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều cùng đi ở bên người. 4 vị này hóa linh cảnh chính là Thiên Vân Lâu phái tới chuyên bảo vệ Bảo Bằng Nghĩa. Cái này Bảo Bằng Nghĩa đến cùng có gì chỗ đặc thù, Thiên Vân Lâu lại vì hắn chuyên môn phái 4 cái hóa linh cảnh linh tu giả đến bảo vệ hắn. Lãnh Thập Thất lúc này đã cảm thấy nhiệm vụ này có chút khó giải quyết, bỏ qua một bên những hộ vệ này không nói chuyện. Cái này Bảo Bằng Nghĩa bản thân quá cẩn thận, căn bản là không tìm được ám sát cơ hội. Dù cho hắn sử dụng đại địa chi thủ lặng lẽ tới gần, vậy cũng nhất định phải đối mặt cái kia 4 vị hóa linh cảnh linh tu giả, một khi đánh nhau thế tất sẽ đưa tới nhiều hơn hộ vệ. Lãnh Thập Thất tự nhận là vẫn không có có thể vạn quân từ trong lấy địch tướng thủ cấp thực lực. Ôi, thừa dịp trời tối, hay là đi bảo phủ phụ cận đi thăm dò tìm một phen đi. Sau đó hắn liền hướng về trong tình báo vạch ra vị trí sờ lên. Không lâu, Lãnh Thập Thất đi tới bảo phủ phụ cận. Lúc này khỏe mắt gân xanh bạo xuất, hai con mắt biến thành xanh trắng vẻ. Bạch nhãn, mở. Bạch nhãn vừa mở, Lãnh Thập Thất trong mắt thế giới biến thành màu xám trắng, toàn bộ bảo phủ bên trong tất cả mọi người bị hắn liếc mắt một cái là rõ mồn một. Bạch nhãn vốn là điều tra năng lực cực cường một loại đồng thuật, đối với Lãnh Thập Thất tên sát thủ này thân phận tới nói dị thường xứng đôi. Ở Lãnh Thập Thất trong mắt, rất nhanh điệu tìm được rồi năm cấu nguồn linh lực khổng lồ nguyên, nói vậy chính là bảo bằng nghĩa cùng hắn bốn cái hộ vệ. Chính như trong tình báo từng nói, năm người này đúng là chặt chẽ địa đứng chung một chỗ. Đồng thời bảo phủ bên trong cũng có trên trăm vị linh tu giả ở đi tới đi lui, hầu như không có bất kỳ góc chết tồn tại, tầm thường sát thủ e sợ liền bảo phủ cũng khó khăn đi vào. Ngay sau đó, Lãnh Thập Thất hắn vận lên liễm tức thuật thu lại hơi thở của chính mình, thân thể chui vào lòng đất, không lâu lắm hắn liền tới đến bảo bằng nghĩa vị trí gian phòng phía dưới, tùy thời tìm cơ hội. Nhưng mà đợi một lát, mặt trên năm người đều là một chút động tĩnh đều không có. Ngay ở Lãnh Thập Thất đang do dự có muốn hay không trước thử nghiệm ám sát một lần thời điểm. Ở trong mắt hắn, đột nhiên hai cô có không kém gì hơi thở của hắn cấp tốc đi tới. Sau đó mặt trên liền truyền đến nói chuyện âm thanh. Lãnh Thập Thất vội vàng ấn xuống trong lòng sắc cơ, nghiêng hai lắng nghe. Hội trưởng, đại ca, lão tứ, lão thất, tìm ta chuyện gì a? Bảo bằng nghĩa thanh âm của nghe tới có chút vẻ giàn mua. Hội trưởng, thanh khẩu đường người mấy ngày nay hơi quá đáng. Đúng đấy. Đặc biệt là ta cùng tứ ca này hai con đường, bọn họ một mực tìm việc, bây giờ còn đập phá ta một bãi. Chút chuyện này, các ngươi đều bãi bình không được. Bảo bằng nghĩa ngữ khí tựa hồ có chút không vui. Hội trưởng giải sầu, tiểu thất chuyện nhỏ này còn không dám quấy rầy hội trưởng. Chỉ là ta phát hiện, thành chủ phủ bên kia tựa hồ sắp không nắm được Cẩm Thực Nhai, chúng ta cơ hội tới à? Nha! Cẩm Thực Nhai nhưng là thượng dương thành phồn hoa nhất đường phố một trong, khuất tin nhiên đứa kia chịu từ bỏ. Kha kha! Cái kia khuất thành chủ mới đến, tự cái tay dưới đáy thành vệ đội cũng còn không ngăn chặn đây, nơi nào có công phu trở lại quản Cẩm Thực Nhai. Hội trưởng, thừa dịp thanh khẩu đường người vẫn không có phát hiện, chúng ta tiên hạ thủ vi cường A. Lúc này, bảo bằng nghĩa trầm mặc một hồi nói, trước nói cho các huynh đệ bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ, nhưng chúng ta không thể xuất ruột. Thanh chủ phủ dù sao vẫn là đại diện cho Lôi Viêm Hoàng Triều, chúng ta không thể làm diện không nể mặt mũi. Hắn dừng một chút lại nói. Đưa cái này tin tức lặng lẽ tiết lộ cho thanh khẩu đường. A, hội trưởng, chuyện này. Hội trưởng anh Minh. Hội trưởng là muốn cho thanh khẩu đường động thủ trước, chúng ta Tam Đao hội là trợ giúp thành chủ phủ chứ ác ca. Đi xuống đi, việc này liền giao cho các ngươi hai. Hai người mừng rỡ đồng ý, nếu chuyện xui xẻo này rơi xuống trên người bọn họ, cũng là mang ý nghĩa Cẩm Thực Nhai thì có thể làm cho bọn họ đến qua phân. Đem những này toàn bộ nghe lọt vào trong thai Lãnh Thập Thất, yên lặng mà rời đi bảo phủ. Trong lòng hắn đã có đem bảo bằng nghĩa dẫn ra bảo phủ kế hoạch. Chương 139, thành chủ phủ thái độ. Hai sau ban đêm, Cẩm Thực Nhai mỗi cái môn điếm đều từ lâu thật chặt đóng. Không phải bọn họ không muốn mở cửa làm ăn, mà là lúc này Cẩm Thực Nhai chính tụ tập thanh khẩu đường cùng Tam Đao hội mấy trăm ban chúng. Song phương đều ở làm nóng người hô sặc, mùi thuốc súng dày vô cùng, tựa như lúc nào cũng có thể đánh nhau. Tam Đao hội bên này dẫn đầu chính là bảo bằng nghĩa, thủ hạ chính là hai cái đầu mục. Lao tứ Nhiếp Côn cùng với Lao thất Linh Kỳ, đều là hóa linh cảnh trung kỳ tu vi. Thanh khẩu đường bên kia cũng không hoàng nhiều để, cũng có hai vị hóa linh cảnh trung kỳ đầu mục, Điền Hổ cùng Mặc Cho Cam. Giờ khắc này, bốn người này chính đang người trước miệng thối đối phương. Thanh khẩu đường Điền Hổ là thân hình to lớn tráng đại hán, tính tình của hắn táo bạo nhất, ở Nhiếp Côn gây xích mích dưới cũng nhịn không được nữa, giơ lên trong tay búa lớn liền chặt đi ra ngoài. Điền Hổ ra tay giống như là một tín hiệu giống như vậy. Tất cả mọi người vào đúng lúc này cũng bắt đầu động thủ. Bên cạnh hắn Mặc Cho Cam còn muốn kéo hắn một cái, nhưng cũng chưa kịp, không thể làm gì khác hơn là rút ra đoạn kiếm đón nhận Lao thất Linh Kỳ. Một hồi tranh cướp Cẩm Thực Nhai đại chiến liền triển khai như vậy. Bọn họ song phương tích toán đã lâu, vừa đánh nhau trong nháy mắt liền đánh ra hỏa khí, đánh ra huyết tính. Mỗi thời mỗi khắc đều có người không ngừng ngã xuống. Thế nhưng bọn họ biết, cuộc chiến đấu này mấu chốt nhất hay là đang với song phương đầu mục chiến đấu. Điên hổ cơ bữa nặng. Thẳng thắn thoải mái uy thế hung mãnh, không ngừng mà bước lui này Nhiếp Côn. Mà Nhiếp Côn cầm trong tay trường kiếm, tuy rằng bị từng bước ép sát, nhưng xem vẻ mặt lại có vẻ ung dung không đội. Một bên khác, Ninh Kỳ cùng Mặc Cho Cam cũng là thế đều lực đánh. Giữa bọn họ chính là một hồi trì cựu chiến, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Ngay ở thanh khẩu đường cùng Tam Đao hội liều mạng thời điểm, nơi xa đỉnh bên trên nhưng đứng thẳng hai bóng người. Một người trong đó là khoảng 30 tuổi người trung niên, hắn tướng mạo ngay ngắn, thân mang cẩm y, khí độ phi phàm, xem ra cũng không phải là người bình thường. Bên cạnh hắn thì lại đứng một thân hình thấp, thoáng có chút lọn con người, người kia toàn thân bao phủ ở áo bào đen bên trong không thấy rõ tướng mạo. Người đàn ông trung niên lúc này lạnh nhạt nói, Lưu lão tiên sinh cho rằng bốn người kia bên trong, ai sẽ thắng?
Các cạn, vậy sẽ phải xem Khuất Thành chủ muốn cho ai thắng.
Ông lão thanh âm của nghe tới dị thường khàn khàn, thậm chí còn mang theo một tia chói tai cảm giác, khiến người ta nghe tới rất không thoải mái. Mà trung niên nam tử kia chính là mới đến nhận chức không lâu Thượng Dương Thành thành chủ, Khuất Tín Nhiên. Cho tới cái kia lão giả họ Lưu tự nhiên chính là Ngụy Trang Lãnh Thập Thất.
16.
Thời gian đẩy trở lại hai trước. Lãnh Thập Thất rời đi Bảo Bằng Nghĩa phủ đệ sau khi, liền dự định nghĩ biện pháp đưa hắn dẫn ra. Thế nhưng Bảo Bằng Nghĩa từ trước đến giờ cực kỳ cẩn thận, muốn đem hắn dẫn ra cần phải phát sinh đối với hắn đến đại chuyện tình mới hiệu. Vừa vặn hắn nghe được Tam Đao hội tựa hồ có ý định tranh cướp Cẩm Thực Ngai. Hắn liền muốn đến một cái kế hoạch đến. Mà cái kế hoạch này bên trong quan trọng một hoàn chính là, Thượng Dương Thành thành chủ, Khuất Tín Nhiên. Chuyện này nhìn từ bề ngoài thật giống cùng cái này Khuất Thành chủ quan hệ không lớn, kỳ thực không phải vậy. Mậu Tài đích tình báo bên trong cũng nhắc qua, cái này Cẩm Thực Nhai là thành chủ phủ trong tay có thể đếm được trên đầu ngón tay phồn hoa đường phố một trong, Khuất Tín Nhiên làm sao có khả năng dễ dàng như thế địa thì có buông tha ý nghĩ. Loan thoáng, Lãnh Thập Thất liền cảm thấy trong đó tuyệt đối không đơn giản. Liên giống với Thanh Khẩu Đường lấy được tin tức này chính là Tam Đao hội cố ý thả ra ngoài, như vậy Tam Đao hội lấy được tin tức có thể hay không chính là thành chủ phủ cố ý thả ra ngoài. Lúc đó Lãnh Thập Thất càng nghĩ thì càng là cảm thấy rất có thể. Chỉ là Lãnh Thập Thất không nghĩ ra cái này Khuất thành chủ rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng hắn biết một chút, đó chính là Khuất Tín Nhiên thế tất sẽ đối với hai người này bang phái ra tay. Đương nhiên, hắn cũng không thể có thể lập tức tiêu diệt hai người này bang phái, nhưng cũng lấy suy yếu thế lực của bọn họ để cho mình đứng vững gót chân. Đã như vậy, ta không bằng liền giúp ngươi một cái. Lãnh Thập Thất thầm nghĩ. Liền hắn liền kiều trang phục, bởi vì hắn tuổi tác vẫn còn, cái đầu thực tại không cao, chỉ có thể ngụy trang thành lão người. Hắn ở hai tay cùng cổ đều xoa đồ sơn, đồng thời dùng biến thanh thuật mô phỏng ra lão tha âm thanh, sau đó liền lẹn vào thành chủ phủ. Trong phủ thành chủ, chỉ có lẻ loi tán tán mấy cái thành vệ buồn ngủ đứng tốt, chỉ riêng phòng hộ mà nói liền so với Tam Đao hội kém không còn bóng. Mà Khuất Tín Nhiên vẫn còn đang đốt đèn đêm nhìn xử lý đại đại chuyện vật, trong chớp mắt. Gian phòng trên vách tường cùng án trên đài đèn đuốc chập chờn lên, tựa như lúc nào cũng sẽ tắt. Khuất Tín Nhiên vẻ mặt hơi động, nhấc theo bút cánh tay chậm rãi thả xuống. Mặt không biến sắc nói, cao nhân vương nào quang lâm hàn xá, Khuất mộ vạn mong vừa thấy. Liễu lo, Khuất thành chủ quá khen, lão nhi cô hồn dã quỷ một, làm không nổi cao nhân một tử. Lãnh Thập Thất cái gọi là giả bộ thấp ông lão tự chết phía sau rèm đi ra, sắc bén cổ họng nói. Khuất Tín Nhiên nhìn thấy có người càng thần không biết quỷ không hay mà tiến vào gian phòng của mình, tâm trạng không khỏi bắt đầu kinh hãi, nhưng trên mặt vẫn là cổ sóng không sợ hãi. Khuất mộ không có từ xa tiếp đón, không biết tiền bối quý tính. Lão nhi họ Lưu. Hóa ra là Lưu lão tiền bối. Lãnh Thập Thất cũng không mong muốn cùng Khuất Tín Nhiên nhiều hàn huyên, bởi vì hắn ở nơi này thế giới trải qua vẫn là quá ít, bây giờ ngụy trang lại là ông lão, hắn sợ càng nhiều càng lộ nhiều sai sót, liền gọn gàng liêm nói. Lão nhi lần này quấy rầy Khuất thành chủ chính là vì Cẩm Thực Nhai mà tới. Khuất Tín Nhiên nghe được Cẩm Thực Nhai ba chữ, đáy mắt cấp tốc xẹt qua một đạo tinh quang, nhưng hắn còn chưa kịp nói, Lãnh Thập Thất liền tiếp theo lại đi. Khuất thành chủ không cần nhiều lời. Bây giờ Thượng Dương Thành thành chủ phủ, lại bị hai cái lưu manh bang phái chặt chẽ đè lên một đầu, đổi lại là ta cũng không tình nguyện này. Cẩm Thực Nhai đúng là một khối thịt mỡ, là gây nên nhị hổ tương tranh thịt mỡ. Nhưng tảng mỡ dày này còn chưa đủ lấy để con cọp thương gân động của ta. Vì lẽ đó Lao Nhi có thể giúp thành chủ một chút sức lực, để này hai con cọp chân chính liều mạng vật lộn với nhau lên, đến lúc đó Khuất thành chủ liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Khuất Tín Nhiên nghe vậy hai tay lưng đến phía sau. Ở bề ngoài nhìn hắn vẫn là một mặt bình tĩnh, nhưng ngón tay cũng không đoạn mà run run có thể thấy được đáy lòng của hắn cũng không có bình tĩnh như vậy. Hắn trầm giọng nói, vậy không biết Lưu lão tiền bối muốn cái gì? Lãnh Thập Thất đáp, ta muốn tứ linh vệ đầu người.
Tứ linh vệ?
Khuất Tín Nhiên trong mắt cũng không khỏi né qua vẻ nghi hoặc. Không sai, lão nhi cùng tứ linh vệ có không chết không thôi thù hận, nhưng bọn họ vẫn cùng Bảo Bằng Nghĩa rùa rụt cổ ở bên trong tòa phủ đệ không cách nào ra tay. Vì lẽ đó... Lưu lão tiền bối là muốn lợi dụng Cẩm Thực Nhai chuyện tình đem bọn họ dẫn ra.
Đúng vậy.
Không phải Khuất Mỗ xem tiền bối, cái kia tứ linh vệ cũng đều là hóa linh cảnh trung kỳ linh tu giả, hơn nữa theo bọn họ còn am hiểu cùng đánh phương pháp, có thể so với hóa linh cảnh đỉnh cao, tiền bối sợ là. Khuất Tín Nhiên một câu nói im bặt đi, bởi vì một cây chủy thủ đã chống đỡ ở cổ họng của hắn, lúc này trước mắt của hắn nơi nào còn có Lãnh Thập Thất cái bóng. Chuyện như vậy sẽ không cần Khuất thành chủ lo lắng. Lãnh Thập Thất thanh âm của tự Khuất Tín Nhiên phía sau truyền đến. Khuất Tín Nhiên trong lòng từ lâu nhấc lên quần cuộn sóng lớn, hắn là một thành chi chủ,
dầu gì cũng là hóa linh cảnh tu vi, thậm chí ngay cả thân ảnh của đối phương đều bắt giữ không tới. Hắn gian nan nói, Lưu lão tiên sinh quả nhiên thần thông quảng đại. Lãnh Thập Thất nghe được Khuất Tín Nhiên đối với hắn xưng hô từ tiền bối đã biến thành tiên sinh, liền biết việc này đã thỏa. Đón lấy hai người thương nghị chút kế hoạch cụ thể, Lãnh Thập Thất liền rời đi. Sau lần đó hai, ở Khuất Tín Nhiên đổ thêm dầu vào lửa dưới Thanh Khẩu Đường cùng Tam Đao hội ở Cẩm Thực Nhai mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt, thì có đêm nay việc. Chương 140, dẫn xà xuất động. Lãnh Thập Thất cùng Khuất Tín Nhiên đứng ở nóc nhà bên trên nhìn cách đó không xa chiến đấu. Giờ khắc này Cẩm Thực Nhai đã là huyết dịch tung tóe, Thanh Khẩu Đường cùng Tam Đao hội tranh đấu cũng đạt tới gay cấn tột độ mức độ. Lãnh Thập Thất lợi dụng biến thanh thuật thay đổi thanh âm nói, Khuất thành chủ còn không có làm ra quyết định sao? Khuất Tín Nhiên ánh mắt vẫn khóa chặt ở Nhiếp Côn trên người, hắn biết cái này Nhiếp Côn không chỉ tu vì là cao cường, tâm cơ cũng thâm hậu, có thể là bảo bằng nghĩa phụ tá đắc lực, nếu như có thể giết hắn thế tất sẽ làm Tam Đao hội tổn thương một cái nguyên khí. Khuất Tín Nhiên há mồm ra hai chữ, Nhiếp Côn. Lãnh Thập Thất vẫn chưa trả lời, mà là cả người bước lên một mảnh mây xám, chờ mây xám tản đi hắn đã không thấy bóng dáng. Thấy vậy một màn, Khuất Tín Nhiên trong mắt lóe ra từng tia kiêng kỵ tâm ý. Một bên khác trong chiến đấu, là thuộc Nhiếp Côn cùng Điền Hổ đánh mãnh liệt nhất. Hoặc là Điền Hổ càng mãnh liệt hơn, hắn vung lên búa lớn đã không biết chém bay bao nhiêu phiến quầy hàng, phàm là hắn đến mức quả thực là khắp nơi tàn tạ. Từ tình cảnh nhìn lên, hắn đúng là áp chế Nhiếp Côn, nhưng trên thực tế thật là Nhiếp Côn vẫn chưa bị thương. Ngược lại là Điển Hổ khí tức dĩ nhiên có chút hỗn loạn. Khôn khéo điểm người đều có thể nhìn ra Nhiếp Côn là ở hướng dẫn Điển Hổ không ngừng tiêu hao đại lượng linh lực, chờ hắn linh lực không đủ lúc, chính là của hắn giờ chết. Thanh Khẩu Đường một cái khác đầu mục Nhậm Cam đúng là nhìn ra rồi, hắn cũng có tâm nhắc nhở Điển Hổ, đáng tiếc Nhiếp Côn đã sớm đem Điển Hổ dẫn ra, mà Nhậm Cam cũng nhất định phải tập trung tinh thần đối phó Linh Kỳ, cũng là có tâm vô lực. Vành. Điển Hổ cái kia lập loè nồng nặc linh quang đúa nặng đem ven đường sạp hàng đập đến nát tan. Nhưng mà lại là rơi xuống cái khoảng không. Khi hắn lần thứ hai vận chuyển linh lực tiếp tục công kích Nhiếp Côn lúc, hắn nhưng ngơ ngác phát hiện chính mình lại trong lúc nhất thời không nhấc lên được linh lực đến rồi. Lúc này hắn mới chú ý tới, trong cơ thể hắn linh lực đã tiêu hao hơn nữa. Nhiếp Côn giờ khắc này nét mặt biểu lộ trêu chọc xính nụ cười, trường kiếm trong tay của hắn như một cái nút trong bóng tối gián độc, một mực chờ đợi đợi thời cơ đến. Hiện tại, chính là cơ hội. Nhiếp Côn trường kiếm run lên, trong nháy mắt đâm ra mấy kiếm. Mỗi một kiếm đô nhắm thẳng vào Điền Hổ muốn hại, chỗ yếu nơi. Điền Hổ ngơ ngác thất sắc, nghĩ thầm lần này bất cẩn rồi. Ngay ở Nhiếp Côn kiếm tương muốn đâm tới Điền Hổ thời khắc này, một đạo thấp bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, một thanh sắc bén dao găm đâm thẳng hậu tâm của hắn. Nhiếp Côn nhất thời cả người một cái giật mình, vội vàng chạm đích, kiếm thức đột nhiên chuyển biến trầm ổn khí quyển, hiểm mà lại hiểm địa giá ở dao găm. Lãnh Thập Thất cũng không có ngờ tới Nhiếp Côn phản ứng nhanh như vậy. Chật thân hình hắn động liên tục như không bên trong phiêu như giống như làm cho không người nào có thể dự đoán. Nhiếp Côn lúc này một trái tim đã nhắc tới cuống họng trên, trong lòng cũng không khỏi dâng lên mấy phần hoảng sợ, bởi vì hắn theo không kịp tốc độ của đối thủ. Vụt. Lãnh Thập Thất trong nháy mắt bắt được Nhiếp Côn một sơ hở, bên hông hai thanh loan đao đột nhiên ra khỏi vỏ ở trong trời đêm vẽ ra hai đạo kinh mục đích màu tím ánh đao. Ở hai đao tật phong chạm bên dưới, Nhiếp Côn kiếm đoạn người vong. Quá trình lên dài lâu. Nhưng kỳ thực từ Nhiếp Côn đâm về Điển Hổ đến hắn bỏ mình, cũng vẹn vẹn đi qua 3-4 hô hấp thời gian. Nhiếp Côn vốn là tu vi liền cùng Lãnh Thập Thất muốn làm, nhưng sức mạnh gốc gác nhưng cách biệt rất nhiều. Hơn nữa hắn vốn là tiêu hao không ít linh lực, bị Lãnh Thập Thất đánh lén bên dưới liền nuốt hận hơn thế. Mà Điển Hổ lúc này cái kia hai con hổ mắt trợn thật lớn, còn có chút không thể tin được con mắt của chính mình. Suýt chút nữa giết hắn Nhiếp Côn cứ như vậy chết rồi. Cơ hồ bị thuần sát. Này dầu gì cũng là hóa linh cảnh trung kỳ linh tu giả. Chẳng lẽ người kia là thiên nhân tứ cảnh cao thủ? Nhưng mà lúc này, đâm Nhiếp Côn Lãnh Thập Thất đối với hắn nói, đường chủ phái ta đến giúp ngươi, nhanh đi chợ giúp Nhậm Cam. Đường chủ phái ngươi tới. Ta sao không biết? Điên Hổ tính khí tuy rằng táo bạo, nhưng cũng không đốc, người trước mắt này xuất hiện quá mức quỷ dị, hắn không khỏi cũng dâng lên lòng nghi ngờ. Hừ, đường chủ tâm tư há lại là ngươi có thể biết, giết Nhiếp Côn cùng Linh Kỳ. Ngươi cũng biết là bao nhiêu công lao, còn không mau đi. Lãnh Thập Thất giả bộ tức giận lên, phẫn nộ quát. Được. Điền Hổ vừa nghe đến công lao hai chữ, lập tức đem trong lòng này điểm nghi ngờ đem ném đi rồi đi ra ngoài, chạm đích liền giết hướng về phía Ninh Kỳ. Lãnh Thập Thất nhìn chung quanh một chút, bọn họ nơi giao thủ đã rời xa chiến đoàn, có thể chú ý tới người nơi này không nhiều, cũng phải thiệt thòi Điền Hổ đem Nhiếp Côn mang tới nơi này đến, không phải vậy hắn còn phải tốn nhiều một ít tay chân. Sau đó hắn liền lần thứ hai ẩn vào trong bóng tối, không thấy bóng dáng. Mà sau lần đó, Tam Đao hội tứ gia Nhiếp Côn bỏ mình tin tức lấy một loại sắp tới quỷ dị tốc độ truyền bá đi ra ngoài. Truyền đến chu vi đường phố Tam Đao hội đầu mục trong thai, cũng truyền đến Bảo Bằng Nghĩa trong thai. Đúng. Bảo Bằng Nghĩa rất bể chén trà trong tay, hắn kiềm chế lại lửa giận trong lòng trầm giọng nói, tin tức là thật. Lan truyền tin tức người gật đầu liên tục nói, tuyệt đối là thật, hiện tại Cẩm Thực Nhai bên trong chỉ có Thất gia một người, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Đều là chất thải. Nhanh đi, để phụ cận Lao Tam, Lao Ngũ, Lao Lục đều dẫn người trợ giúp đi qua. Đêm nay, ta liền muốn nhìn thấy Điền Hổ cùng Nhậm Cam đầu người. Vâng. Một lát sau, rất nhiều Tam Đao hội bang chúng trợ giúp đến Cẩm Thực Nhai. Nhậm Cam cùng Điền Hổ bị đánh trở tay không kịp, đối mặt Tam Đao hội bốn vị đầu mục bọn họ chỉ có thể khổ sở phòng ngự, thương thế trên người càng ngày càng nặng. Phi, Tam Đao hội con rùa tôn không tuân quy củ đúng không, nhanh đi gọi người. Điền Hổ hô to lên. Sau đó không lâu, Thanh Cẩu Đường lại vọt tới mấy trăm bang chúng, song phương đã là đánh nhiệt huyết cấp trên, không kiêng dè chút nào. Đánh càng kịch liệt, người chết tự nhiên cũng là càng nhiều, kỳ quái là, ở một ít một bên góc viền rác địa phương, đều sẽ có người không giải thích được chết đi. Hai nhóm người đều đỏ mắt lên giết điên rồi. Bảo Bằng Nghĩa trong phủ, lúc này lan truyền tin tức người vãng lai không dứt. Hội trưởng, Thanh Cẩu Đường bên kia cũng trợ giúp đã tới, nhân số so với chúng ta nhiều hơn nhiều. Tin mừng. Thất gia chém xuống Thanh Cẩu Đường đầu mục Điền Hổ đầu người. Không, bất hảo, thất gia không còn. Ngài nhất định phải vì là thất gia báo thủ A hội trưởng. Có điều Bảo Bằng Nghĩa cũng không có nói, chỉ là tay hắn dưới đáy tay vịn đã bị hắn rung ra vài vết rách. Trong lòng hắn nghĩ thầm, Thanh Cẩu Đường chẳng lẽ muốn theo ta quyết chiến hay sao? Liên vì một Cẩm Thực Nhai. Không, Câu Hoa Vinh trưởng quản Thanh Cẩu Đường mười mấy năm từ trước đến giờ là bảo thủ diễn xuất, hắn sẽ không như vậy kích động. Có gì đó quái lạ a. Chính đang hắn suy tư thời điểm, bên ngoài lại vội vã chạy vào một người, hắn một cái nước mũi một cái lệ liên tục lăn lộn chạy vào, bi phân hô. Hội trưởng, Tam gia cùng Ngũ gia, đều, cũng bị mất. Cái gì? Bảo Bằng Nghĩa trong nháy mắt đem ghế tựa tay vịn tạo thành bột mịn, làm sao có khả năng? Là Thanh Cẩu Đường đường chủ Câu Hoa Vinh tự mình ra tay rồi. Câu Hoa Vinh ra tay rồi. Bảo Bằng Nghĩa ngay lập tức lại có điểm hoài nghi tin tức độ tin cậy. Dựa theo hắn đối với Câu Hoa Vinh hiểu rõ, đối phương là sẽ không làm chuyện như vậy. Cứ như vậy bọn họ liền đúng là muốn tới một hồi không chết không thôi quyết chiến. Tuy rằng hắn sớm biết sẽ có hôm nay, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Loang thoáng, hắn luôn cảm thấy trong đó chắc chắn kỳ lạ. Đến lúc này, hắn còn đang do dự có muốn hay không đi ra ngoài nên chiến. Lúc này phía sau hắn tứ linh vệ một người trong đó nói, có chúng ta tứ huynh đệ ở, bảo hội trưởng không cần lo lắng. Vừa vặn nhân cơ hội này chúng ta giúp ngươi chiếm cứ Thượng Dương Thành, ngày sau làm việc cũng càng thuận tiện chút. Bảo Bằng Nghĩa nghe xong lời này, cuối cùng quyết định, một thân hóa linh cảnh bắt tầng khí tức bức lan ra đến, mang theo mọi người chạy tới Cẩm Thực Nhai. Chương 141, khó lòng phòng bị. Một bên khác, dấu ở Cẩm Thực Nhai phụ cận Lãnh Thập Thất nhìn thấy Thanh Khẩu Đường đường chủ Câu Hoa Vinh đột nhiên xuất hiện, trong lòng cũng có mấy phần bất ngờ. Bất quá hắn không kịp nghĩ nhiều liền rồi rời đi đám, bởi vì hắn biết, cứ như vậy Bảo Bằng Nghĩa tất nhiên sẽ ra tới. Này hai hắn lặng lẽ đem cả tòa Thượng Dương Thành xoay chuyển một cái, hệ thống bản đồ đem Thượng Dương Thành địa hình hiển lộ được kêu là một rõ ràng, vì lẽ đó, Lãnh Thập Thất vội vàng chạy tới bảo phủ đến Cẩm Thực Nhai phải trải qua con đường. Chỉ là hắn cũng không biết, giờ khắc này xa xa quan sát tất cả những thứ này Khuất Tín Nhiên nhưng nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Bảo Bằng Nghĩa cùng tứ linh vệ đi nhanh ở tối tăm trong đường phố, đáy lòng của hắn trước sau có một chút lo sợ bất an. Hắn luôn cảm thấy nơi nào thật giống có chút không đúng lắm, nhưng hắn lại không thể không đi ra, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Thanh Khẩu Đường người đổ lục hắn bang chúng. Trong chớp mắt, hắn nhiều năm qua cẩn thận khiến hắn đối với nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm, trong giây lát này hắn nhạy cảm giác được một luồng cảm giác nguy hiểm. Bảo Bằng Nghĩa thân thể đột nhiên dừng lại, hai chân trên đất vẽ ra hai đạo dấu vết đến, ngay sau đó hắn rút ra bên hông hai thanh trường đao cảnh giác nhìn bốn phía. Tứ linh vệ thoáng qua từ tứ phương bảo vệ Bảo Bằng Nghĩa, có một người hỏi. Bảo hội trưởng phát hiện cái gì? Không có, ta chỉ là cảm giác thấy hơi nguy hiểm. Bảo Bằng Nghĩa ánh mắt chung quanh quét mắt, tâm cẩn thận địa. Mà tứ linh vệ sắc mặt đều là chìm xuống, bảo hội trưởng không khỏi cũng quá nhạy cảm, vẫn là chạy tới Cẩm Thực ngay đi. Huống hồ, có chúng ta tứ huynh đệ ở, có thể bảo đảm bảo hội trưởng an toàn. Chuyện này Bảo Bằng Nghĩa do dự một chút. Loại kia cảm giác nguy hiểm vẫn còn, vậy thì như là vẫn giấu ở trong đùi của manh thu ở nhìn mình chằm chằm con mồi giống như vậy. Mà hắn chính là con kia con mồi. Chỉ cần lộ ra một chút kẽ hở sẽ chôn thây hổ khẩu. Cảm giác như vậy để hắn rất là khó chịu. Thế nhưng, này tứ linh vệ không phải là hắn Bảo Bằng Nghĩa chính là thủ hạ, mà là Vân Lâu đệ tử. Hắn còn chưa có tư cách đi ra lệnh cho bọn họ. Bất quá hắn nghĩ lại vừa nghĩ, có bốn vị này linh tu tông môn xuất thân hộ vệ ở, trừ phi là thiên nhân tứ cảnh cao thủ xuất hiện, bằng không hắn vẫn đúng là không có gì phải sợ. Nếu quả như thật có người bốn cảnh linh tu giả tới giết hắn, hắn cũng nên nhận. Nghĩ tới đây, Bảo Bằng nghĩa điểm số lẻ, tiếp tục hướng về Cẩm Thực Nhai chạy đi, chỉ là trường đao trong tay vẫn chưa thả xuống. Lạch cạch. Nhưng mà bọn họ không chạy vài bước, rìa đường góc tối ra bỗng nhiên phát ra một đạo nhẹ vang lên. Người nào? Bảo Bằng nghĩa lần thứ hai dừng lại, tức khắc bày ra một chiêu thức, song nhận phóng ra từng tia linh quang, hướng về phía nơi đó hô. Tứ linh vệ lần này cũng coi trọng, dồn dập nắm chặt rồi từng người càng kiếm. Không hề nghĩ rằng, u ám bên trong truyền đến vài tiếng mèo kêu. Lại là con mèo. Bảo Bằng nghĩa trong lòng khẩu khí kêu lỏng ra một hồi, tứ linh vệ lúc này đã có điểm không vui. Bọn họ cảm giác mình hình như là bị đùa bỡn. Mặc dù mình thuộc về Tam Lưu Tông Môn, nhưng tốt xấu là chính tông linh tu xuất thân đệ tử. Bọn họ vốn là đối với Tam Đao hội loại này phố phường bang phái không lọt nổi mắt xanh, thiếp thân bảo vệ Bảo Bằng nghĩa vốn là để cho bọn họ rất khó chịu. Ở trong mắt bọn họ, Bảo Bằng nghĩa chỉ là nhảy nhót xấu thôi, hiện tại cái này xấu lại một kinh một mới càng làm cho người phiền chán. Bảo Bằng nghĩa cũng có chút lúng túng, nhưng là không tốt cái gì, chỉ có thể túi đầu đi tới. Sau một chốc, một đường bình thuận, không có ở xuất hiện cái gì bất ngờ, bọn họ cũng đã mơ hồ nghe được Cẩm Thực Nhai chuyển tới tiếng đánh nhau. Bước chân không khỏi cũng sắp rồi mấy phần. Đang lúc này, đường phố bên cạnh chợt toát ra một vệt bóng đen đến. Bảo Bằng nghĩa song nhận đột nhiên vung ra, hai đạo nhỏ như sợi tóc ánh đao cấp tốc xẹt qua đâm trúng bóng đen kia. Khắc, biết. Hội trưởng. Người kia hai mắt trừng trừng, khó có thể tin mà nhìn Bảo Bằng nghĩa, có điều lập tức trong mắt sinh cơ liền tiêu tán. Bảo Bằng nghĩa đẩy ra người này mới phát hiện, nguyên lai người này càng là Tam Đao hội một cái đầu con mắt. Nhìn hắn cả người là thiệm dáng vẻ hẳn là mới từ bên trong chiến trường lui ra tới. Hắn lại giết mình người. Bảo Bằng nghĩa lúc này cũng cảm thấy chính mình có chút quá dị ứng cảm, cái gọi là thừa thế xông lên, lại mà suy ba mà kiệt, bây giờ trong lòng hắn cảnh giác chính đang chậm rãi hạ thấp. Ngay ở hắn lòng cảnh giác rơi xuống yếu nhất trong chớp mắt này, ngã xuống đất đầu mục dưới thân càng đột nhiên phóng ra một vệt màu tím tàn nguyệt đao mang đến. Đao mang kia gào thét mà ra, tựa hồ muốn chém phá đêm đen. Mang theo kinh tha sắc bén tâm ý chém về phía Bảo Bằng Nghĩa. Bảo Bằng Nghĩa ngơ ngác thất sắc, hắn dùng thời gian ngắn nhất ném ra một mục mụn nhọt sau cấp tốc bay ngược, ở phía sau thoan đồng thời bóp nát hông của mình bài. Cái kia mục mụn nhọt ở giữa không trung không ngừng phát sinh kèn kẹt tiếng, càng dường như một máy móc giống như cấp tốc biến hóa, dần dần mà tạo thành một khối cái khiên, lá chắn răng rớp. Đáng tiếc cái này cái khiên, lá chắn vẫn chưa hoàn toàn tổ hợp thành hình liền cái kia tử nguyệt ánh đao tức thì chém thành hai nửa. Từ nguyệt ánh đao thế đi không giảm, lúc này Bảo Bằng nghĩa trước người đột nhiên lập lòe ra từng mảnh ánh sáng màu xanh lam hóa thành một diện màn nước. Phụ! Ánh đao chém xuống đến màn nước trong nháy mắt lâm vào đi vào, hầu như liền muốn trực tiếp chém phá màn nước. Nhưng là đạo kia màn nước lại có cực cường tính dai, mạnh mẽ địa ngăn cản lại luyện mang. Nhưng màn nước đã ở cấp tốc trở thành nhạt, chống đỡ hai cái hô hấp sau rốt cục hóa thành một mảnh bọt nước. Nhưng mà từ nguyệt ánh đao cũng bị tiêu hao hết đại lượng linh lực, lui hơn nữa. Có điều vẫn là như hình với bóng giống như chém về phía Bảo Bằng Nghĩa. Bảo Bằng Nghĩa khẽ quát một tiếng, song nhận liên tục vung lên, chém ra hơn 10 đạo ánh đao đến. Đáng tiếc những kia ánh đao đụng tới Tử Nguyệt ánh đao tựa như bẻ cành khô giống như bị chém nát. Có điều cũng bởi vậy để Tử Nguyệt ánh đao lần thứ hai lui, cuối cùng chỉ còn lại không tới nhất thành uy lực chém tới Bảo Bằng Nghĩa nhưng phát ra chen một tiếng vang dọn. Bảo Bằng Nghĩa trên người áo quần rách nát ra, nhưng hắn thân thể nhưng lông tóc không tổn hại. Bởi vì hắn bên trong còn thiếp thân mặc một bộ màu vàng nhuyễn giáp. Cuối cùng ánh đao gần như chỉ ở nhuyễn giáp trên lưu lại một đạo thiển cạn vết đao. Bảo Bằng nghĩa cả người bước lên một tầng mồ hôi lạnh, một trái tim cũng nhắc tới cuống họng. Hắn thiên toán và toán, ngàn phòng văn phòng, tuyệt không có nghĩ đến lại có thể có người dùng loại này quỷ dị phương thức đến ám sát hắn. Càng kinh khủng chính là, vừa nãy cái kia một luồng ánh đao quá mức đáng sợ, mà ngay cả tục phá hủy hắn hai cái bảo mệnh lá bài tẩy, còn buộc lộ ra lần ba cái lá bài tẩy. Đó đao pháp, lại như này khủng bố. Lẽ nào thật sự là linh mạch cảnh cao thủ tới giết ta? Bảo Bằng nghĩa trong lòng kinh hãi gần chết, hắn là thật sự bị một đao kia cho dọa cho sợ rồi. Mà ra tay lãnh thập thất cũng không có tính tới này, Bảo Bằng nghĩa lại người mang nhiều như vậy món đồ bảo mệnh, hắn hao tổn tâm cơ một đao kia tàn nguyện tật quang chạm vốn tưởng rằng tối thiểu cũng có thể trọng thương Bảo Bằng nghĩa, nhưng cuối cùng đối phương vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn liền biết, sự tình phiền toái. Bởi vì tứ linh vệ ra tay rồi. Lúc chậm, kỳ thực từ lãnh thập thất vung ra tàn nguyện tật quang chạm đến Bảo Bằng nghĩa lộ ra màu vàng nhuyễn giáp, đều là phát sinh ở trong chớp mắt. Tứ linh vệ vẫn không có phản ứng lại, tất cả những thứ này cũng đã xảy ra. Bốn người bọn họ lúc này trên mặt vẻ mặt dị thường phong phú, có ngoài ý muốn, có kinh ngạc, có sỉ nhục, thậm chí còn có vài tia nghĩ mà sợ. Trong lòng bọn họ đồng thời hiện lên một ý nghĩ, nếu như đao mang kia mục tiêu là ta có thể sống sót sao? Nhưng sau một khắc, bọn họ đều là giận dữ, tông môn nhiệm vụ cho bọn họ chính là bảo vệ bảo bằng nghĩa, nhưng là vừa nãy hắn nhưng suýt chút nữa bị giết, nếu là bởi vậy hỏng rồi đại sự, bọn họ khó từ tội lỗi. Thích khách kia, nhất định phải chết. Tứ linh vệ đồng thời rút ra linh kiếm, hóa linh cảnh trung kỳ khí tức thảm mà ra sau càng mơ hồ tạo thành một thể cảm giác, sau đó bốn kiếm đâm ra. Cùng lúc đó, bảo bằng nghĩa chạm đích liền trốn. Chương 142. Lãnh thập thất mắt thấy chính mình sẽ bị tứ linh vệ lưu lại, bảo bằng nghĩa lại đi phương hướng ngược đảo tẩu, hơn nữa tốc độ cũng không chậm, vẫn là người mang thân pháp linh kỹ, hắn ấy lòng cũng là hơi có sốt ruột. Phải biết ở bảo bằng nghĩa chạy đi cái hướng kia còn có hơn 100 cái bảo phủ hộ vệ. Bảo bằng nghĩa cùng tứ linh vệ bởi tốc độ nhanh vì lẽ đó đi đầu một bước. Nếu để cho bảo bằng nghĩa cùng những hộ vệ kia hội hợp, hắn liền triệt để đã không có bất kỳ cơ hội nào. Nhất định phải ở hộ vệ tới rồi trước giết hắn. Nhưng mà vào lúc này, tứ linh vệ kiếm đô rơi xuống. Bốn đạo trầm ổn kiếm thức đâm ra, đồng thời mang theo đạo đạo nóng bức khí tức. Lãnh thập thất trong cơ thể linh lực nhanh quay ngược trở lại, một đoàn hàn khí bỗng nhiên tuôn ra, ngay sau đó hàn khí tứ tán mà ra trong nháy mắt đem tứ linh vệ nuốt hết. Trong nháy mắt toàn thân của bọn họ liền bao trùm lên một tầng mỏng manh bông tuyết. Linh pháp sư. Thứ linh vệ thất kinh. Tuy rằng tầng này bông tuyết cũng không phải rất mạnh, bọn họ chỉ cần trong 2-3 hơi thở là có thể phá băng mà ra, nhưng bọn họ cũng nhận ra được đối thủ này cũng không đơn giản. Lãnh thập thất nhân cơ hội này cực cướp mà ra, chân hắn đạp khói đen, thân hình như trong gió phiêu nhứ nhìn như chậm rãi, kỳ thực như tật phong giống như mau lẹ đuổi kịp bảo bằng nghĩa. Cái kia bảo bằng nghĩa cảm giác được phía sau động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, chính thấy Lãnh thập thất cầm đao đuổi theo, hơn nữa hai tha khoảng cách càng ngày càng gần, hắn tâm trạng ngơ ngác, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt lên. Hắn trong hai mắt xẹt qua vài tia hết sạch, cùng với chạy trốn bị tóm lấy cái hở, chẳng bằng chính diện ứng chiến, chỉ cần có thể kéo dài tới tứ linh vệ cùng những hộ vệ khác lại đây, hắn liền an toàn, thậm chí còn có thể giết ngược lại thích khách này. Bảo bằng nghĩa lúc này đột nhiên chạm đích, hóa linh cảnh bắt tầng mạnh mẽ khí tức cổ độc lên, hắn song đao giao nhau. Lưới dao trên lóng lánh đạo đạo linh quang chém lại đây. Lãnh thập thất nhìn thấy bảo bằng nghĩa không chạy giặc mà công lại đây trong lòng vui vẻ, lập tức thầm nói, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Hắn đề đao đón nhận, ở hai người tới gần sau khi, lãnh thập thất vừa định dùng ra tàn nguyện tật quang trảm, nhưng bảo bằng nghĩa tay phải trường đao đâm ra sau cả ngoài ý liệu bung lòng tay ra. Sau một khắc, bảo bằng nghĩa không biết từ chỗ nào lại rút ra một cái đoạn đao đến, từ một cực kỳ quỷ dị góc độ nhắm thẳng vào lãnh thập thất muốn hại, chỗ yếu. Thanh thứ ba đao. Kỳ thực cho tới nay rất nhiều người đều có một nghi vấn, đó chính là bảo bằng nghĩa am hiểu nhất rõ ràng là song đao, mà hắn một tay sáng lập mang tới thế lực lại gọi làm tam đao hội. Cái kia vì sao không gọi song đao sẽ? Vào đúng lúc này lãnh thập thất xem như là minh bạch, bởi vì bảo bằng nghĩa vẫn luôn đang ẩn nút hắn thanh thứ ba đao. Một đao kia không chỉ có tốc độ nhanh, góc độ tàn nhẫn, toàn bộ lưỡi dao còn tránh ra nhàn nhạt mũi xanh, hiển nhiên là tôi quá độc. Lãnh thập thất chân đạp phiêu như linh bộ lắc mình mà ra. Đồng thời dùng loan đao đón đỡ một hồi mới thoáng tránh thoát này xảo quyệt một đòn. Bảo bằng nghĩa thân thể nhất chuyển, cầm trong tay một dài một ngắn hai cái đao liên tiếp bổ tới, cùng lúc đó một khắc cây trường đao lại bị hắn dùng cổ cho kẹp lấy, chỉ thấy đầu hắn uốn một cái, cuối cùng trường đao cũng đâm lại đây. Hắn lại dùng hai cái tay sử dụng lên ba thanh đao đến. Có thể nói kinh ngạc. Đồng thời sự công kích của hắn tiết tấu cực kỳ nhanh, thủ đoạn, khuỷu tay, vai. Thậm chí toàn thân mỗi một cái khớp cũng có thể dùng để vận chuyển thanh thứ ba đao. Lãnh thập thất chưa bao giờ cùng đối thủ như vậy giao chiến quá, không có tương tự đối chiến kinh nghiệm, mà bảo bằng nghĩa tu vi lại cao hơn nhiều hắn, lần này lại rơi vào hạ phong. Lãnh thập thất cũng thừa nhận quả thật có chút nhìn bảo bằng nghĩa, nay thế giới bên ngoài không giống với huyết vụ đảo. Ở huyết vụ đảo tất cả mọi người không có bao nhiêu thời gian đi nghiên cứu linh kỹ, vì lẽ đó hắn một thân đại viên mãn linh kỹ có thể nên ngang mà đi. Nhưng ở đại thế giới, như là bảo bằng nghĩa loại này sống mấy thập niên linh tu giả. Đời này cũng không nhiều lắm hy vọng đột phá đến thiên nhân tứ cảnh, thì có bo lớn thời gian đến mài giũa chính mình linh kỹ. Linh lực của hắn gốc gác hay là không có lãnh thập thất như vậy tinh khiết, thế nhưng mấy chục năm qua kinh nghiệm chiến đấu nhưng còn xa không phải lãnh thập thất có thể so với. Càng biết bắt chính là, cũng là vào lúc này, cái kia tứ linh vệ cũng đều dồn dập phá băng mà ra, hướng bên này chạy tới. Lãnh thập thất biết không có thể kéo dài nữa. Đối mặt bảo bằng nghĩa như giọt mưa giống như công kích, lãnh thập thất ngoác miệng ra. Chợt một đạo quát tầm tiếng vang trắng đêm khoảng không, bất thình lình thanh âm của Đệ Bảo Bằng Nghĩa trong thai vang lên ong ong, trong tay thế tiến công trong nháy mắt chậm lại. Lãnh Thập Thất vội vàng bước ra lui ra vài bước, hắn tay trái trên lóng lánh ra nhàn nhạt ánh sao, sau đó bàn tay đẩy một cái mãnh liệt hàn khí trước mặt phun về phía Bảo Bằng Nghĩa. Nồng nặc hàn khí trong nháy mắt đóng băng lại Bảo Bằng Nghĩa, cùng với phía sau hắn vừa chạy tới tứ linh vệ. Linh tập. Hàn băng chi kính. Nghiêm Phong lại Bảo Bằng Nghĩa tầng băng rất nhanh địa tiểu ra phát hiện từng tia vết rạn nước. Lãnh Thập Thất biết giữ không nổi hắn bao lâu, tay trái cũng đưa đến bên hông rút ra một khắc trôi loan đao. Lập tức, Lãnh Thập Thất toàn thân linh lực cấp tốc lưu động lên, điên cuồng truyền vào hai thanh loan đao hình cái kia lưới dao mặt trên hiển lộ ra vài đạo màu tím hoa văn, hai bôi cực hạn ánh đao sáng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo kinh diễm màu tím tàn nguyệt đao mang tự lưỡi dao trên gào thét mà ra, hiện xoa trạng xé rách trời cao đem Bảo Bằng Nghĩa nuốt hết trong đó. Bảo Bằng Nghĩa ngơ ngác thất sắc, hắn chỉ được đem vũ khí che ở trước người. Chỉ nghe kèn kẹt vài tiếng, hai cỗ màu tím ánh đao trong khoảnh khắc chém nát Bảo Bằng Nghĩa binh khí, rơi vào hắn kim ti nhuyễn giáp tiến lên. Cái kia nhuyễn giáp cũng không biết là chất liệt gì, không chỉ có cứng rắn hơn nữa dẻo dai, càng mạnh mẽ địa ngăn trở luyện mang, khiến Bảo Bằng Nghĩa thân thể bay ngược ra ngoài. Có điều mấy tức sau khi kim ti nhuyễn giáp cuối cùng phá tan đến, Bảo Bằng Nghĩa đầy mặt kinh hãi há to mồm, hắn vừa từng trải qua tứ linh vệ bị đóng băng dáng vẻ, biết trước mắt người này còn là một linh pháp sư. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Lãnh Thập Thất lại có thể làm được hầu như thuấn phát loại này đại diện tích linh pháp kỹ. Hắn kinh, hắn giận, hắn không cam lòng. Hắn tâm cẩn thận mấy chục năm, quay đầu lại lại vẫn là muốn chết ở đường tha ám sát bên dưới. Hắn nhọc nhằn khổ sở toàn mấy thập niên lá bài tẩy cũng không ngăn được tử thần bước tiến. Ngay ở hắn cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm, bốn đạo nóng rực kiếm khí đột phát mà tới tiêu ma nửa ánh đao linh lực. Chợt bốn chuôi lợi kiếm đồng thời gác ở Bảo Bằng Nghĩa trước người giúp hắn chống đối này hai đạo tử nguyệt ánh đao. Ánh đao cùng lưỡi kiếm tương giao, phát sinh từng trận len ken tiếng, cọ sát ra bao quanh chói mắt tia lửa. Cuối cùng ánh đao bị tiêu hao hầu như không còn, cái kia bốn thanh kiếm nhưng cũng đều bị chém ra một lỗ thủng đến. Tứ linh vệ ở thời khắc quan trọng nhất chạy tới. Bảo Bằng Nghĩa một cái chân bước chân vào quỷ môn quan rồi lại bị lôi trở về, hắn chết bên trong đào mạng chính đại khẩu miệng lớn mà thở gấp khí thô. Tứ linh vệ đem Bảo Bằng Nghĩa bảo hộ ở phía sau, từng cái quay về Lãnh Thập Thất trận mắt nhìn, tối nay trận chiến này bọn họ có thể nói là bất ước đến cực điểm, bởi vì cho đến bây giờ bọn họ vẫn không có chân chính cùng thích khách đưa trước tay, mà bọn họ phải bảo vệ Bảo Bằng Nghĩa nhưng suýt nữa bỏ mình. Chết đi! Tứ linh vệ chăm miệng một lời hô, sau đó cùng đánh tới. Lãnh Thập Thất thấy mặt sau Bảo Bằng Nghĩa trước người bị ánh đao chém ra hai đạo vết máu thật sâu, dĩ nhiên trọng thương, nhưng cũng còn không chí mạng. Đối mặt đánh tới tứ linh vệ, Lãnh Thập Thất khoát tay, bắn thẳng đến ra một con dao găm. Tứ linh vệ vừa muốn né tránh, trong lòng rồi lại rất nghi hoặc. Chính là bởi vì Lãnh Thập Thất bắn ra dao găm cũng không có chỉ về bọn họ, cũng không có bắn về phía mặt sau Bảo Bằng Nghĩa, mà là nghiêng góc độ từ đỉnh đầu của bọn họ bay qua. Chẳng lẽ là bắn lệch rồi? Bọn họ không thể lý giải, bất quá bọn hắn cũng không cần đi tìm hiểu, lúc này tứ linh vệ chỉ muốn giết người này. Vèo. Dao găm tiếp tục bắn ra. Ngay ở dao găm sắc bắn tới Bảo Bằng Nghĩa đỉnh đầu lúc, dưới người của hắn càng quỷ dị toát ra một cái eo thô trạng trụ đá đưa hắn thọt tới giữa không trung hình. Xì xì một tiếng, dao găm ở giữa Bảo Bằng Nghĩa cuống họng. Chương 143, khuất tín nhiên thủ đoạn. Lãnh Thập Thất dùng loại này quỷ dị phương thức giết chết Bảo Bằng Nghĩa để tứ linh vệ đều bối rối một hồi. Bảo Bằng Nghĩa vừa chết, cũng là mang ý nghĩa nhiệm vụ bọn họ thất bại. Tứ linh vệ vốn tưởng rằng đây chỉ là một rất đơn giản nhiệm vụ. Một liền thiên nhân tứ cảnh đều không có thượng dương thành bên trong, ai có thể giết được ở tại bọn hắn tầng tầng bảo vệ bên dưới Bảo Bằng Nghĩa. Nhưng là Bảo Bằng Nghĩa liền thật đã chết rồi. Chết không hiểu ra sao, chết vô cùng quỷ dị. Có thể tưởng tượng được, chờ trở lại Vân Lâu sau khi bọn họ tất nhiên sẽ đối mặt tông môn nghiêm trọng trừng phạt. Càng làm cho tứ linh vệ cảm thấy nhục nhã chính là, từ đầu đến cuối bọn họ tựa hồ cũng đang bị đâm khách trêu chọc, linh tu tông môn xuất thân bọn họ quả thực không thể nhịn được nữa. Liên lập tức bọn họ đều giận dữ đánh tới, bốn cỗ uy nghiêm đáng sợ kiếm khí đồng thời xuất hiện, hận không thể đem Lãnh Thập Thất chém thành muôn mảnh. Lãnh Thập Thất đang giết chết Bảo Bằng Nghĩa hậu tâm bên trong cũng là lỏng ra nửa cái khí, có điều dựa theo huyết ý các quý củ, nhất định phải đem ám sát mục tiêu đầu người mang về mới có thể giao tiếp nhiệm vụ. Lúc này hắn nhìn thấy tứ linh vệ chém giết tới, trong mắt cũng là hiện lộ ra vài tia phiền chán vẻ. Hắn cho tới nay đều không có cùng tứ linh vệ giao thủ, thứ nhất là sợ bọn họ ngăn cản chính mình đánh giết Bảo Bằng Nghĩa. Thứ hai nhưng là không muốn lại ngày càng rắc rối cùng Vân Lâu dính răng đến. Vì lẽ đó hắn khoát tay, bốn phía tường đất đống nhiên từ trên mặt đất bay lên, tứ linh vệ thế tới hung hăng vừa vặn đâm đầu vào tường đất. Tường đất cũng không thể ngăn cản bọn họ bao lâu, chỉ là để cho bọn họ dừng lại một chút. Có điều, chính là chỗ này dừng lại khe hở, Lãnh Thập Thất chân đạp khói đen thân như phiêu như cấp tốc cướp đến Bảo Bằng Nghĩa bên người, ngay sau đó nắm chặt dao găm lấy xuống Bảo Bằng Nghĩa thủ cấp. Đến giờ khắc này, Lãnh Thập Thất nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Quá trình mặc dù có chút hứa khúc chết, nhưng mục đích vẫn là đạt đến. Cũng là vào lúc này, có một hơn 100 người ảnh vội vã chạy tới nơi này, chính là Bảo Bằng Nghĩa thu mua những kia giữ nhà hộ vệ. Khi bọn họ lúc đến nơi này, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Bảo Bằng Nghĩa thi thể không đầu, từng cái nhất thời há to mồm lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng càng là nhấc lên quần quần sóng lớn. Hội trưởng của bọn họ, hóa linh cảnh bắt tầng Bảo Bằng Nghĩa lại chết rồi. Ở tứ linh vệ bảo vệ bên dưới chết rồi. Chẳng lẽ có người bốn cảnh linh tu giả ra tay rồi? Thậm chí có người vào lúc này sinh ra có thể hay không chính là tứ linh vệ giết bọn họ hội trưởng ý nghĩ. Tứ linh vệ bên trong một người chỉ vào Lãnh Thập Thất hô, chính là người này giết hội trưởng của các ngươi Bảo Bằng Nghĩa. Nghe nói như thế, đông đảo bang chúng nhìn thấy Lãnh Thập Thất đều là phẫn hận không ngớt, mỗi một người đều nhấc lên vũ khí, chặt bước áp sát. Lãnh Thập Thất trong lòng cười gằn, hắn đang định rút đi đám thời điểm, lại nhạy cảm nghe được đường phố hai con đều truyền đến từng trận chỉnh tề tiếng bước chân. Thân hình của hắn một trận, quay đầu nhìn lại. Trong nháy mắt, mấy trăm thân xuyên màu bạc giáp nhẹ, cầm trong tay hệ NTSC vũ khí linh tu giả tiền tiền hậu hậu đem Lãnh Thập Thất, tứ linh vệ cùng với hơn 100 cái tam đao hội bang chúng đều chặn lại. Thậm chí ở hai con phía sau còn có mấy chục cung tiễn thủ đã tên đã lắp vào cùng, bất cứ lúc nào có thể bắn nhanh mà tới. Là thành vệ đội. Thành vệ đội người làm sao lại ở chỗ này? Đây chẳng lẽ là Khuất Tín Nhiên dở trò quỷ? Làm sao bây giờ? Tam đao hội người nhất thời lòng người bàng hoàng đi lên. Lúc này, thành vệ đội trong đám người đi ra một người trung niên, hắn chính là Thượng Dương Thành thành chủ, Khuất Tín Nhiên. Khuất Tín Nhiên ánh mắt đầu tiên là nhìn một chút một mặt bất ước tứ linh vệ, lại chuyển hướng về phía Lãnh Thập Thất, cuối cùng rơi vào Bảo Bằng Nghĩa thủ cấp trên, khóe miệng hắn lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường nói. Lưu Lão tiên sinh, ngài không phải sẽ đối phó tứ linh vệ sao? Sao đem Bảo Bằng Nghĩa giết đi? Lãnh Thập Thất ở Khuất Tín Nhiên mang theo thành vệ đội xuất hiện thời điểm liền biết, hắn hình như là bị gài bẫy. Hắn ấy mắt né qua đạo đạo ánh sáng lạnh lẽo, khàn khàn cổ họng nói, Khuất thành chủ ý muốn như thế nào? Khuất Tín Nhiên tùy ý sửa lại một chút ống tay áo, vui mừng nói, Lưu Lão tiên sinh nhưng là giúp Khuất mộ một đại ân à, Khuất mộ thực sự là vô cùng cảm kích. Nếu Lưu Lão tiên sinh cùng tứ linh vệ có cựu oán, như vậy Khuất mộ liền giúp tiên sinh diệt trừ bọn họ toàn bộ làm đáp lễ. Khuất Tín Nhiên muốn giết tứ linh vệ. Lãnh Thập Thất trong lòng né qua một tia nghi hoặc, trong đầu hắn cấp tốc bỏ qua rất nhiều ý nghĩ, kết hợp với trước thanh khẩu đường đường chủ Câu Hoa Vinh đột nhiên xuất hiện ở Cẩm Thực Ngai, hắn mơ hồ đem tất cả mọi chuyện nối liền một cái tuyến. Hắn âm thầm cả kinh nói, nguyên lai tất cả những thứ này vẫn luôn ở Khuất Tín Nhiên nắm trong bàn tay. Hắn tất nhiên đã sớm trong bóng tối liên hiệp Câu Hoa Vinh chuẩn bị tìm cơ hội một lần trọng thương, thậm chí diệt Tam Đao hội. Mà Cẩm Thực Nhai chính là một mồi nhử, vừa vặn sự xuất hiện của ta lại vì hắn thêm một cây đuốc. Được lắm Khuất Tín Nhiên. Nghĩ tới đây Lãnh Thập Thất cũng không thể không nói thầm một tiếng khâm phục, cái này Khuất Tín Nhiên mới đến liền nhanh chóng thu nạp thành vệ đội, liên hợp thanh khẩu đường, đồng thời không có đi đường một điểm phong thanh. Loại thủ đoạn này thực tại không phải bình thường. Nhưng tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với ta. Lãnh Thập Thất thầm nói, hiện nay hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, căn bản vô tâm để ý tới Thượng Dương Thành quyền lực tranh đấu, liền mở miệng nói. Nếu Khuất thành chủ hữu tâm, xin mời tự tiện, Lão Nhi có việc trong người sẽ không làm phiền. Thôi, Lãnh Thập Thất ẩn vào phía sau u ám ngõ hẻm, không thấy bóng dáng. Khuất Tín Nhiên cũng chưa ngăn cản, hắn quay đầu quay về Tam Đao hội bang chúng hô, Tam Đao hội, nhiều năm bắt nạt dân lũng đoạn thị trường, khiến cho Thượng Dương Thành tiếng oán than dậy đất, Khuất mỗ làm thành chủ tất nhiên là muốn làm lấy trừng phạt. Có điều nể tình tội lỗi khôi thủ phạm Bảo Bằng Nghĩa đã chết, bọn ngươi chỉ cần bảo đảm sau đó không hề làm loạn liền có thể rời đi. Bằng không chớ trách Khuất mộ dưới đao vô tình. Khuất Tín Nhiên ra lời nói này đến, những kia bang chúng bên trong rất nhiều người đều là động dung. Những người này kỳ thực hơn nửa đều là Bảo Bằng Nghĩa dùng tiền thuê, giữa bọn họ có chừng trinh là điểm này lợi ích quan hệ, vừa nay thấy chỉ có Lãnh Thập Thất một người, đứt đoạn mất bọn họ tài lộ mới dám động thủ. Nhưng là bây giờ bọn họ cũng không lá gan đối mặt mấy trăm thành vệ đội A. Bọn họ muốn tiền không sai, nhưng càng muốn đòi mạng. Lúc này liền có 8 phần 10 người chạy tứ tán đi tới. Chỉ còn dư lại 20-30 người trầm mặt không núp đích. Những người này mới phải lúc trước theo Bảo Bằng Nghĩa đặt xuống Tam Đao hội cơ nghiệp người, mới phải đối với Bảo Bằng Nghĩa chân chính trung thành người, giờ khác này mặc dù biết rõ chính mình thập tử vô sinh vẫn là lưu lại. Khuất Tín Nhiên cảm khái nói, đáng tiếc, Bảo Bằng Nghĩa loại này vì tư lợi người cũng có người đối với hắn như vậy trung tâm, ôi, đáng tiếc. Bán cung. Chấm đã động thủ. Ngay ở Khuất Tín Nhiên hạ lệnh sau khi, tứ linh vệ lại đột nhiên quát to lên. Khuất thành chủ, ngươi nên cũng biết chúng ta thân phận, bảo bằng nghĩa nếu đã chết chúng ta liền cùng Tam Đao hội lại không liên quan, liền không nhúng tay vào giữa các ngươi tranh đấu, cáo tử. Nha! Ai cho ngươi chúng đi? Khuất Tín Nhiên cười gần nói. Cái gì? Khuất Tín Nhiên, ngươi cũng biết chúng ta là người nào. Chúng ta nhưng là Vân Lâu đệ tử, ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm, dám đụng đến chúng ta. Khuất Tín Nhiên nở nụ cười gằn, hừ, chờ các ngươi đều chết hết, ai biết là ta ra tay. Bán cung. Vèo vèo vèo. Mấy chục chi mũi tên như mật vũ giống như hạ xuống, còn dư lại những kia Tam Đao hội bang chúng nhất thời bị nhấn chìm trong đó, vang lên kêu thảm liên miên tiếng. Tứ linh vệ cũng chỉ có thể khổ sở chống đối, mặc dù bọn họ là hóa linh cảnh, có thể những kia mũi tên cũng không phải mũi tên bình thường, người bắn tên cũng đều là linh tu giả, cũng không phải tốt như vậy chặn. Trong nháy mắt mỗi người bọn họ đều mang linh thương, Khuất Tín Nhiên vung tay lên, mấy trăm thành vệ đội chậm rãi áp sát, tứ linh vệ mặt xám như cho tàn.